Chương 33, báo ứng chương 33, báo ứng sau này đừng gọi ta là phụ thân, âm thanh khàn đặt lại vang lên, giọng bất mãn. Nhưng Sa Di lắc đầu, thế thì không ổn, từ lúc tiểu tăng ra đời thì ngài vĩnh viễn là phụ thân của tiểu tăng, Phật nói sự thật phải được duy trì, chân ngã ắt thành mọi chuyện tạm thời ngừng lại ở đây. Thứ sau vải đen im lặng xuống, Sa Di nhìn sang Mông Triệu, hốc mắt trống rỗng đối mặt, giọng bình thản, xin hỏi thí chủ, có biết rằng hàng năm sẽ có bao nhiêu thai nhi nằm lại nơi đây?
Bao nhiêu?
Cái này thì có hơi khó khăn. Mông Triệu lắp bắp không chắc. Sa Di chẳng hề hối thúc, nhưng Mông Triệu lại cảm nhận được qua mỗi một giây, tỷ lệ sống sót của bản thân sẽ ít đi một tí. Mồ hôi đầy đầu, Mông Triệu không rõ đáp án, càng không dám nói bừa vì nào dám cược Sa Di quỷ dị trước mắt thần thông quảng đại cỡ nào. Và rồi sau nửa nén nhang, cuối cùng hắn nhớ nha lại trong phủ nhà từng nhắc qua.
Ta nhớ.
Tầm 4000 thai nhi mỗi năm, dù không được ghi chép kỹ càng, nhưng người canh tháp vẫn có thể đếm được con số đại khái, tiểu quan chỉ biết như thế, mong cao tăng thứ lỗi. Mông Triệu rất thành khẩn, nhưng câu thứ đáp lại hắn là tiếng niệm kinh không hề đại từ đại bi, mà là vô cùng lạnh nhạt. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nghe tới con số 4000, Sa Di bắt đầu tụng niệm, tiếng kinh ngày càng trầm trọng. Sắc mặt Sa Di cũng thay đổi, càng thêm vặn vẹo giận dữ, cứ như biến thân nộ mục kim cương, kết hợp với hốc mắt trống rỗng trông như địa ngục minh vương. Cuối cùng Sa Di cũng ngừng tiếng niệm Phật, nhưng giọng điệu lại trở thành cuồng loạn thét hé, một tòa thành chưa tới 10 vạn nhân khẩu, mỗi năm 4000 thai nhi bị vứt bỏ, vậy 5 năm, 10 năm, 30 năm, hàng trăm lại là bao nhiêu năm mô tống tử Quan Thế Âm Bồ Tát ban còn, chúng sinh lại vì tham sân si mà nhận tâm vứt bỏ báo ứng. Tiểu tăng chính là báo ứng của mọi chúng sinh. Ầm, ầm, ầm. Bầu trời Tam Hà thành gió nổi mưa phun, sấm chớp vang dội, thiên uy cái thế chấn động khắp mấy chục quận. Cùng thời điểm, cách ngàn dặm về phía tây. Quạ quạ quạ, bên trên quạ đen kêu loạn, hai mắt đỏ tươi tựa vết hải vô bờ, lại như có nhân tính, dùng cái nhìn sâu xa đầy tham lam xuống dưới. Ở đó, một lao tăng bước đi trên con đường độc đạo đầy thi hải vì vừa có một cuộc đại chiến giữa đại quân triều đình với một nhóm phản quân. Lao tăng hai mắt đục ngầu, lại cửa có hắc khí lượn lờ, nhưng vẫn không thể ngăn được hắn thấy được từng tia hoàng khí bước lên ở khắp mọi ngõ ngách mảnh trên chiến trường này. Nếu để lâu không ai dọn xác cho những người chết ở đây được nơi yên nghỉ, chắc chắn sẽ có đại họa, không phải cương thi chính là dịch quỷ, tà ma phát tán bệnh dịch đi khắp nơi. Nam mô Hắc Gia Đát Na Đà Già Già Già. Nam mô A Di Đà. Lao tăng đi một đường hai chân trần chạm đất, khẽ tụng kinh cầu siêu, hoàng khí quanh đây ngày một ít đi, cho đến khi tất cả triệt để tiêu tán, hòa vào thiên địa. Ầm, ầm, sấm chớp vang dội vượt qua ngàn dặm, lao tăng như thể nhìn thấy phía xa Phật quang mờ mịt, thương khung sắc bị mây đen nuốt chửng. Nam mô Vị Lai Vô Lượng Phật Tổ, nghiệp chướng lại xuất thế, đệ tử bất kham ngu dốt vô năng, đành cố hết sức vậy. Thành Tam Hà, nội thành. A, cứu mạng quái vật đạp cửa rồi. Trong thành, tiếng kêu thảm thiết vang vọng lần hai, nhưng chủ yếu là giọng nữ nhân than khóc, còn phần lớn nam nhân đều đã phá bụng mà chết từ rất sớm. Ca ca cẩn thận, chúng điên cả rồi, Mạc Khinh Vũ kêu lên nhắc nhở. Đống một cái cuống rốn đấm máu đập tới, nàng trở tay vung kiếm như cự xà với đuôi, khí huyết hiện lên, dễ dàng chém nó thành đôi. Mạc Khinh Thần mổ bụng lấy thai xong, miễn cưỡng khôi phục chút sinh khí, ít nhất chém ra vài đao không thành vấn đề. Phúc, một đao chém làm đôi thai nhi quỷ dị, hắn khẽ sờ ra sau lưng, nơi đó có một túi vải, bên trong chính là đứa bé trong bụng hắn. Cả hai vừa đánh vừa lui, rất nhanh bị ép vào một con hẻm nhỏ, cũng may đám thai nhi tạm thời không đuổi theo, có lẽ đã tìm thấy mục tiêu mới. Cuối cùng cũng có thời gian thở dốc, khí huyết tiêu hao 7-8 phần, không còn sức dùng khinh công bay nhanh nữa, Mạc Khinh Vũ quay sang hỏi, "Ca ca, giờ nên làm sao?" Vừa rồi nơi trú ẩn của hai huynh muội bị phá hủy, những thai nhi ngày càng thêm điên cuồng, tùy ý tàn phá khắp nơi. Ban đầu đụng ai giết ai, nhưng chúng quy chỉ động thủ ngoài đường, chỉ cần khóa cửa chặt chẽ, núp kỹ trong nhà chúng sẽ không xông vào. Thế nên lúc đầu còn có rất nhiều người sống sót, ít nhất mấy ngôi nhà xung quanh còn người sống. Nhưng ngay vừa nãy, sau tiếng sấm đám thai nhi liền nổi điên, phá cửa từng nhà một để giết người, nữ thì bị ăn, nam thì lớn bụng. Điên cuồng như vậy thì chỉ có trời mới biết, sau tiếng sấm cái thành nhỏ này sẽ còn bao nhiêu kẻ may mắn giữ mạng. Ít nhất bây giờ, thân mang võ nghệ như Mạc Khinh Vũ không có bao nhiêu tự tin sẽ cùng ca ca thoát khỏi nơi quỷ quái này. Nhìn lại liền thấy nàng đang dùng tay che vết thương ở bụng. Nơi đó, vết chảo cắt sâu ghê rợn, e rằng chính là do móng tay của thai nhi quỷ dị. Mạc Khinh Thần trầm tư rất lâu trước câu hỏi của tiểu muội, cuối cùng cắn răng, còn có thể làm sao, liều mạng một lần, cùng lắm là chết thôi à. Lời vừa dứt, tiếng kêu thảm thiết bên ngoài hẻm dần lắng lại, vô số âm thanh bò xoàn xoạt tiếp cận rất gần. Hai huynh muội đều biết, bầy thai nhi sắp tới rồi. Mạc Khinh Thần đột nhiên lấy ra từ ngực hai viên đan dược đỏ thẫm, đưa một viên cho tiểu muội mình. "Ca ca, đây là bạo huyết đan." Đúng Mạc Khinh Thần không oán không hồi nói, "Kế tiếp ta sẽ tạo ra động tĩnh lớn nhất có thể, hấp dẫn mọi sự chú ý của quái vật lại đây, ngươi liền nhân cơ hội lao ra ngoài chạy xa được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, cho dù có thể nào cũng đừng để ca ngươi thấy ngươi ngã xuống trước mặt ta, không cho Mạc Khinh Vũ có cơ hội níu kéo." Hoa hoa, nghe tiếng gào khóc kéo tới, Mạc Khinh Thần không do dự nuốt bạo huyết đan. Đan vào miệng lập tức ngái nát, dược lực lan tỏa, Mạc Khinh Thần liền thấy khí huyết trên người bùng nổ, gần như toàn bộ tiềm năng cơ thể đều bị kích hoạt. A! Gầm lớn một tiếng, Mạc Khinh Thần vác đao phóng khỏi hẻm nhỏ, lưỡi đao bước lên huyết quang cuộn cuộn, một đao kinh hồn chém về đám thai nhi đông lúc lúc. Vâng! Mạc Khinh Thần miệng ngậm máu tanh, mắt đầy tơ máu, đao quang cường ngạnh dị thường. Vây quanh là hàng trăm thai nhi dữ tợn, móng đuôi sắc bén, cũng rốn dài ngoằng như độc xà quỷ thú. Đống có hắc quang bàn tới, nó nhanh đến tận cùng, hóa tàn ảnh khiến Mạc Khinh Thần gần như không phản ứng kịp. Có lẽ chỉ thoáng nữa, cổ của hắn sẽ bị xuyên thủng. Trong lúc nguy cấp, lưỡi kiếm như lưu thủy lóe lên. Ken, Khinh Vũ, ngươi. Xuyệt. Mạc Khinh Vũ khẽ kêu, ánh mắt sắc bén nhìn về một phía. Có thứ gì đó đang tới Mạc Khinh Thần cũng nghe thấy, không có thời gian giàn tức giận vì tiểu bội không nghe lời, cảnh giác nhìn qua. Dưới màn trời đêm, một thai nhi mọc ba cái đầu ló diện, tất cả những đồng loại khác vừa gặp nó liền tránh sang một bên. Xuất hiện rất ngạo nghễ, nhưng tình cảnh tiếp theo làm cả hai huynh muội Mạc Giang ngẩn ra. Chương 34, Vạn Trượng Phù Đồ Tháp, bàn tay che trời. Chương 34, Vạn Trượng Phù Đồ Tháp, bàn tay che trời. Trời sáng. Đúng, trời sáng rồi, ánh sáng vàng rực chiếu rọi như muốn chọc mù mắt tất cả bọn quái vật. Thai nhi ba đầu vừa mới đây còn bá khí cỡ nào, thì giờ phải dùng hai tay nhỏ nhắn che mặt. Da thịt ghê tởm trên người cấp tốc thành than đỏ, bốc lên hơi nước, dường như gặp phải thánh quang thánh tẩy. Đó là thiên phạt. Mạc Khinh Vũ khẽ lẩm bẩm, choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Chỉ cần ngẩng lên liền thấy tháp phù đồ cao hàng vạn trượng đứng sừng sững đứng giữa chân trời, mây đen quần quận đứng trước đó cũng phải tách sang hai bên. Trên đỉnh tháp phù đồ, kim liên nảy mầm, phật quang chiếu rọi trăm dặm. Nói chiếu tới tất cả yêu ma quỷ quái cùng lúc hái hùng kết đĩa, kẻ nào ác nghiệp lớn liền thấy nóng bỏng khắp người, như rơi vào dầu sôi biển lửa. Tháp phù đồ nhìn xa tận chân trời, nhưng lại như ngay trước mắt, đông có tiếng quát kinh hồn, yêu nghiệt. Theo âm thanh rung chuyển bầu trời, chẳng khác hồng trung đại trấn. Khi này kim liên rốt cuộc nở rộ, từng cánh hoa rơi xuống, tức thì hóa thành một bàn tay khổng lồ che phủ thương cung. Chấn. Đại thủ che trời hạ xuống, vị trí chính là Tam Hà Thành. Cực Mạc Khinh Vũ nuốt nước bọt một cái, chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô, đứng trước bàn tay như thiên uy cái thế, nàng thậm chí không có tư cách để sợ hãi. Cảnh giới võ đạo hậu thiên đỉnh phong, hay tiếng tam quỷ vũ song sắt danh chấn võ lâm. Đứng trước bàn tay kia e chỉ là sâu kiến, không hơn không kém. Vâng. Dung chấn khủng khiếp lan rộng mấy dặm, dưới một bàn tay này không ai biết sẽ có bao nhiêu sườn đồi núi non phải đổ sụp. Đến cả âm thanh còn vỡ vụn, nói chi cái khác. Nơi chịu phá hoại mạnh nhất tất nhiên là Tam Hà Thành, không đúng, bây giờ làm gì có còn tòa thành nào tên như vậy, chỉ có phế tích Tam Hà. Đợi bụi mù như báo cắt tàn biến, nơi đây chỉ còn lại đất và đá, cùng với một dấu ấn hình bàn tay năm ngón lớn kinh người. Diện tích vừa đủ nhét Tam Hà Thành vào trong lòng bàn tay. Đột nhiên có hắc nha đập cánh đến trời cao, mỏ dài hí ngược, như thể thấy rất thú vị. Qua qua qua, rồi đột nhiên nó nhận ra bàn tay năm ngón in dưới mặt đất không hề được hoàn hảo, ở đầu ngón áp chót có một lô đen quái lạ. Hắc nha hạ cánh, vừa xuống liền gặp hố sâu không thấy đáy nằm ở đó, cạnh miệng hố chính là lao hòa thượng hai mắt đục ngầu. Qua qua qua. Như hiểu điều gì, hắc nha liền kêu phá lên, trông cực kỳ kích động, thậm chí mở miệng nói tiếng người. Khác với vẻ ngoài tà dị, giọng điệu hắc nha lại mềm mại, bị hoặc đến tận xương cốt, nhưng ngôn từ thì là một câu chuyện khác. Ha ha ha. Lao hòa thượng, một trưởng của ngươi không biết đã mai táng bao nhiêu sinh linh trong mấy chục dặm, thế mà đến cả yêu nghiệt cũng chẳng thể chấn sát, đúng là buồn cười đến cực điểm. A Di Đà Phật, phương viên chục dặm quanh đây không có người nào phải ngã xuống vì bần tăng ngươi chắc chắn chứ? Vị Lai vô lượng Phật tổ đang xem, vạn pháp chuyển luân thánh vương đang nhìn, bần tăng không hề nói láo. Lao tăng một mặt bình thản, vô cùng chắc chắn, nhưng hắc nha vẫn không buông tha. Không có nhân loại, nhưng còn sinh linh khác thì sao? Đừng nói với bổn phu nhân là đến côn trùng, dã thú cũng được ngươi bảo hộ, đó là thiên phượng dạ đàm, tuyệt đối không có khả năng. A Di Đà Phật lao tăng chỉ niệm Phật hiệu, trầm mặc không đáp, đúng là hắn không thể cứu mọi sinh linh, chỉ nhân loại thôi đã là cố gắng hết sức. Quạ 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 quạ. Ha ha ha, hắc nha ngày càng càn rỡ, vô pháp vô thiên mà cuồng tiếu lên. Vừa rồi là cái gì? Khó lường bình tĩnh, Trần Lục vô ý thức nặng nề nuốt một ngụm nước bọt. Vừa rồi, tháp phù đồ chiếu sáng đường chân trời, khí thế bình thản nhưng sâu lắng khó lường. Lại có bàn tay màu vàng từ trên trời rơi xuống, chiếu rọi cả bầu trời đêm. Dù cách xa cả trăm dặm hắn vẫn thấy hai hùng kết bĩa. Sức mạnh tựa thần uy cái thế đó không phải là tu sĩ trúc cơ có thể làm ra nổi. Từ phủ, khả năng vẫn là kim đan chân nhân buông xuống. Hướng đó là Tam Hà Thành, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Trần Lục hiếu kỳ đến cực điểm, trong lòng ngứa ngay nhưng chắc chắn là không có lá gan quay về xem xét. Mạng nhỏ quan trọng, phù khôi của hắn có thể nhất kích tất sát tu sĩ luyện khí hậu kỳ, nhưng đứng trước bàn tay đó thì khả năng cao phù khôi sẽ là thứ bị tất sát. Thôi, thôi, không liên quan gì đến ta. Trần Lục điên cuồng lắc đầu, vô cùng cầu đạo. Nước đột nhiên có âm thanh truyền vài thai, là nữ hài được đặt trên phi toa vô thức lẩm bẩm kêu nhẹ. Nước đây rồi, hắn thấy thế vội móng cho nàng một ít linh tuyển ẩn chứa linh khí, rất tốt cho cơ thể, dùng để bồi bổ thân thể suy yếu thì càng không gì bằng. Bây giờ nữ hài này chính là bảo bối của hắn, mệnh cách cơ đó chỉ kém hơn nhược ly tí thôi. Uống một ít, nữ hài liền không kêu làm nhảm, ngực phập phồng nhẹ nhàng, tiếp tục ngủ say. Trần Lục không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là do nàng quá mệt mỏi, thân thể suy nhược. A Di Đà Phật, thí chủ mời chậm đã phi hành thêm chốc lát, không rõ từ đâu có tiếng Phật hiệu vang lên bên tai. Trần Lục giật mình quay người, trong lòng khẽ run, có kẻ tiếp cận gần thế mà hắn không nhận ra bất kỳ động tĩnh nào. Tinh thần lực khẽ động, phù khôi liền ngăn chặn trước mặt, chỉ sợ ngay sau đó có công kích đập tới. Ai ngờ tập trung nhìn kỹ lại thấy đó là một lao tăng giàn mua, lưng hơi quỏng, hai mắt đục ngầu dường như đã trải năm tháng đau thương. Dù vậy, Trần Lục cũng không dám có tí vẻ khinh thường nào, vội chắp tay. Tiểu bối gặp qua cao tăng thí chủ hiểu lầm, ở đây không có cao tăng. Lão tăng lắc đầu, nhẹ giọng sửa chữa. Lão nạp suy cho cùng cũng chỉ là hạng tăng ni kém cỏi, không xứng hai chữ cao tăng, thế không biết tiểu bối nên xưng hô thế nào. Lão nạp bất kham xin hỏi thí chủ là cao đồ thuộc môn phái hoặc gia tộc nào? Nếu thí chủ không thì xem như lão nạp thất lễ, tiểu bối đến từ Mạc Huyền Tông, không biết bất kham đại sư có gì chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám nhận bất kham. Lão tăng khẽ lắc đầu, một mặt buồn bã nói, chuyện là vừa rồi, ở tòa thành nhỏ cách đây gần trăm dặm có yêu tà xuất thế, lão nạp vì tránh càng nhiều người gặp hại đành phải chấn áp cả thành cùng với yêu nghiệt cờ mở nở. Là bàn tay che trời vừa rồi. Trong lòng Trần Lục hơi động, lời nói cử chỉ càng thêm cẩn trọng hơn nữa, chỉ e rằng lão tăng trước mắt là một vị đại tu sĩ thực lực khó lường. Bất Kham vẫn tiếp tục, đáng tiếc, cuối cùng thế mà để nó chạy thoát, đều do lão nạp không đủ dứt khoát. A Di vị Lai vô lượng Phật tổ vậy đại sư tìm tới ta là vì. Trần Lục vẫn không hiểu mô tê gì, e dè hỏi. A Di Đà Phật cũng vì mặc dù yêu tà tùy ý đại khai sát giới, nhưng trong thành vẫn còn một số ít người may mắn giữ mạng. Bất Kham lão tăng vừa nói, áo cà sa khẽ run, một vòng Phật châu rơi xuống rồi bay lên. Nó bay vút lên không, tản mát Phật quang sáng chói. Chớp mắt đã phóng đại lớn ngang ngọn đồi nhỏ, Trần Lục nhìn kỹ lập tức phát hiện ở giữa vòng có mấy trăm người nằm như ngả, trôi nổi một cách quái dị. Vòng Phật châu hạ xuống gần đất, kim quang tán đi, hơn trăm người liền rớt xuống như ngã dạng. Ui, cái mông của ta. Đau. Mụ mụ, mụ mụ đâu rồi? Hoa 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 chết, đều đã chết. Ha ha ha, có người gào khóc, người thì điên loạn, còn có kẻ ngơ ngác thất thần, trong mắt không hề có ánh sáng. Chương 35, Bất Kham lão tăng chương 35, Bất Kham lão tăng mí mắt Trần Lục nhảy lên một cái, nếu hắn nhớ không lầm Tam Hà thành ít cũng có 8-9 vạn nhân khẩu. Nhưng theo lời vị Bất Kham đại sư này chỉ còn bấy nhiêu đầy sống sót. Ta chỉ vừa rời thành vài canh giờ, chuyện quỷ gì xảy ra vậy? Trong lòng Trần Lục hô lên một cái, dư quang lướt qua đám người bỗng thấy hai thân ảnh quen thuộc. Đập vào mắt là nữ hiệp ôm kiếm nằm ngã ra đất, mặt tái mét như đã choáng váng. Một bên đại hiệp ôm bao vải, bên trong là một đứa bé bụ bẫm đang sụt sùi, nhìn dáng vẻ thế mà rất giống người đang ôm mình. Cơ mờ nở. Quên mất hai vị này. Còn Mạc Khinh Thần đây thế nào rồi? Đứa trẻ từ lâu ra. Phía này, lão tăng buông đám người xuống, rốt cuộc mở miệng nói ra ý định của mình, giọng chậm chạp nhưng đầy vẻ từ bi, không biết thí chủ có thể giúp lão nạp một chuyện không? Đại sư cứ nói oán khí trên thân thể họ đã được xua tan, lão nạp muốn nhờ thí chủ giúp sắp xếp số phạm nhân này đến nơi an cư lập nghiệp mới, cũng xin giúp nhờ thí chủ thông báo cho quý tông, hãy liệt khu vực quanh đây vào hiểm địa. Lão nạp lo rằng yêu tà bỏ trốn đó rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại, chỉ có vậy. Chỉ có vậy nghe thế, Trần Lục thở dài một hơi, còn tưởng mời hắn đi chu ma nữa đây, thế thì đành tha thứ tại hạ bất tài, thật không dám ngán chân bảo. Nhưng nếu chỉ an bài những phạm nhân may mắn sống sót này, thì quá đơn giản. Báo lên cho Mạc Huyền Tông càng dễ dàng hơn, một tấm truyền tin phủ cho sư tỷ là đủ. Tiểu bối hiểu rồi. Xin đại sư cứ yên tâm, ta thay mặt bọn họ cảm tạ thí chủ. Nam mô A Di Đà Phật. Bất Kham lão tăng hướng về Trần Lục, khẽ khom lưng. Không đến mức đó, thật không đến mức đó. Trần Lục đội né sang một bên, cái khom lưng này hắn không chịu nổi. Nào có chuyện đại tu hành giả cảnh giới cao tham bái lệ tiểu bối tu vi thấp hơn, trừ khi là thân sinh phụ mẫu thì không sao. Cũng may, Bất Kham lão tăng nhanh chóng đứng lên. Trần Lục tưởng đại sư giao việc xong sẽ rời đi, ai ngờ lại đạp chân trần tới trước mặt Mạc Khinh Thần, dùng ánh mắt hiền từ nhìn đứa bé trong lòng ngực hắn. Thí chủ Mạc Khinh Thần dù cả người thoát lực do dùng bạo huyết đang kích phát quá mức tiềm năng cơ thể, nhưng vẫn gắng gượng trông coi cốt nhục của mình. Nghe thấy tiếng gọi mới mệt mỏi mở mắt nhìn lên, liền thấy vị đại sư vừa cứu mạng rất nhiều người nhắc tới đứa bé trong lòng mình. Lão nạp có thể lại gần xem vị tiểu thí chủ này sao? Có thể, mời đại sư Mạc Khinh Thần tất nhiên không từ chối, vị tăng sư này chắc chắn là người tốt, đã cứu rất nhiều người. Bất Kham lão tăng khẽ đẩy bọc vai nhìn nữ hài hai mắt lim dim, da thịt hỏi gầy nhưng đủ sắc thái đỏ ửng. Lão ta quan sát giây lát, đột nhiên đưa một ngón tay giản mua chạm vào giữa trán nữ hài. Không có kim quang vạn trượng, chẳng có dị tượng kinh người, một chạm đó tựa như chỉ giúp nữ hài ngủ yên ổn hơn một chút, không cửa quậy. Lão nạp hy vọng thí chủ có thể đối xử tốt và nuôi dưỡng đứa trẻ này lớn khôn, dù rằng nữ hài được sinh ra bởi oán khí ngập trời, nhưng hoa sen mọc trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn, đó thật là điều đáng quý. Nên như thế Mạc Khinh Thần vội đáp bằng giọng kiên quyết, chỉ cần nàng không phải tà ma, không hại người, thì dù cho không có đại sư nhắc nhở ta vẫn sẽ làm như vậy. Thí chủ nhân từ Bất Kham lão tăng hơi động đậy mí mắt, phần đục ngầu trong đó như thấy được điều gì, vẻ dữ tợn sau lớp mặt nạ ngược lại với tấm lòng nghĩa hiệp, hành động tựa chính nhân quân tử. Một người như thế sao lại chỉ có ác nạn, sao lại không được thiệt báo? Nam mô vị Lai vô lượng Phật tổ, xin người giải hoặc cho đệ tử. Lao tăng thì thầm rất nhỏ, lại được vĩ lực vô hình ngăn cách, đừng nói Mạc Khinh Thần, đến cả Trần Lục có tinh thần lực vượt xa người thường còn chẳng thể tiếp cận nghe rõ. Chờ đợi chốc lát, lao tăng không thể có câu trả lời, liền cáo biệt. Nếu thế thì lao nạp xin phép đi trước một bước. Vừa dứt, thân thể lao tăng tự dưng lơ lửng lên, không có dấu hiệu thuật pháp, lăng không biến mất phía chân trời. Theo sau, Trần Lục còn thấy có hắc nha bay lượn cửu tiêu. Quạ quạ quạ, quạ đen ở đâu chui ra? Nhìn lên, túi xuống liền thấy một khuôn mặt quen thuộc, mái tóc đuôi ngựa đen nhánh thường phe phẩy giờ đây hơi bù xù, nhưng khuôn mặt anh khí xinh đẹp vẫn còn đó. Hèn gì trước đấy cứ cảm giác quên cái gì, hóa ra là quên bén mất hai cái công cụ người sống sờ sờ. Tiên trưởng lao ra khục nghe gọi, Trần Lục sờ mũi ho khan một cái, có chút xấu hổ sờ mũi. Nhìn tới mới thấy rõ Mạc Khinh Vũ sắc mặt nhợt nhạt đứng trước mặt, dáng vẻ suy yếu là không thể giấu được. Hai huynh muội các ngươi đây là thế nào? Còn huy ngươi Mạc Khinh Thần, làm sao mới không gặp một chút mà đến cả hậu đại đều mấy tháng tuổi, nhân sinh viên mãn lao ra. Ngươi không biết chúng ta đã trải qua cái gì trong mấy canh giờ ngắn ngủi vừa rồi đâu. Mạc Khinh Vũ một mặt khổ bức than khổ. Vừa dứt, hai viên đan dược màu xanh lá, tản mát mùi thơm ngào ngạt khó cưỡng rơi vào trong tay nàng. Cái này là nhất giai trung phẩm đan dược bổ huyết đan, dùng để bổ huyết thôi. Ăn đi, cho huynh ngươi một viên, đa tạ lao ra. Mạc Khinh Vũ liền vui vẻ, trước Trần Lục nàng không cảnh giác mấy, lập tức há môi ướt át nuốt trọn viên đan xanh lá. Thực vật liệu chủ yếu của đan này là từ máu của yêu thú cấp thấp, thêm vài cọng bồi nguyên thảo, cực kỳ bổ dưỡng đối với phàm nhân, còn đối với tu sĩ thì tác dụng hạn, thường được kẻ thân gia giàu có xem như kẹo ăn chơi. Vào dạ dày, đan liền tan hết, tức khắc lan tràn khắp cơ thể, dùng mắt thường cũng có thể thấy khuôn mặt anh khí của Mạc Khinh Vũ trở nên hường hào. Lan ra dưới áo bó đỏ bừng lên, cảm giác khô nóng khiến nàng chảy xuống khá nhiều mồ hôi, thấm đẫm quần áo. Khinh Vũ mang đan cho đại huynh trước đây nàng hơi kéo áo lên cao, xấu hổ đi nhanh về hướng Mạc Khinh Thần, để lại Trần Lục lộ vẻ mặt tối đen. Bổ huyết đan, đan dược bồi bổ thôi, mà rơi vào tay ngươi giống như xuân dược là thế quái nào? Và rồi đám người này nên xử lý thế nào đây? Đây rốt cuộc là đâu? Vị cao tăng vừa rồi đi mất rồi, chúng ta nên làm sao? Mụ mụ ô ô ô qua tầm nửa giờ, Trần Lục vốn muốn để cho hai huynh muội họ Mạc khôi phục trước, có sức quản lý đám người này, rồi mới tính chuyện an bài sau. Không ngờ nỗi sợ hãi, cơn đói khát, tâm trạng mở mịt dần lan rộng trong nhóm người sống sót, cứ để tiếp diễn nữa e rằng sẽ bùng phát hỗn loạn, hậu quả khó lường. Thấy thế, Trần Lục liền từ dưới đất ngự phong thuật lăng không bay lên. Giọng nói được linh khí phóng đại chui vào trong thai mỗi người, vẻ hùng dũng uy nghiêm tựa lôi âm. Im lặng. Chỉ một tiếng, màn nhảy đều sắp nứt vỡ. Đám người trừng mắt kinh sợ, lập tức im thin thít, có người muốn kêu to nhưng bị người bên cạnh bịt mồm vào. Hôm nay cả bọn đã trải qua quá nhiều chuyện, còn gặp thần tăng, có thể xưng là tăng kiến thức, biết nhìn tình huống mới hành động. Nhìn mấy trăm con mắt, Trần Lục bình thản nhìn lướt qua từng người một, chỉ cần đối mặt, ai ai cũng như chim sợ cảnh quang, túi đầu làm đà điểu. Lôi linh khí rất không tệ, dùng để dọa người thì còn gì bằng. Bề ngoài uy nghiêm, xuất trần như tiên thần, bên trong lại âm thầm cho mình một tay ngon cái. Làm tốt lắm. V.S. Cầu đề cử tăng động lực với mấy bác, chương 36, thanh niên đạo nhân chương 36, thanh niên đạo nhân dọa nín đám người xong, Trần Lục mới uy nghiêm hỏi, ai biết rõ gần đây có khu dân cư nào sao? Tất cả im thin thít, không ai đáp. Chờ rất lâu, đến khi Trần Lục sắp mất kiên nhẫn thì có một người đứng ra. Tại hạ biết đám người liền tách về hai phía, Trần Lục biết kẻ này chắc phải có danh vọng không tệ ở Tam Hà Thành. Đi ra, đó là thanh niên xuất thân giàu có, quần áo trên người vốn nên hoa lệ nhưng giờ đây có không ít vết rách. Bên hông đeo một thanh kiếm dính máu, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, cho bụi khắp người, xem liền biết đã trải qua một cuộc chiến, hoặc trốn chạy kinh tâm động phách. Đằng sau thanh niên đứng đấy hai tên gian nô trung thành cảnh, người đầy thương tích. Tại hạ Triệu gia Triệu Minh, bái kiến tiên trưởng quanh đây trăm dặm trừ Tam Hà Thành ra không còn huyện thành nào, nhưng nếu muốn trấn nhỏ thì đúng là có vài cái không biết tiên trưởng tìm kiếm là vì. Triệu Minh lấy can đảm hỏi thêm, trong lòng lấp ló một vài dự tính. Mặc dù chủ gia tại Tam Hà Thành gần như ngã xuống 7-8 phần 10, nhưng Triệu Minh nhất định phải kìm nén bi thương. Giờ không phải là lúc, Triệu gia còn có rất nhiều mạch nhỏ cùng gia sản ở bên ngoài, thời điểm này nhất định phải có người đứng ra chủ trì đại sự. Giờ đây không còn Tam Hà Thành, tất nhiên phải tìm nơi khác, an bài cho tất cả các ngươi một chỗ sinh sống mới. Trần Lục bình thản đáp lại. Đây cũng là điều vị đại sư vừa rồi mời ta hỗ trợ Triệu Minh hiểu rồi, liền có suy tính nói ra ý nghĩ của mình. Bẩm tiên trưởng, thế thì không bằng tới Hổ Nha trấn, thúc phụ của tại hạ chính là thương gia rất có danh vọng ở đó, cũng đảm nhiệm chức trưởng trấn, hoàn toàn đủ sức hỗ trợ tiên trưởng sắp xếp mấy vị đồng hương này một phen. Có thể Trần Lục hài lòng gật đầu, có người đứng ra giải quyết thì tốt, hắn cũng rảnh rỗi, không cần hao tâm tổn sức. Thế thì ngươi Triệu Minh đúng không, dẫn dắt mọi người từ từ tiến về Hổ Nha trấn đi, ta sẽ theo ở phía sau. Tại hạ hiểu rõ, xin tiên trưởng cứ an tâm, coi như có hướng giải quyết, kẻ tên Triệu Minh đó vẫn có chút bản lĩnh, danh vọng đó không phải giả tạo mới có. Ở đây sau lưng đứng hai tên gian nô lưng hùm vai gấu, mang đao mang kiếm, lại thêm danh tiếng Triệu gia đại thiếu trước nay rất tốt, hắn nhanh chóng tập hợp đám người lại hội ý. Sau khi thăm hỏi, tất cả đều xác nhận sẽ đến Hổ Nha trấn. Suy cho cùng phần lớn người sống sót đều là dân thường, cả đời chưa chắc đã có cơ hội rời khỏi nơi sinh sống. Vốn chả quen biết ai ở bên ngoài Tam Hà Thành chứ đừng nói đến đi nhờ bà, lại thấy có nhân vật thai to mặt lớn như Triệu Minh dẫn đầu, liền dễ dàng nghe theo. Số ít khác gia cảnh phức tạp hơn, nhưng nói gì thì nói ở đây là sơn dạ sâm lâm, tự đi một mình nhỡ gặp hổ báo thổ phỉ thì e phải bỏ mạng. Thế chẳng bằng đi chung, có tiên nhân đồng hành, chờ tới trấn lại tính bước kế tiếp. Phía khác, sau khi ném việc cho người khác, Trần Lục đến chỗ hai huynh muội họ Mạc đang nghỉ ngơi. Lão gia ngài tới Mạc Khinh Vũ thấy hắn từ trên trời giáng lâm liền đỡ Mạc Khinh Thần lên. Đang bị thương thì ngồi xuống đi, Trần Lục tiện tay vẫy một cái, liền có sức mạnh vô hình ép Mạc Khinh Thần xuống. Khinh Vũ, ca ca của ngươi sao rồi? Thưa lão gia, huynh ta do dùng bạo huyết đan, lại tiêu hao khí huyết quá kịch liệt dẫn đến tổn thương kinh mạch, chỉ e phải dưỡng thương tầm nửa năm mới có thể khôi phục về trạng thái đỉnh phong. Thế cả hai có dự tính gì chưa? Quay về nhà tĩnh dưỡng chăng? Hai ta nào còn nhà? Mạc Khinh Vũ đang chắc thầm nghĩ, sắc mặt hơi cứng. Khinh Vũ dự tính sẽ cùng lao ra tới Hổ Nha trấn, đợi ca ca khôi phục rồi lại mới có ý định khác. Thế cũng tốt, Trần Lục hơi gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Đêm đen tối lui, ánh sáng hiền dịu dần chiếu rọi phương thiên địa này. Ở một vùng ngoại ô gần kinh đô Đại Lý, có làng nhỏ vô danh, nơi đây non xanh nước biếc, không khí trong lành, cảnh sát yên tĩnh. Phía ngoài, một bên là ruộng lúa bạt ngàn, với những người nông dân cật lực cày quốc. Bên đối diện là rừng rậm rộng lớn, kỳ điểu cung âm, bách hoa khoe sắc, nhưng độc trùng hổ báo cũng chẳng ít đi đâu, người làng hiếm khi dám tiến vào sâu. Ao ào, nghe có tiếng nước chảy xiết, đó là một dòng sông nhỏ lướt ngang qua ngoại vi ngôi làng. Ngay lúc này, cạnh bờ có thân cây lớn, tán cây rậm rạp che khuất một mảng lớn, tạo bóng râm mát mẻ. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy thân ảnh khí chất xuất trần ngồi bên dưới, trước mặt đối phương đặt một phiến đá lớn, nhìn lên hóa ra là một bàn cờ vây. Thân ảnh ấy là một thanh niên mặc đạo bào có họa tiết âm dương, hông đeo phất trần, xem qua liền biết khả năng cao là một nhân sĩ đạo môn. Một quân cờ đen được thanh niên hạ xuống, bất thình lình có tiếng cười vang, đánh cái quái gì vậy, ngươi có biết hạ cờ không thế, đừng làm chúng ta mất mặt xấu hổ một nước này. Chính là trấn áp thiên địa thanh niên đạo nhân nhàn nhạt đáp, dáng vẻ vô vi vô cầu. Hồ ngôn loạn ngữ âm thanh quái dị phát ra từ phía đối diện. Nhưng nơi đó nào có ai, nhìn tình cảnh này, nếu không phải tiếng nói đó là chân thực thì cứ ý như thanh niên đạo nhân có bệnh về tinh thần, đang lên cơn chơi một mình. Cục thanh niên đạo nhân không nói tiếng nước, đột nhiên đánh một hơi hơn chục quân cờ đen vào mặt bàn đá, bao vây toàn bộ quân cờ trắng. Ta thắng thắng mẹ ngươi, giọng quỷ dị đáp trả táo bạo. Ngươi hẳn là biết rất rõ, ta không hề có mẫu thân, bần đạo chính là thiên sinh địa dưỡng chúng ta đều thế, nhưng rốt cuộc ai dạy ngươi chơi cờ vây đánh một nước 10 quân cờ? Ta dạy chính ta, chúng sinh dạy ta, thương thiên dạy ta. Giọng nói quỷ dị có chút ngơ, cố gắng tìm kiếm ngôn từ đối đáp. Cái này gọi là không bị trói buộc, tung hoành đất trời, há chẳng phải vô cùng đúng với môn quy sao? Giọng nói quỷ dị tạm thời biến mất, lâm vào trầm mặc, sau đó hình như thấy nội tâm mệt mỏi, liền biến thành cái máy lẩm, đúng 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 ngươi đúng, chắc chắn là đúng hết, ngươi làm đúng hết, ngươi là nhất, ta không cãi lại ngươi. Giọng nói quỷ dị có chút mất bình tĩnh, chỉ thiếu đứng ra đập nát bàn đá. Bỏ qua cái bàn cờ thiếu thông minh, tâm thần, ngu xuẩn, bại não này đi, ta có chuyện quan trọng hơn đây, ta có một tin tức tốt, một tin tức xấu, lại thêm một tin tức tốt, và cuối cùng là một tin tức xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước? Lần này đến lượt thanh niên đạo nhân phải trầm mặc, và rồi hơi do dự trả lời, nếu không thì nói hai tin tốt trước. Không được không được, phải thuận theo tự nhiên mới được. Giọng điệu quỷ dị không có thực thể, nhưng thanh niên đạo nhân hoàn toàn có thể tự não bổ ra hình ảnh hắn điên cuồng lắc đầu. Thế thì tin tốt đầu tiên vậy, có thể lần này giọng quỷ dị rốt cuộc vui vẻ giảng giải. Kế hoạch kéo dài rất lâu rốt cuộc thành công rồi, ta thay đổi liên tục 50 cái vật thai nén đợi dòng dã 500 năm rốt cuộc xuất thế, nó nuốt trừng Phật tượng chứa công đức ngàn năm, cưỡng ép dựng lên 3 tầng hắc sắt tháp phù đồ chương 37, cường giả đỉnh cao chương 37, cường giả đỉnh cao đồng tử còn vượt quá kế hoạch dự tính, dựa vào đoán khí tích lũy đời đời ở tòa thành đó, mà kết thành ác báo Phật âm, cũng thuận thế siêu độ mấy vạn phàm nhân siêu độ. Đúng, là siêu độ kiểu mãi mãi không thể hồn phi phách tán, vĩnh viễn sẽ bị oán linh thai nhi gặm nhắm năm hồn bảy phách, vĩnh thế không được siêu sinh trả, không hổ là đồng tử dưới trướng Bồ Tát, thật sự rất đại từ đại bi. Thanh niên đạo nhân hài hước gật gù tỏ ra đã hiểu, giọng điệu lại châm biếm đến lạ. Hết chưa? Hết rồi, giọng quỷ dị, kèm chút vẻ đùa cợt lại nói, kế đến là tin tức xấu. Thanh niên đạo bảo không tỏ vẻ gì, bình tĩnh bước đến cạnh sông, dùng hai tay đưa một ngụm nước ngọt ngào vào miệng. Dù đi xa bàn đá, nhưng tiếng nói quỷ dị vẫn theo bên tai. Tin xấu là đồng tử mới vừa xuất thế, chưa kịp ổn định cảnh giới thì bị một bàn tay che trời, cách không vô xuống, san bằng cả tòa thành nơi nó đang ở. Thanh niên đạo nhân dùng đạo bào âm dương lau sạch nước sông dính ở tay, cắt dứt giọng nói quỷ dị. Khoan đã, đồng tử xây thành 3 tầng tháp phù đồ, còn ngưng tụ Phật tâm ở Nam Linh vực, mấy ai có thể một dùng một kích cách không chấn sát nó? La Ma Tổ, Cửu Âm kiếm chủ, vẫn là vị đường kim thánh thượng vẫn luôn ở kinh đô kia. Mạc Huyền Tông, Cửu Âm kiếm cát, Vương Thất Lý gia nằm sát nhau, cũng gần nơi đồng tử xuất thế nhất, vậy thì khả năng cao do cường giả đỉnh cao của một trong mấy thế lực này ra tay. Còn mấy thế lực còn lại trong Tam gia tứ đại tông nằm ở quá xa, chẳng có lý do gì mà mấy vị lao tổ đó phải chạy qua đây. Thanh niên quay về bản đá, cầm quân một quân cờ đen lên chơi đùa, chậm rãi phân tích, ai cũng biết, Mạc Tổ sở hữu thực lực mạnh mẽ từ xưa đến nay, dù rất thích ngủ, động tí là nằm cả ngàn năm, nhưng chẳng ai rằng có tự tin hoài nghi sức mạnh của hắn, nếu là Mạc Tổ độc thủ, đồng tử chắc chắn phải chết Cửu Âm kiếm chủ kém hơn nhiều, nhưng nếu chịu bỏ đau lòng bỏ tiền vốn, hút sạch nguyên âm của vài vị kiếm nữ thì cũng không phải là tồn tại mà đồng tử có thể chịu đựng nổi còn đương kim. Thánh thượng Long Mạch lại càng phải thứ có thể đi đùa giỡn, lấy một địch quốc, mấy ai làm nổi rốt cuộc là ai? Ha ha ha, phân tích một trang dài, cuối cùng giọng quỷ dị cuối cũng chịu nhảy ra, nhưng đổi lại là một hồi cùng thiếu. Ngươi không cảm thấy mình suy nghĩ nhiều sao? Ta có bảo đồng tử bị chấn sát chết rồi đâu? Giang, giác một quân cờ đen tức khắc bị bóp vỡ. Một góc khác trong làng, nam tử cường tráng bận cày cấy, đang thấy khát nước, nhìn lại liền thấy từ xa hiền thê xách ấm nước tới. Nương tử đi chi cho cực khổ, sao không ở nhà? Ta tự về lấy ấm cũng được không sao? Thiếp làm xong việc nhà rồi, nên ra rút một chút. Hiền thê chỉ vừa dứt câu, đông dưng dã rời cả người, ngã quỵ ra mặt đất bùn dơ bẩn. Vừa ngã, tứ chi liền rơi khỏi cơ thể, đầu cũng rớt xuống, nhanh chóng hóa thành bạch cốt trắng xóa trước con mắt kinh ngạc đờ đẫn của phu quân. Nương tử, có tiếng khóc giống đằng xa. Thanh niên đạo nhân đổi một quân cờ khác, còn quân đen vừa rồi bị hắn bứt xó ở dưới chân, dùng chân đè ép vào đất, giống như rác rưởi vô dụng, không thích sự gì. Nói tiếp vậy giờ là tin tốt thứ hai, đồng tử dưới uy thế hủy thiên diệt địa của bàn tay che trời may mắn kịp thời trốn thoát, còn mang theo nguyên cái đầu nguồn của ác nghiệp đi chung vậy thì tốt, rốt cuộc cũng có tin khiến thanh niên đạo nhân thật sự hài lòng. Ngươi lại mừng sớm rồi gì cơ? Ngươi nói nhanh hơn sẽ chết thêm một lần nữa hay sao? Thanh niên đạo nhân cực kỳ bất mãn. Đừng nội. Giờ là tin tức xấu cuối cùng, giọng điệu quỷ dị ngày càng khăn đặc, lộ ra vẻ thê thê. Đồng tử thoát rồi, nhưng môn nhân trước nay luôn tế bái tượng thần Quan Âm không liên lạc được với đồng tử nữa. Đúng thế, bản môn giúp nó xuất thế, nhưng bây giờ hoàn toàn mất khống chế, thấy tin xấu này thế nào? Vui sao, giọng quỷ dị hình như rất vui vẻ vì kế hoạch gặp rắc rối. Đồ vô dụng lần này, thanh niên đạo nhân thế mà không hề tức giận, ngược lại rất có hứng thú với một chuyện khác. Biết chắc chắn là ai làm không? Ta không tin ngươi chỉ nhìn sơ qua một cái liền đi. Tất nhiên, lúc ấy 7 tầng tháp phù đồ hiện lên ở phía chân trời, Phật quang phổ chiếu mấy trăm trăm dặm thế nên ngươi đoán là ai? Ha ha, thanh niên đạo nhân cười lên, trông rất tiên khí, đống nhạt nhẽo lẩm bẩm, hóa ra là tiền bối khất sĩ, năm xưa bị mù hai mắt rồi còn chưa đủ với hắn chăng? Thế nào, chán ghét ngu rất rồi? Thế hay để bần đạo lấy nó đi thôi. Gần chiều tối, mấy trăm người di chuyển chậm chạp, lại thiếu vật cưỡi nên tốc độ vô cùng kém, e rằng hai dặm cũng chả có. Cứ cá đàn này Trần Lục cũng chẳng biết cần bao lâu nữa mới đến mục đích là hổ nhà trấn. Ngừng lại, chúng ta cắm trại cách bờ sông một khoảng, nghỉ ngơi đêm nay rồi hãy đi tiếp. Một tên gian nô đã băng bó vết thương sơ sài, hông đeo kiếm nhảy lên một tảng đá, hét lớn thông báo cho những người phía sau. Không ngờ lại có kẻ tự cho là thông minh, một tên du thủ du thực khét tiếng đi về trước, khó chịu hỏi: "Sao không đến cạnh, sát bờ sông luôn, xa thế này thì lấy nước thôi cũng đủ mệt mỏi, nay đi cả ngày rồi, ta đã mỏi chân lắm rồi gần sông." Zano kinh ngạc, như vây xem thiểu năng trí tuệ. Tùy tiện đi, ngươi muốn nửa đêm làm mồi cho hổ lang xài báo thì cứ tự nhiên, ta không rảnh cản đường quỷ tìm chết du thủ du thực câm nín, nhưng vẫn dùng ánh mắt oán hận nhìn Zano. Hắn đang rất đói và mệt mỏi, đến cả đao kiếm trên người Zano cũng không thể dọa lui hoàn toàn, ánh mắt láo liên một hồi lại hét lớn. Vậy ăn cái gì? Ta sắp chết đói đến nơi rồi. Thế chết đi, Zano mất kiên nhẫn quát ngược về. Ánh mắt hung hãn ác liệt trừng tới, trong tay Zano từng có nhân mạng, tất nhiên sẽ không e ngại một tên du côn hiếp yếu sợ mạnh, thậm chí áp sát lại gần. Ngươi muốn làm gì? Du thủ du thực vốn muốn đùa nghịch lưu manh, thấy thế liền rén. Không được qua đây, còn có vương pháp sao? Liền thấy Zano di động thân thể cao to tới trước đối phương, kiếm không rời vỏ, dùng cả phần vỏ kiếm đập thẳng vào bả vai tên khốn này. Bịch. A tên du thủ du thực ngã xuống, người bên cạnh đều nghe thấy tiếng nứt xương, tất cả sợ hãi không thôi. Chẳng ai ngờ có tiên nhân ở gần đây, thế mà Zano ác quyền dám động thủ đả thương người. Giết người rồi, một cái bà nương nhát cái sợ hãi hét lớn. Câm mồm. Zano trở nên nóng nảy trừng mắt một cái, như ác quyền nhen anh, liền khiến bà nương đó nuốt cả cái lưỡi cay độc vào cổ họng. Chính Zano vẫn kính sợ tiên nhân, bình thường dựa thế triệu ra hung hăng càng vậy cũng được, nhưng vị kia không giống, đại thiếu còn phải cung kính nữa đây. Chỉ là không động thủ lại không được, nhất định phải có người ra tay giết gà dọa khỉ. Bằng không dựa vào hắn cùng một huynh đệ Zano khác, chắc chắn không thể khiến mấy trăm tên điêu dân này ngoan ngoãn nghe lời. Trừ khi tiên nhân tự mình đứng ra. Chương 38, có nữ hải vô chi đần độn. Chương 38, có nữ hải vô chi đần độn. Nhìn mấy khuôn mặt e ngại, lo lắng nuốt ở sau, tình thế có hơi bất ổn, Zano thấy vậy liền an ủi một chút, các vị lao hương thân đừng lo lắng. Triệu đại thiếu gia đã tính cả rồi, biết rằng khi thấy trong thành có đại biến, các vị đều đã tích trữ không ít thức ăn trên người, lại thêm hái rau dại, lượng trái cây trên đường đi nữa thì hoàn toàn đủ để đến được hổ nha trấn. Đợi tới nơi rồi thì chắc chắn không thành vấn đề. Trưởng trấn hổ nha trấn chính là một vị trưởng bối của Triệu gia, không dám nói ăn no uống say, nhưng cho các vị vài chén cháo hoa, an bài một công việc để kiếm cái ăn thì tuyệt đối không phải việc gì quá khó khăn. Nghe thấy Zano kéo ra hổ, kéo cả trưởng trấn cùng Triệu gia ra, lại thêm phân tích có lý có cứ, mới xem như ổn định đám người lại. Đợi tất cả đều rời đi, giúp đỡ nhau dựng trại, Zano mới bằng một mặt hung ác tới gần tên du thủ du thực vì bị đánh đau mà nằm ăn vạ trên đất. Xẹt kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang sắc bén lóe lên trên mặt, tên đó liền hết thấy đau rồi. Ngươi muốn làm gì? Giết người rồi, vương pháp ở đâu? Vương pháp ở đâu? Du côn vừa hét hết câu liền thấy cổ họng lạnh toát, lưỡi kiếm sắc bén đặt trên yết hầu. Mùi máu tanh tưởi do cuộc chém giết từ đêm qua vẫn còn thoang thoảng đâu đó trên lưỡi kiếm, khiến hắn ảo tưởng ra cảnh đầu mình rơi xuống đất. Nhớ kỹ, không có lần sau, bằng không dù phải liều cái mạng này, liều cho bị tiên nhân trách phạt, lao tử cũng phải chém chết ngươi thành trăm mảnh ác quyển. Rồi cũng tức giận nhen anh, gàn từng chữ một. Cơn phiền phức tạm thời lắng xuống. Mấy trăm người cùng dựng trại tạm bợ ở một bãi đất trống cách xa bờ sông, vài người có uy tín bắt đầu phân công một số khác đi dọn cỏ tránh côn trùng, số còn lại đốt lửa, chuẩn bị làm một nồi cháo lớn. Nói là cháo, nhưng thật ra là đổ nước vào, sau đó cứ có cái gì ăn được thì ném hết vô trong. Ai có gạo góp gạo, có rau góp rau, có bột mì góp bột mì, cá khô cũng không ai chê, nói chung no là được, thành ra khi nấu xong chẳng khác gì chéo heo, vừa đặc sệt vừa kỳ quái. Nhưng mọi người đều rất đói, nên chẳng bao lâu liền ăn sạch. Ăn xong là ngủ ngay, chỉ còn mấy người được phân công canh gác, tránh thu giữ bất ngờ tiếp cận. Vừa rồi, Triệu Minh cũng dẫn Zano đi giám sát một phen. Giữa đường còn quan sát chú ý tới vài tên nam tính cường tráng, dự tính sẽ chiêu mộ mấy tên đó làm Zano cho mình. Hắn lo rằng đích đến còn xa, đoạn đường đi chưa hẳn yên ổn để an toàn đến nơi. Mặc dù có tiên nhân đệ ở phía trên, nhưng dựa người khác còn không bằng dựa vào mình, đó cũng là tôn chỉ đầu tiên của ông tổ Triệu gia. Tất nhiên, qua nhiều thế hệ, tôn chỉ khác đi nhiều rồi, thương nhân hám lợi là chuyện dĩ nhiên. Quay về căn lều gỗ vừa được xây tạm bợ, với tình thế khó khăn này, Triệu đại thiếu gia cũng không tốt hơn dân thường là bao. Một gia nô bưng đồ ăn tới, trong bát hạt cơm đầy đủ, khác hoàn toàn mấy nồi cháo heo vừa rồi, còn có một cái đùi gà rừng do gia nô săn được mới nãy. Thiếu gia, cháo của ngươi đặt xuống đó đi, ta rửa tay trước đã rửa sạch bằng nước sông. Triệu Minh vừa cầm bát cháo lên liền thấy một thanh ảnh lung linh, đi lại như quỷ mị, nhẹ nhàng tiếp cận lều gỗ. Rất rõ đó chính là khinh công cao siêu, thân thủ kinh người. Triệu Minh nhận biết người này, Trương Bộ Đầu từng giới thiệu qua, một trong Quỷ Vũ Song Sát. Phiêu Vũ nữ hiệp Triệu Minh vội đứng lên. Trước đó ai mà ngờ tới đại hiệp nổi danh trong giới võ lâm Tùy Châu lại có thể đứng hầu bên người tiên nhân. Mạc Khinh Vũ đã khôi phục 89/10, khí sắc không tồi, mặc dù da rẻ còn hơi nhợt nhạt nhưng cũng vì thế giúp nàng tăng thêm khá nhiều mị lực, hơi gật đầu, nhắn lại, "Triệu đại thiếu, lao ra gọi ngươi qua một chuyến được, ta đi ngay." Triệu Minh nhanh chóng đồng ý, đưa bắt qua cho tên gia nô để hắn tự ăn, sau đó liền đi theo Mạc Khinh Vũ. Còn hộ vệ, Triệu Minh cảm thấy 10 tên gia nô như vậy cùng xông lên cũng chẳng đủ cho Phiêu Vũ nữ hiệp chém chơi 10 chém. Theo Mạc Khinh Vũ tiến vào một mảnh rừng rậm nhỏ, đi thêm 3 phút, Triệu Minh liền trợn to hai mắt như gặp ủy. Giữa mảnh rừng cây hoang vu, chẳng hiểu từ đâu mọc ra một gian nhà gạch đỏ, cao 2 tầng. Không chỉ thế, bên ngoài là hàng rào gỗ ngăn nắp, treo nhiều chậu hoa thơm ngào ngạt, giữa sân còn được đào một cái ao nhỏ, dòng nước trong xanh với từng con lý ngư béo mập đập đuôi bơi lượn. Đi vào sân, phía sau rào gỗ, Triệu Minh kinh ngạc phát hiện ủy diện đao khách đang ngồi ở một chiếc bàn, trên tay ôm một đứa bé tầm 2-3 tháng tuổi. Chính đao khách thì chạm rãi đút một bát sữa trắng tinh cho nữ hài ăn. Quỷ diện đao khách thế mà có hài tử. Nhưng nào có chuyện nam nhân đại trượng phu lại đu đút con từng ngụm sữa như thế, thê tử hắn đâu? Triệu Minh rất hiếu kỳ, nhưng biết bản thân chưa thân quen với ai, nên không tự tiện lắm miệng. Triệu đại thiếu đến bàn ngồi trò chuyện với ca ca ta đi, lát nữa lao ra sẽ đến ta biết, Phiêu Vũ nữ hiệp cứ để tại hạ tự nhiên. Ô, nữ hài ngủ nửa ngày, cuối cùng cũng tỉnh, khẽ xoa hai con mắt nhỏ long lanh, nhìn tới lui mới thấy mình ở trong một căn phòng trống trải, chỉ có một cái giường lông cựu đặt ở góc. Nàng nhìn quanh một vòng, cuối cùng thấy thân ảnh quen thuộc ngồi xếp bằng trên sàn gỗ. Xung quanh hắn, linh khí xanh thấm tựa lôi đỉnh trôi nổi, quần áo khẽ run một cái, viên đá phát sáng trước người liền tối sầm xuống, không còn hào quang. Trần Lục kết thúc quá trình tu luyện nước chảy đá mòn hàng ngày, với hy vọng nho nhoi sẽ phá vỡ bình cảnh. Cái bình cảnh hậu kỳ vẫn dày hơn cả hầm chú bom hạt nhân, cứ theo cái đà này 10 năm nữa hỏa may có cơ hội đột phá. Viên phá trướng đan lần trước có chút tác dụng, nhưng chỉ đục được một lỗ nhỏ, còn chẳng đủ nhét cái răng. Rốt cuộc thiên phú của ta bị cái quái gì vậy, làm gì có thư tịch nào ghi chép tứ linh căn phải chịu loại bình cảnh ngàn năm khó gặp như hắn. Hai hả? Thở dài một hơi, Trần Lục đống linh cảm thấy ở cạnh ngực có một cục mềm mại. Nhìn lại, không biết từ khi nào mà nữ hải đã từ trên giường leo tới trong ngực hắn. Cơ mờ nở. Trần Lục giật cả mình, trong lòng thấy khó mà tin được. Nàng tiếp cận ta bằng cách nào? Tại sao không có động tĩnh? Vậy mà đến cả tinh thần lực của luyện khí tầng 6 đều không bắt được một tí gió thổi cỏ lay gì. Trần Lục kinh dị khó tin, nữ hài trong ngực khẽ động, hai tay nhỏ kéo nhẹ vào áo của hắn. Phụ thân ngươi, cái này bé con, sao đột nhiên lại gọi ta là phụ thân? Hắn suy nghĩ chốc lát liền muốn hỏi cho ra lẽ. Trước giờ chỉ có Trần Lục hắn chủ động nhận người khác làm nghĩa nữ, chứ nào có chuyện ngược lại, thật không thể chấp nhận được. Ô, phụ thân. Có câu trả lời, nhưng vô nghĩa, hai mắt nữ hài vẫn là thanh tịnh mà ngu xuẩn ý như trước. Trần Lục. Này. Ô, phụ thân rằng co một hồi, đối mặt với nữ hài ngây thơ vô số tội, Trần Lục tạm thời bại trận, một mặt bất đắc dĩ không biết nên làm sao. Rất rõ ràng, tâm trí của nàng chưa hề thành thục, bề ngoài là 5-6 tuổi, nhưng có vẻ chưa trưởng thành giống như 1-2 tuổi vậy. Khi xưa, Nhược Ly dù 5 tuổi, nhưng tâm trí vô cùng thành thục hiểu chuyện, chỉ là có hơi hướng nội lạnh lùng thôi, ít khi khiến hắn phải lo lắng. Nữ hài trước mắt thì quá vô tri, chưa hiểu chuyện, chưa hình thành thế giới quan, e rằng phải dạy lại từ từ. Ô phụ thân biết rồi, đừng kêu ô ô. Chương 39, đúng là muội muội tốt. Chương 39, đúng là muội muội tốt. Thấy nàng cứ mẹ nheo khó hiểu mãi, Trần Lục trầm tư một hồi. Rốt cuộc nhận ra phần bụng nữ hài xẹp lép, da thịt mặc dù non mịn nhưng thiếu chút huyết sắc, còn quá gầy gò, nhất là mấy vết bầm tím trên đó khiến hắn thấy vô cùng khó chịu. Không để nàng nằm trong lòng ngực mình nữa, Trần Lục vươn tay vòng qua cái eo gầy gò, nhấc cả người nàng lên. Là đói rồi hay sao? Cất tiếng hỏi, lại thấy không chắc chắn, nghe hiểu thì gật đầu một cái. Ô nữ hài thoáng ngơ ngác, hai mắt mơ màng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng gật đầu cái một. Tốt lắm, Trần Lục vui mừng nở nụ cười nhẹ nhàng, tự đủ hóa ra nữ hài vẫn nghe hiểu chút chút, nhưng ai ngờ ngay sau đó nàng lại đánh ra một bộ liên hoàn chiêu thức, gật đầu rồi lắc đầu mấy cái. Nụ cười đã tắt chìm trong. Sắc mặt Trần Lục cứng đờ, trong lòng rên một tiếng. Ông trời của ta ạ, mừng rồi. Phía ngoài Triệu Minh với Mạc Khinh Thần trò chuyện được câu có câu không. Từng có thiếu hiệp dáng vẻ thư sinh du ngoạn thiên hạ, không ngờ toàn bộ hiệp nữ từng gặp, toàn bộ hồng nhan chi kỷ có tình cảm thắm thiết đều là muội muội cùng cha khác mẹ với mình. Họa chăng đều do phụ thân hắn ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, hái hoa xong liền nhấc quần đi mất, đúng là khiến người khác phải ghê tởm chán ghét. Không ngờ trong giới võ lâm lại có ân oán tình cựu phức tạp đến thế, tại hạ thêm kiến thức phức tạp hơn nữa cũng không sánh bằng mấy canh giờ trước Mạc Khinh Thần nói ít, nhưng ý đủ nhiều. Như sắt muối vào vết thương, sắc mặt Triệu Minh hơi sập, tam hà thành bay màu, bị san thẳng. Phụ thân cùng phần lớn dòng dõi chủ gia đều mất, nói không đau lòng nhức óc chắc chắn là nhảm nhí. Các vị trò chuyện có vẻ không tệ nhỉ? Có giọng nhẹ nhàng truyền tới, hai tên nam nhân đang trò vội quay sáng. Lao ra ngài tới Triệu Minh bài kiến tiên trưởng lại một đứa bé. Đây là trại trẻ. Triệu Minh trong lòng kỳ quái, thầm đủ. Chỉ thấy tiên trưởng kẹp một nữ hài tóc lam rất xinh xắn nhưng hai mắt hơi đờ đẫn ở giữa hông, chậm rãi bước ra từ căn nhà gạch đỏ. Khinh Vũ đâu rồi? Trần Lục vừa hỏi một tiếng, liền có một cái đầu ló ra trên nóc phòng gạch đỏ. Khinh Vũ ở đây. Trần Lục một mặt mơ hồ. Ngươi đi lên đó làm gì? Ta nằm nghỉ ngơi trên nóc phòng. Hưởng cho ngươi nghĩ ra được, trong nhà có giường đầy đủ đấy. Trần Lục rất im lặng, nhẹ nhàng trách cứ. Mà Khinh Vũ liền le lưỡi tỏ ra đã hiểu, ta biết rồi, lao ra ta sẽ không thừa nhận mình đang nghe lén hai vị bên dưới đâu, hồng nhan chi kỷ gì chứ. Chỉ có đao quang kiếm ảnh sắc bén kinh người, hiệp lấy võ phạt cấm, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mới thật sự là lãng mạn. Võ lâm nghĩa hiệp nên lưu lạc thiên ngai, hành hiệp trưởng nghĩa, vô câu vô thúc, dính vào nhi nữ tình trường đều là ngu xuẩn mất khôn. Đi xuống đây, Trần Lục vây vây tay, lại chỉ về hồ nước. Khinh Vũ, ngươi tung hoành giang hồ nhiều năm chắc hẳn tay nghề không kém, nướng vài con linh ngư thử xem lão nhân gia ngài muốn ăn. Khinh Lục lập tức khinh thân đáp đất, nhìn như rất có hứng thú bắt tay vào nấu nướng. Ai ngờ Trần Lục lắc đầu, chỉ nữ hải. Không phải ta, là nàng ổ. Kaka, cho ta mượn đao nhé, Mạc Khinh Vũ nói thầm, vốn muốn cầm kiếm của mình đi xin cá, nhưng nghĩ lại sẽ vướng mùi tanh liền lặng lẽ trộm bị diện đao đi mất. Thật đúng là muội muội tốt. Lướt qua vị nữ hiệp hung hăng mài đao chuẩn bị chặt cá, giờ phút này tại bàn giữa sân. Còn cần bao lâu mới tới hổ nha trấn? Trần Lục đặt nữ hải vào trong lồng ngực, quay sang hỏi Triệu Minh. Bẩm tiên trưởng, dựa theo tốc độ hiện tại cần hơn 10 ngày, nhưng mà tại hạ cũng cho người đi trước báo tin cho hổ nha trấn rất nhanh thôi, tất nhiên có tiếp ứng, đến khi đó sẽ mau hơn dự tính nhiều. Thế thì tốt, hắn không muốn cứ vướng chân vướng tay ở đây mãi, chẳng bao lâu nữa Tiêu Phàm sẽ được điều động tới mỏ Huyền Thiết. Mặc dù biết quản sự tất nhiên gửi tin báo trước, nhưng Trần Lục vẫn lo bỏ lỡ cơ duyên. Còn chẳng thể vứt mấy người đó tự sinh tự diệt, một mặt là không qua được cửa ải đạo đức, mặt còn lại thì dầu gì cũng là đại tu sĩ nhờ bà. Chỉ là cứ nói là chuyện lương thực, mấy trăm người sẽ tiêu hao vô cùng lớn, tại hạ có chút lo nghĩ điều này khác hoàn toàn với những gì Gia Nô nói với đám người, nhưng Âu cũng do đứng ở góc độ khác biệt. Trần Lục còn tưởng chuyện gì, tùy tiện an ủi một câu, không sao, thật sự không còn cách nào, ta sẽ ra mặt tiên trưởng độ lượng. Sau vài phút, Mạc Khinh Vũ bắt được 5-6 con linh ngư, mỗi con to bằng bắp chân người trưởng thành. Chúng vùng vây tạo ra lực lượng rất mạnh, nhưng đối với võ giả hậu thiên đỉnh phong như nàng thì không tính là gì. Vốn Triệu Minh còn muốn ở lại ăn trực, mấy con cá này nhìn vẻ ngoài liền biết không phải mặt hàng thông thường, có khi chính là tiên ngư trong truyền thuyết. Biết đâu ăn xong tăng vài tháng tuổi thọ cũng nên. Nghe có chút mơ mộng hão huyền, nhưng nằm mơ tí lại không hại ai, Triệu Minh tự an ủi mình. Triệu đại thiếu bất ngờ có tiếng hô khẽ, lập tức đánh tỉnh Triệu Minh. Có người tìm người thiếu ra. Là một tên gian ô, cứ lảng vảng cách cửa mấy trượng, mãi không dám lại gần. Triệu Minh nhanh chóng đi ra, không biết cả hai nói gì mà lúc hắn đi vào, luôn ra vẻ mặt tiếc nuối hủi hủi. Tiên trưởng, cho tại hạ xin phép cáo lui, phía bên kia xảy ra chút chuyện cần giải quyết đi thôi. Trần Lục khẽ gật đầu đáp, hắn đang ngồi đùa nữ hài trên đùi mình, nàng cứ ngô ngố thế nào ấy. Dư quang thoáng liếc qua, thấy cái vẻ mặt tiểu xỉu của Triệu Minh cứ liếc ngang liếc dọc về phía hồ, hắn liền thuận miệng nói thêm. Muốn linh ngư thì qua lấy một con đi. Triệu Minh mừng hú lên, hớn hở ra mặt, tức thì đi đến chỗ Mạc Khinh Vũ xin cá. Cấm lấy con lớn, ai ngờ phiêu vũ nữ hiệp bất thình lình trừng mắt, lạnh giọng. Muốn thì tự đi mà bắt, thấy bổn nữ hiệp bắt cá dễ dàng lắm hay sao? Nước canh đều bay tới trên đầu. Khu, thứ lỗi. Triệu Minh một mặt xấu hổ, vừa rồi đúng là tính lấy con to thật. Triệu Minh nghe lời bắt một con vừa vừa, rồi cùng với gia nô rời khỏi đây, trong căn nhà gạch đỏ chỉ còn lại vài người. Khi chờ Mạc Khinh Vũ nướng đồ ăn, hắn lại giao nữ hai cho Mạc Khinh Thần trông coi, Trần Lục mới rảnh rỗi đi dạo vài vòng thăm thú. Cái căn nhà này không hề tầm thường, mà là một tòa sinh hoạt cơ quan trận. Chỉ cần ném trận bán xuống đất, thêm vài viên linh thạch sẽ có công trình chui lên từ dưới mặt đất. Loại cơ quan trận, dài rộng gần 10 trượng thế này giá trị không hề nhỏ, ít cũng phải ngang ngửa trung phẩm pháp khí loại hiếm, không có 7-800 linh thạch thì đừng hòng mua được. Đa tạ Hắc Ý lão giả đã tài trợ nhà ở. Trần Lục âm thầm cho Hắc Ý lão giả cản đường mình ở ngoài Tam Hà thành một con cái. Trong nhẫn chữ vật của lão ta đồ tốt không ít, trừ cơ quan trận còn có kha khá tài sản. Chương 40, tính toán chiến lợi phẩm. Chương 40, tính toán chiến lợi phẩm. Một món thượng phẩm pháp khí công kích dạng cự phủ, trung phẩm pháp khí phòng ngự loại mai rùa, 900 linh thạch hạ phẩm, một viên linh thạch trung phẩm. Nhiều loại nhất giai đan dược, thượng trung hạ đủ cả. Thêm một đống các loại vật liệu chứa linh tính. Âm thầm tính toán một hơi, nếu mang hết đống đồ này đi bán đồ bán tháo thì thượng phẩm pháp khí cự phủ bán gấp được tầm 2000 hạ phẩm linh thạch. Trung phẩm pháp khí mai rùa, trên dưới 1200 hạ phẩm linh thạch không thành vấn đề. Đan dược không quá 500 hạ phẩm linh thạch. Vật liệu cỡ 600 hạ phẩm linh thạch. Tổng cộng 5200 linh thạch hạ phẩm. Tỷ giá quy đổi ở Mạc Huyền Tông là 1:1000, đổi ra chính là 5 viên trung phẩm, thêm 1 viên có sẵn trong túi. Tổng chiến lợi phẩm 6 viên linh thạch trung phẩm, thêm 200 linh thạch hạ phẩm, không tính trận bàn. Chậc chậc, đúng là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, hèn chi tán tu người người nhà nhà kết bè kết lũ đi ăn cướp, đi làm phỉ tu gia sản cỡ này chỉ thua Trần Lục một tí thôi, nghe là lạ luyện khí hậu kỳ lại nghèo hơn trung kỳ. Nhưng đó là sự khác biệt của tán tu tu với đệ tử tông môn. Lão giả Hắc Y đó chịu đi làm hộ vệ cho phàm nhân, ngoại trừ là tán tu ra Trần Lục không tìm thấy loại khả năng khác có tỷ lệ cao hơn. Đợi Trần Lục đi dạo về, linh ngư đã chín vàng, mùi thơm nức lượn lờ trong không khí, kích thích khứu giác người nghe. Đúng như hắn đoán, Mạc Khinh Vũ sở hữu tay nghề không tệ, có bí quyết ướp gia vị gia truyền cũng nên. Trần Lục đều muốn bắt nàng về làm đầu bếp riêng trong đậu phủ. Tiểu nữ hài ngươi trông nhỏ bé mà sức ăn không kém đâu. Mạc Khinh Vũ ngồi quấn ve vài lọn tóc màu lam, ra vẻ kinh ngạc, không ngờ một mình nữ hài lại có thể lụm mất 2/3 cả nướng. Phải biết mỗi con linh ngư phải to bằng bắp đùi đấy, nặng mấy cân là có ít. Không có gì lạ, Trần Lục nhàn nhạt đáp, hắn cũng thử vài miếng, mùi vị không tồi. Nữ hải có tận 2 thân thể thì ăn nhiều hơn nữa cũng là bình thường, thân xả còn to mấy chục thức thì chẳng vậy. Một cái mồm ăn cho 2 cái xác. Nhìn nữ hải ăn ngấu nghiến theo bản năng, miệng nhỏ dính đầy thịt cá, Mạc Khinh Vũ liền giúp nàng lau một cái. Kế đó lặng lẽ đến gần Trần Lục, môi hồng kề sát hai hắn, cơn gió thơm đều bay vào, khẽ hỏi nhẹ, "Lão gia, nàng thật sự là yêu nữ sao?" "Ngươi đoán?" "Lão gia đừng đùa ta, Khinh Vũ nên đoán thế nào?" Mạc Khinh Vũ phiền muộn, má hơi phồng lên. Cô nàng này là lạ. Trần Lục có chút kỳ quái, rõ ràng cảm xúc của vị phiêu vũ nữ hiệp đây không ổn định lắm. Có lẽ đại biến thành Tam Hà vừa rồi khiến nàng gặp đả kích không nhỏ, từ hào khí anh tư trở nên có vẻ hơi nữ nhi yếu ớt. Nhưng đây có khi lại là chắc trở cần có, đợi khi chữa lành rồi sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn không giận nữa, suy tư giây lát mới giảng giải, nàng đúng là yêu nữ trong miệng ngươi đều có thể biến thành bạch xà, phàm tục xưng là yêu nữ cũng chẳng sai, làm gì có phàm nhân nào biết biến thân. Thế lời đồn. Mạc Khinh Vũ hơi do dự. Chuyện phụ mẫu nàng ta không rõ. Chưa biết có ẩn tình gì ở bên trong hay chăng, nên không đoán bừa, nhưng cả trăm mạng của dân làng thì có thể chắc chắn không phải do nàng làm giết cả trăm mạng, trong yêu khí tất yếu phải mang theo mùi tanh tưởi khó gần, oán hận của nhân loại là thứ yêu tà khó loại bỏ nhất. Chỉ cần Trần Lục không ngủ, sẽ không nhìn nhầm. Vậy là nữ La Sát Lạc Kinh Hồn không hề nói dối. Trần Lục lại nhàn nhạt cười, khi gần cái chết, dù cho là ác nhân tội đồ ngập trời cũng sẽ buông lời mang thiện niệm, có lẽ vậy thế lao gia định an bài xử lý nàng ra sao? Mạc Khinh Vũ vừa hỏi, hai cái tay nhỏ liền bỏ tới chân nàng. Không phải, không tìm nàng. Tiểu nữ hài xách một con cá nướng lướt qua Mạc Khinh Vũ đến trước Trần Lục, cái chân ngắn cao chưa tới 1m2 đứng thẳng. Cứ thế giơ lên đồ ăn trong tay lên, ô phụ thân Trần Lục không nhận, khẽ lắc đầu, lại vớt xoa mái tóc lam mượt mà của nàng một cái. "Ngoan, ăn đi thôi." Nữ hài nghẹo cổ trắng như thiên nga, cái hiểu cái không tiếp tục gặp cá, nàng ăn rất sạch, liếm tận xương cốt, con linh ngư chỉ còn lại một mảnh bạch cốt trắng xóa. Trần Lục mới quay sang, "Ngươi vừa hỏi gì ấy nhỉ?" "Không, ta hiểu rồi." Lão giả thấy cảnh này Mạc Khinh Vũ liền biết rõ, không cần phải giải thích thêm. tốn nửa giờ để giải quyết xong đống cá, Trần Lục lại giao cho Mạc Khinh Vũ nhiệm vụ đem nữ hài đi tắm rửa sạch sẽ, ăn uống gì mà dính tà lưa. Lúc mới gặp nàng cũng rất bẩn, nhưng một tấm tẩy bế phù liền sạch sẽ rạng ngời, đáng tiếc, mấy tháng này đi đường dùng nhiều quá, đêm qua là tấm cuối cùng rồi. Muốn thêm phải tự vẽ, nhưng do thiếu vật liệu nên cần tìm phương thị, tới đó mua đồ vẽ phù hoặc trực tiếp mua phù lục đều được. Phải biết Trần Lục có tay nghề chế phù không tệ, mấy năm nay tu vi tiến triển chậm chạp nên hắn có thử học tu tiên bách nghệ, gồm vẽ phù cùng luyện đan. Luyện đan đành chịu thua, linh căn của hắn chủ yếu là lôi hệ, kém hơn là phong hệ, hỏa hệ hạng bét. Sử dụng khống hỏa thuật để đốt tông môn thì được, luyện đan gì đó vẫn là thôi đi, luyện 100 lò cháy mất 99 lò, có vào không có ra. Chế phù lại là câu chuyện khác, Trần Lục có một loại trạng thái đặc biệt, hắn tự xưng đó là trạng thái hiền giả có thể giúp hắn tập trung đến cực điểm. Nhờ đó tỷ lệ vẽ phù thành công rất cao, ít cũng có 4 phần 10. Học phù đạo 10 năm, đến nay đã là nhất giai trung phẩm phù sư, vẽ tẩy bế phù không phải chuyện gì khó khăn. Thiếu vật liệu thôi. Một đêm yên ổn, mấy trăm người tụ tập cùng một chỗ, đống lửa chiếu sáng, dã thú tầm thường tất nhiên chẳng tiếp cận. Trừ khi gặp thằng Liệu. Vì Trần Lục cần tu luyện, nên giao nữ hải cho Mạc Khinh Vũ giữ tạm một hôm. Nữ hải dù không quá quen thuộc với Khinh Vũ, nhưng vẫn tỏ ra rất ngoan ngoãn không quấy phá, thậm chí còn muốn giúp quét dọn trước cửa, nhưng đây là cơ quan trận, nào có rác, quét cái cọp lông. Mạc Khinh Thần đứng trước cổng vùng một bộ quyền pháp, hỗ trợ hoạt động thân thể cứng ngắc, thấy cảnh này như có điều suy nghĩ. Ta cần làm cái gì đó. Không khí tốt lành, chim chóc kêu vang, trời tờ mờ sáng. Trong phòng, dưới sàn bứt lăn lóc mấy chục viên linh thạch cạn sạch linh khí, còn Trần Lục cầm một bản thư tịch xem hết cả đêm. Nhìn kỹ, bìa sách ghi tinh thần khai phá thư phía dưới còn có tên tác giả là Thành Khôi cư sĩ. Thư tịch có nội dung chủ yếu về cách vận dụng tinh thần lực cho tu sĩ luyện khí kỳ. Từ khi có Phù Khôi, Trần Lục thường xuyên đọc mấy quyển sách có liên quan như trên. Vì muốn khống chế Phù Khôi, cái quan trọng thứ hai là tinh thần lực. Mặc kệ là về mức độ linh hoạt hay phạm vi hoạt động đều có phụ thuộc rất lớn vào sự cường hành của tinh thần lực. Cái gì? Vì sao lại là quan trọng thứ hai mà không phải thứ nhất? Vì cái quan trọng thứ nhất là có Phù Khôi trước đã, không có thì điều khiển cái khí gió. Tu tiên giới không có Phù Khôi, nhưng khôi lỗi. Bên thế giới võ tổ Lâm Động sử dụng phù văn đặc trưng của phù sư, còn tu tiên giới lại khắc ấn trận văn của trận pháp sư vào thân thể khôi lỗi. Có điểm tương đồng, nhưng không giống hoàn toàn, lại có điểm chung là thao túng bằng tinh thần lực. Trần Lục vốn muốn tìm mua tinh thần bí pháp, nhưng những loại đó quá quý giá, còn hiếm gặp, không phải cứ có linh thạch là mua được. Ở tàng thư các trong tông thì có đấy, nhưng cần danh ngạch rất phiền phức. Tóm lại là hắn chưa có tư cách học tập, ít cũng phải nội môn mới có cơ hội. Nhờ tứ thúc hoặc sư tỷ có khi sẽ được đấy, nhưng cách này buộc phải lách luật, vì ngọc giản chuyển công chỉ có thể dùng cho bản thân, và mỗi đệ tử bị giới hạn đổi một lần duy nhất thôi, nếu vẫn không còn cách nào khác thì để lần sau về tông mạo hiểm thử một lần đi. Chương 41, dùng phép cứu đói chương 41, dùng phép cứu đói rầm. Thứ gì? Như vừa có cái gì đó va vào cánh cửa, may mà sắp sáng rồi, chứ nửa đêm canh ba thì có khi tưởng rằng quỷ gõ cửa mất. Rầm. Rầm, rốt cuộc là tên nào? Trần Lục nổi nóng táo bạo đứng lên, thôi cáo đi đến cửa. Một lần thì thôi đi, vài lần liên tục là muốn làm cái gì? Có thủ có đoán với cái cửa. Người chưa tới, tinh thần lực đã tràn ra bên ngoài. Là nàng ta. Hai mắt có vấn đề còn dám đi bậy cạch tiện tay đẩy cửa, đó là một thiếu nữ 13-14 tuổi, quần áo trong cùng rách dưới, nhưng được một bộ váy sạch sẽ đè lên, nhìn dở dở ương ương. Phía trên, hai mắt được bịt kín bởi vải trắng, thêm phần trán sưng đỏ do cái tội va cửa vừa rồi. Kẹt tiếng cửa kéo kẹt rơi vào vách tường, thiếu nữ đứng tại chỗ sờ trán sưng tấy, không dám chơi ngu va cửa nữa. Đối diện là Trần Lục, cũng không cất lời trước, trong lòng tự hỏi, hợp lý sao? Cửa trong cơ quan trận được chế tạo bởi trận pháp sư cũng sẽ bị mục nát, đều kẹt. Nghĩ thế, Trần Lục đột nhiên nhận ra không phải cơ quan trận có vấn đề, mà là đầu hắn có vấn đề. Tự dưng ở không đi nghiên cứu cái tào lao vậy làm gì? Khẽ xoa vướt huyệt thái dương, Trần Lục xác nhận đầu mình hơi hỗn loạn, đều do quyển thư tịch tinh thần khai phá thử nghiệm vài chiêu trong đó khiến đầu óc như bị nước vào, bị chậm mạch. Đúng là không nên thử nghiệm tầm bậy, phải thỉnh giáo ngươi chuyên về tu luyện tinh thần lực mới được, tốt nhất là khôi lỗi sư khi hắn còn đang mất khống chế vì thử nghiệm bậy bạn. Thiếu nữ đối diện bỗng cắt lời. Bên đó có ai không? Thiếu nữ bịt mắt nhỏ giọng hỏi, vẻ yếu đuối lo sợ gom lại cùng một chỗ, khiến kẻ khác phải thương tiếc. Không ai đáp, Trần Lục vẫn còn chút mất tập trung, vội từ nhẫn chữ vật lấy một viên nhất giai dưỡng thần đan, nuốt vào giúp ổn định tinh thần. Như nhận thấy chút động tĩnh, thiếu nữ thế mà có thể ngẩng mặt lên nhắm ngay hướng Trần Lục, khiến hắn có cảm giác như cả hai đang đối mặt. Tiểu nữ sợ sợ, xin đại thúc đây là nơi nào, không biết tổ phụ của ta đang tan, xem như cấp đầu góc về được. Trần Lục giữ giọng ấm áp, hơi hiếu kỳ. Hai mắt ngươi không thấy được ánh sáng, cớ gì biết ta là nam nhân, còn sư thúc? Có chút hứng thú, vì hắn chưa mở miệng nói chuyện nữa đây, thế mặt nàng vẫn biết. Còn về bị gọi là đại thúc đã là chuyện thường ngày ở huyện, ai bảo hắn không phục dụng chú nhan đan, dù không đủ linh thạch xài loại cấp cao đó thì hàng kém hơn như dưỡng nhan đan cũng được, nhưng Trần Lục không có hứng thú. Về chuyện này là do tiểu nữ từ nhỏ vướng phải bệnh nan y liệt, thường chảy huyết lệ, gần như không cách nào chữa trị, lâu ngày cũng quen thuộc dùng thai lắng nghe âm thanh xung quanh, còn về giới tính là thông qua cử chỉ thân thể, mỗi người khi động đậy dù nhỏ nhẹ đến đâu đều có khác biệt, nam nữ có đặc điểm riêng, tuổi tác cũng thế. Trần Lục một mặt mơ hồ, có rất nhiều dấu chấm hỏi trên đầu. Thật sự có thể thông qua nghe cử động nhỏ của cơ thể biết được giới tính nam nữ? Còn tuổi tác, nghe giống như đang nói nhảm. Và lại cô nàng này cách nói chuyện thành thục quá mức, không hợp với số tuổi nên có. Tạm thời không hỏi thêm, Trần Lục tiến về trước vượt qua người thiếu nữ. Tổ phụ ngươi ở bên này, tự đi theo được sao? Trần Lục hỏi dò, với ý định thử thêm một tí. tiểu nữ có thể đúng là sợ sợ không hề mạnh miệng, nàng thật sự dùng hai con mắt mù lòa đi theo Trần Lục tới một căn phòng khác ở lầu dưới. Đi bậc thang nhẹ nhàng, chính xác từng bước, chẳng khác gì người bình thường. Thú vị Trần Lục đều phải dùng ánh nhìn dò xét, chăm chú lướt qua người nàng. Hắn không có hứng thú với mấy quặng xương sườn của nàng hơi lộ ra do quần áo thiếu chỉnh tề, mà càng có hứng với khả năng thiếu nữ vừa thể hiện. Có khi nào nàng có mệnh cách tốt? Tỷ lệ không nhỏ đâu. Nếu không phải tinh thần hơi bất ổn do thử nghiệm, thì hắn đã có thể sử dụng vận mệnh tiên nhãn nhìn lén nữ hải tử một cái rồi. Đành chờ thêm vài giờ đến khi khôi phục vậy Trần Lục đi trước, Sở Sở lặng lẽ theo sau, cả hai cùng tới một căn phòng ở cuối nhà. Lão giả đó bị thương không nhẹ, nên Trần Lục mới để lão ở lầu dưới thuận tiện cho Mạc Khinh Thần trông coi, lâu lâu kiểm tra thương thế. Thiện tay đẩy cửa, Trần Lục nhắc nhở: "Gia gia ngươi ở bên trong." Hắn vẫn còn bất tỉnh vì hít nhiều khí độc, nhưng nằm lâu vậy chắc cũng sắp tỉnh rồi. Sở Sở không hỏi thêm, cúi đầu về phía Trần Lục bái tạ rồi mới đi vào phòng. Khục khục, đúng lúc thế nào tiếng kéo cửa kèn kẹt lại đánh thức lão giả, thế là hai ông cháu trò chuyện ở trong phòng luôn. Còn Trần Lục thì không biết đã đi mất từ bao giờ. Ánh bình minh lấp ló, mặt trời còn chưa kịp lên cao, Triệu Minh đã lệnh cho ba tên hộ vệ mới nhận đi đánh thức mọi người. Từng người tự lo ăn uống trong nửa khắc, sau đó liền dọn trại lên đường. Đám người cứ thế nối đuôi nhau trên con đường hoang vắng, đằng sau cùng chính là Trần Lục cùng huynh muội Mạc Khinh Vũ. Còn hai ông cháu họ Ngưu được Mạc Khinh Thần giao cho Triệu Minh chăm sóc, gia nhập vào dòng người đi đường phía trước. Vừa rồi Trần Lục có thử dùng vận mệnh tiên nhãn nhìn quét qua người thiếu nữ Sở Sở, đáng tiếc không thu hoạch được gì, cho thấy nàng không có mệnh cách, hoặc ít nhất là không có mệnh cách màu xanh lá trở lên. Người sống sót cứ đi, một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi bốn ngày. Đến ngày thứ năm, lương thực sớm cạn kiệt từ hôm qua, nhưng vẫn còn một khoảng cách không nhỏ nữa mới tới Hầu Nha trấn. Sáng sớm, những người không còn sức lực do thiếu ăn mở mắt rất miễn cưỡng, đói cũng được, mệt mỏi cũng thế, nhưng vẫn phải đi tiếp. Một nam hài gầy gò, mặt mũi đầy cho bụi được mẫu thân mình đánh thức. Thật sự mà nói hắn rất may mắn vì mẫu tử hai người đều sống sót sau cơn hiểm họa. Chứ trong nhóm người có gần chục hài tử nhỏ tuổi, ngơ ngác đi theo dòng người chạy nạn, cứ như cái xác không hồn, không có chỗ dựa, không mấy ai quan tâm. Nếu không phải Triệu Minh vì lấy lòng tiến trưởng, nên vẫn chăm sóc một hai vẫn cho chút thức ăn, thì cả chục hài tử đó đã bị bỏ lại, chết đói bên đường. Nam hài một mặt chủ ụ ngồi trên tảng đá xoa bụng, phần vì chưa tỉnh ngủ, phần vì đói, lại thêm mỏi mệt. Chờ chốc lát, mẫu thân đi đến mang cho hắn một bát canh rau dại. Xí hụt không có tư cách kén cá cho canh, Nam Hải liền hút lấy hút để, dù nước canh pha lẫn vài hạt bùn đất cũng không quan trọng, đừng chết đói là được. Mụ mụ xí hụt ăn chưa? Nam Hải hút đội, dính đầy canh trên mặt, mẫu thân thấy thế phải giúp lau sạch, nàng hiền dịu trả lời, mụ mụ cũng vừa mới uống xong, ngươi ăn từ từ thôi uống cạn, liếm sạch cả bát. Nam Hải vẫn thấy đói, hai mắt to tròn trợn trợn to, kéo áo mẫu thân dùng tay nhỏ chỉ lên trời, mụ mụ mau nhìn, tiên nhân tới theo cánh tay của Nam Hải, chính là Trần Lục ngự phong bay trên tầng trời thấp. Đưa mắt nhìn kỹ, quanh người hắn lập lờ linh khí xanh thẫm, tay áo bảo rộng thùng thình khẽ vung. Từ trên trời dần hạ xuống một đám mây xinh đẹp, nhưng chỉ trong cái chớp mắt liền tan rã thành một đám sương khói, hạ xuống mặt đất. Trần Lục lại động, ba viên đan dược rơi theo, rơi đến giữa đám sương liền tự vỡ vụn, hóa thành luồng dược lực xanh thẫm, hòa vào cùng làn sương ở xung quanh. Phần lớn người bên dưới còn chưa kịp phản ứng, chỉ có một vài tiếng kinh hô tiên nhân lẻ tẻ. Chương 42, đi trước một bước chương 42, đi trước một bước nhưng ngay lúc này một cơn gió mạnh thổi qua, liền cuốn đám sương mang theo dược lực rơi vào giữa đám người. Nam Hải vốn ngây thơ, sương khói lại mang theo mùi hương kỳ lạ thơm ngát, liền cố sức hít một hơi thật mạnh mẽ. Hít hà hoa, mụ mụ, bụng đan no quá no. Mẫu thân kinh ngạc, học theo hắn hít một nhẹ, lập tức liền thấy bụng căng lên, cứ như vừa ăn một hơi bốn bát cơm. Những người xung quanh thấy cảnh này cũng hít lấy hít để, hành động đó cấp tốc lan nhanh, thoáng chốc đã biến thành mấy trăm người cùng hút. Không ai lo sẽ có nguy hiểm, dù sao sương mù là do tiên nhân bày xuống. Cũng may, đây là thời kỳ phong kiến, Trần Lục ngự phong trên cao suýt thì tưởng rằng đây là tụ điểm hút trích. Hả, là ta làm, thế thì không sao. Triệu Minh khẽ hít vào, tấm tắc làm kỳ lạ. Một hơi nhẹ liền no căng cả bụng. Không hổ là tiền nhân thần thông quảng đại, Mạc Khinh Vũ cùng ca ca đi ở sau cùng, cách đám người phía trước mấy trăm mét, cũng thấy cảnh mây trắng rơi xuống hóa sương mù. Sau đó lại gặp Trần Lục ngự phong quay về. Lao ra, đám mây đó là? Mạc Khinh Vũ hiếu kỳ hỏi. Cho bọn họ ăn no có sức đi thôi, Trần Lục hơi nhún vai. Xem như tăng tốc độ đi, lão gia ta còn có việc cần bận điệu, không thể dây dưa ở đây quá lâu, cũng nên cảm tạ hắc ý lão giả, may mà có người đứng ra tài trợ đan dược cứu đói. Mấy viên vừa rồi là hạ phẩm tích cốc đan, một loại nhất giai đan dược phổ biến trong giới tán tu. Vì tu sĩ luyện khí không thể từ bỏ hoàn toàn thực phẩm phàm tục, nên phải cần tới đan dược chống đói này, tránh cho quá nhiều tạp chất vào cơ thể làm giảm hiệu quả tu hành. Hạ phẩm tích cốc đan có thể chống đỡ 2 tháng mà không cần ăn uống, nhưng vẫn đủ dinh dưỡng. Trung phẩm 1 năm, thượng phẩm 3 năm. 3 viên hạ phẩm đủ cho vài trăm người no đủ vài ngày, cứ thế sẽ rất tiết kiệm thời gian. Và rồi sau khi tiên nhân làm phép, đám người tràn đầy sức lực đi liên tục thêm 2 ngày nữa. Thì vào giữa trưa ngày thứ 2, từ xa bụi mù cuộn, một nhóm nhân mã đao kiếm đầy đủ, hộ tống 2 chiếc xe ngựa một đường lao tới phía này. Mạc Khinh Thần nghe động tĩnh từ mặt đất liền biết, bên kia ít cũng có 3-40 nhân mã. Ở đằng trước nhất, Triệu Minh được mấy tên gia nô hộ vệ bảo hộ đi lên trước nhất, dùng tay đè chắn, mắt hơi híp liền thấy một lá cờ quen thuộc. Lá cờ khắc một chữ Triệu to tướng màu trắng, nằm trên nền đỏ. "Đừng sợ hãi, đó là nhân mã Triệu gia ta, rốt cuộc tới rồi." Triệu Minh tức khắc vui mừng quá đỗi. Khí, hai cái vó ngựa đạp xuống trước mặt Triệu Minh, nhấc lên một trận cát bay, từ yên ngựa, một thân hình hùng dũng nhảy xuống. Thân cao 1m9, mặt chữ điền, râu tóc chỉnh tề. Sau lưng vác một thanh cự phủ nặng trịch, khí thế như gấu, nhìn là biết không phải kẻ dễ trọng. Theo sau hắn, một thiếu nữ lung linh váy y tím nhạt cũng xuống ngựa. Thiếu nữ thấy Triệu Minh với vẻ phong trần mệt mỏi, liền cười phá lên, "Hì hì, đại biểu ca của ta, nhìn ngươi thê thảm quá vậy." Từ Hà im miệng vào Triệu Hùng không vui quá lớn. Thành Tam Hà đều bị san bằng, chết bao nhiêu người, ngươi còn cười cho được. Đại ca ta Triệu Tử Hà dính định thân chú, miệng nhỏ xẹp xuống, rất uy khuất. "Ta nhớ miệng lần sau đừng thế nữa." Sắc mặt Triệu Hùng tốt hơn chút, vẫn cảnh cáo cô nàng muội muội ngang tàng, e sợ thiên hạ bất luận này. Rồi quay sang Triệu Minh xin lỗi, "Xá muội ngang ngược, sắp đến tuổi nổi loạn, để biểu đệ chê cười rồi không sao." "Không sao." Triệu Minh lắc đầu, nhưng rõ ràng là vẻ mặt hơi miễn cưỡng, trong lòng thầm mắng, "Nha đầu đáng chết, lại sát muối lên vết thương." Khu hai chiếc xe hàng phía sau là lương thực, phụ thân để ta đưa tới, từ đây cách trấn không xa lắm, nên mấy vị hương thân đây sẽ do các hộ vệ hộ tống đưa về. Không bằng biểu đệ theo hai ta về hổ nha trấn trước thế nào? Còn có vị tiên trưởng trong thư biểu đệ nhắc tới, không biết đang ở đâu. Triệu Hùng nhắc tới chuyện quan trọng nhất mà phụ thân muốn biết. Bên khác, Triệu Tử Hà cũng nhảy ra, nhí nha nhí nhảnh. "Đúng đúng, ta muốn xem tiên nhân tiên trưởng, há lại là ngươi muốn xem thì xem." Triệu Hùng cờ trách một câu, nhưng nhìn dáng vẻ gấu to thành thật này thì chính hắn cũng thế. Triệu Minh thấy cũng được liền gật đầu. "Vậy chúng ta đi thăm hỏi tiên trưởng trước, sau đó mời ngài ấy cùng về hổ nha trấn." Thế nhưng Tử Hà biểu muội, "Ta khuyên ngươi vẫn nên thu liễm tính tình lại, bằng không chọc giận tiên trưởng thì tam thúc cũng không dám đứng ra bảo vệ ngươi." "Ta biết, ta lại không phải kẻ ngu." Triệu Hà bĩu môi, tàng hắn lại, nhìn coi có thể thấy ghét bao nhiêu liền đáng ghét bấy nhiêu. "Ngươi chính là kẻ ngu." "Rất đần." Triệu Minh không nói ra miệng. Hai huynh muội Triệu Tử Hà, Triệu Hùng rất hào hứng, đáng tiếc chế một bước mất rồi. Tại chỗ này, vừa rồi có phi kiếm từ trên trời rơi xuống, Mạc Khinh Vũ thấy lao ra xem thư trên đó xong, hình như hơi gấp gáp cần đi đâu đó. Trước khi đi để cho hai huynh muội giúp chăm sóc hai ông cháu họ Ngưu, vì cả hai có quan hệ nhất định với nữ hải. Còn đưa cho nàng 5 tờ phụ lục, bảo rằng giữa đường gặp chuyện nguy hiểm thì lấy máu kích hoạt linh phù giết địch. Cố gắng đưa mấy trăm hương thân an toàn tới hổ nha trấn. Sau đó lão gia liền mang theo nữ hải đạp tiên khí bay mất, hẹn sau này nhất định sẽ gặp lại. "Tiên trưởng rời đi rồi?" Triệu Minh kinh ngạc hỏi Mạc Khinh Thần. "Là ngự phong bay đi, vào đúng 2 canh giờ trước." Mạc Khinh Thần ôm nữ nhi đáp. Hắn không giải thích nhiều với đám người Triệu gia, không cần thiết, chính hắn lại chẳng cầu xin gì ở bọn họ. Đáng tiếc Triệu Tử Hà cùng đại ca mình đều có hơi thất vọng, vì không thể gặp mặt tiên trưởng một lần, mặc cho Triệu gia giàu có cỡ nào, phú khả địch quận, nhưng muốn tiếp xúc với tiên nhân cao cao tại thượng vẫn là quá khó khăn. Những tồn tại như tiên nhân, đối với điêu dân chính là truyền thuyết hư vô mờ mịt, còn đối với thế gia giàu có thì vẫn là cao xa khó gần, nhưng nếu may mắn vẫn có chút cơ hội. Tự nhiên may mắn có cơ hội gặp được, lại để tốt mất, há không tiếc nuối. Triệu Tử Hà còn đang rầu rĩ, đống chú ý tới người đeo mặt nạ thật sự có chút quen mắt. Chớp chớp mắt vài cái, hai con ngươi linh động đảo qua, nàng liền kinh ngạc kém chút hưng phấn hét lớn, chỉ vào Mạc Khinh Thần, "Ngươi." Nàng hóa thân quái vật cả lăm, mãi vẫn không nói ra câu trò mẹ. Triệu Hùng không thể nhịn được, lại quát to, chán nổi gân xanh như sắp hóa gấu đánh người đến nơi, "Tử Hà, bỏ cái tay xuống cho ta. Cứ chỉ tay vào ngươi người khác làm gì, thật không hiểu lễ nghĩa." Hắn thầm nhủ chờ về phải nhắc nhở phụ thân tìm một vị lao sư dạy lễ nghi phép tắc cho Tử Hà, không thể cứ để nàng cản rỡ như này được. Thế mãi lại có ngày gây họa lớn cho Triệu gia. Gia tộc vừa gặp đả kích nặng nề, thật sự không thể chịu đựng thêm vài cái kẻ nữa. "Không phải nha đại ca." Triệu Tử Hà một mặt ủy khuất, vội giải thích. "Vị kia, vị ca ca đeo mặt nạ đó hình như là quỷ diện đao khách, đó chính là thần tượng của ta." Chương 43, Thiên địa chứng giám, tới mỏ linh thiết. Chương 43, Thiên địa chứng giám, tới mỏ linh thiết. Triệu Tử Hà nói rồi, cực kỳ phấn khích chạy tới trước mặt đối phương. "Đại ca ca, ngươi là quỷ diện đao khách trong truyền ngôn từng một người chém giết 300 thổ phỉ Tùng Lâm sao?" "Từng nghe." "Quỷ diện tu la, sát đao kinh hồn, đi một bước giết một phỉ, 300 đoan hồn Tùng Lâm nhuốm máu đêm trăng tròn, chính là tại hạ Mạc Khinh Thần." Xem thiếu nữ linh động trước mắt, không suy nghĩ nhiều gật đầu. Ai ngờ Triệu Tử Hà đột nhiên muốn chộp lấy tay hắn, nhưng Mạc Khinh Thần là ai? Là quỷ diện đao khách, nổi danh giới võ lâm tùy châu, càng là võ giả hậu thiên đỉnh phong. Phản ứng nhanh nhẹn, dễ dàng tránh thoát cái nắm tay của nàng, lạnh lùng quá khẽ, "Cô nương làm trò gì?" "Muội muội Triệu Tử Hà, thật rất thần tượng sùng bái ngươi, quỷ diện ca ca mời lấy muội đi." Muội Tử Hà từng thề đời này ngoài quỷ diện đao khách, thề không kết làm phu thê với ai khác, thiên địa chứng giám. "Mạc Khinh Thần." "Mạc Khinh Vũ." "O, Triệu Minh." "Triệu Tử Hà." "Cút về đây cho ta." Triệu Hùng phát điên gầm lên, suýt chút tức chết tại chỗ. Tiếng hét phẫn nộ khiến mấy tên hộ vệ đứng xa mấy trăm mét đều nghe rõ một. Hai tên hộ vệ có vẻ địa vị cao nhất liếc nhau một cái, khẽ gật gù, "Chuyện thường ngày, trừ khi có ngày đại thiếu gia tức chết, bằng không tiểu thư sẽ luôn như thế." Mộ Linh Tiết hắn muốn tới nằm ở khá xa, gần biên giới La Châu, cũng là Đại Châu nằm cạnh Tùy Châu. Trần Lục bay một hơi nửa tháng, từ vùng ven Tùy Châu bay tới ranh giới La Châu với một châu địa khác. Khoảng thời gian này, nữ hài ngày càng thêm dính người, độ thân cận tăng nhiều. Chưa biết phát âm rõ ràng, nhưng như đã nhận định chắc chắn Trần Lục là phụ thân, miệng nhỏ lại rất ngọt, cứ phụ thân một ngày ít phải trăm lần. Dựa theo chỉ dẫn trong thư treo ở phi kiếm, cuối cùng Trần Lục cũng tìm tới vị trí mỏ. Đây là một mảnh rừng thiêng nước độc, rộng lớn bằng ngàn, hắn đều đạt pháp khí nửa ngày, nhưng nhìn lại thì tứ phía vẫn là cây cối rậm rạp. E rằng nếu ném vài phạm nhân vào đây thì tỷ lệ họ tìm được đường bay về làng trấn bên ngoài gần như bằng không. Từ phía xa nhìn tới, có một thành nhỏ nằm cạnh mỏ linh thiết, đây vốn là nơi cho thợ mỏ phạm nhân sinh sống, ở tạm. Nhưng qua từng đời một, từ số thợ mỏ ít ỏi lúc đầu càng ngày càng tăng nhiều lên, bây giờ ít cũng có hơn chục vạn phạm nhân sinh sống trong thành. Theo như Trần Lục biết, thành này ngăn cách với bên ngoài, lâu lâu mới có thương đội tiến vào, người bên trong muốn ra cũng phải dựa vào các nhóm thương nhân đó, hoặc đi cầu tu sĩ đưa mình ra. Bằng không khu rừng hung hiểm đủ sức ngăn cản 99% phạm nhân. Ôm nữ hải váy trắng trong ngực, Trần Lục vừa đặt chân bên ngoài thành nhỏ, liền thấy từ xa có đệ tử tạp dịch chạy tới, mà dáng vẻ cứ giống như con nết. Giống thế là do lâu lâu nhảy phát bay đi cả khúc khá xa, rồi lại hạ xuống lấy hơi mới bay lên tiếp được. Là đặc trưng của khinh thân thuật, một loại phép thuật đi đường giống ngự phong thuật, nhưng phổ biến và dễ sử dụng hơn, tất nhiên cũng thiếu vẻ tiên khí hơn. Nếu thuần thục kém sẽ giống hai tên đang bay tới, chẳng ra thể thống gì, ý như con nết nhảy. Khác với ngự phong thuật yêu cầu phải có linh căn phong hệ, còn cần chiếm 2 phần trở lên mới có thể nhập môn, muốn dùng lâu dài lại phải đạt tới tu vi luyện khí tầng 4. Vì không đủ linh khí mà bay quá cao sẽ từ trên trời rơi xuống, thậm chí có tiền lệ bị nã chết, mất mặt xấu hổ vang danh thiên hạ. So với đó thì khinh thân thuật đơn giản hơn nhiều, tập linh căn vẫn học tốt, tiêu hao cũng ít, đệ tử mới nhập môn, luyện khí tầng 2 tầng 3 vẫn có thể sử dụng đi đường, quan trọng nhất là không sợ ngã chết, bởi thế vô cùng được ưa chuộng. Xin hỏi là Trần chấp sự sao? Nam đệ tử tầm 30, cung kính chấp tay dò hỏi, tinh thần lực quét qua, tu vi luyện khí tầng 3. Là ta đệ tử Tạ Chi, kinh quản sự giao cho đệ tử đến đây tiếp đón chấp sự, mời theo ta tiến vào hầm mộ kinh quản sự không ở trong thành sao? Trần Lục không hiểu lắm dò hỏi. Bẩm chấp sự, theo quy định, quản sự hầm mộ luôn phải ở dưới chủ trì đại cuộc, hiếm khi lên mặt đất ra vậy, thế thì đi thôi, lối vào mộ linh thiết nằm phía sau thành nhỏ. Lối đi được bao phủ kín kẻ bởi vô số sợi rễ gỗ sồi to lớn, loáng thoáng có thể thấy được một linh khí tản mát ra bên ngoài. Trần Lục âm thầm suy đoán, khả năng cao đây là một trận pháp hắn không biết tên. Liền thấy Tạ Chi lấy ra một lệnh bài bằng gỗ, hơi giơ lên, trận văn phía trên lập tức phát sáng. Xoan xoạt từng sợi rễ dần thối lui vào mặt đất dưới ánh sáng từ lệnh bài, lộ ra một con đường rộng rãi. Vừa vào đã thấy hai bên đường có đệ tử đang làm nhiệm vụ canh gác, đều là tập dịch, cảnh giới luyện khí tầng 4, cao hơn Tạ Chi nhiều và cũng trông giản mua hơn. Tiếp tục vào sâu, mới thấy cửa hầm mỏ thật sự, nơi nối liền với lòng đất. Ở đây được bảo vệ càng thêm nghiêm ngặt, bốn tên đệ tử ngoại môn đều là luyện khí tầng 5 tầng 6, có kẻ tu vi ngang ngửa hắn. Trần Lục Nha, ngươi thật phế, canh cửa hầm mỏ đều mạnh bằng ngươi luôn rồi. Tiến vào. Trong một căn phòng dưới hầm mỏ, Trần Lục rốt cuộc thấy quản sự Kình Lâm. Người này vẻ ngoài giản mua, râu tóc bạc phơ, nghe đồn là tu sĩ luyện khí tầng 12, có thể tu hành tới cấp độ này dù không phải thiên phú cao siêu, nhưng chắc chắn là vô cùng có kiên trì. Nhưng lại nghe bảo đó là chuyện hồi xưa, còn bây giờ, vì hoàn toàn không có hy vọng trúc cơ nên bắt đầu nằm ngửa, chỉ cầu mong kiếm thật nhiều linh thạch tạo phúc con cháu. Trần chấp sự mới tới, thấy mỏ linh thiết được xây dựng thế nào, lão Kình ta đảm nhiệm chức vụ ở đây hơn 20 năm qua, chưa từng xảy ra náo loạn gì lớn, gặp qua Kình quản sự Trần Lục hơi chắc tay, liền đáp, ta cảm thấy mỏ linh thiết ngay ngắn trật tự, thủ vệ sông nghiêm, chắc hẳn đều do quản sự ngài thực hiện tốt mọi công việc, quá khen. Trần chấp sự cũng giống như lời đồn, trầm ổn như biển, tuấn tú xuất trần. Kình Lân toàn khen cái đâu đâu, còn cái cảnh giới vốn là thứ quan trọng nhất với tu sĩ thì né tránh như gặp tà, còn lý do thì ai cũng biết rồi, khỏi giải thích. Hai bên khen kiểu công nghiệp với nhau một phen, lát sau Kình Lâm mới chú ý tới nữ tóc lam cứ leo đeo theo chân Trần Lục. Không biết tiểu nữ hài này là? Đây là nghĩa nữ của ta, Trần Lục đáp nhanh, nhưng chỉ nói thế, không giải thích thêm. Lại là nghĩa nữ? Kình Lâm đoán thầm, nhớ không lầm thì bạn cũ ở tông môn từng nhắc về kẻ này. Không hiểu sao khoảng thời gian gần đây lên cơn gì, chưa tới một năm đã thu mấy vị nghĩa nữ. Nếu có người không chịu tìm hiểu kỹ mà chỉ nghe đồn, chắc chắn sẽ tưởng Trần chấp sự đây thiếu đứng đắn, cũng may không có tin đồn ác ý nào truyền ra ngoài. Ra vậy vẫn là lao cá giả, ít nhất bề ngoài không hề lộ tẩy. Hai bên lại giao lưu một chút, Kình Lâm giảng giải cho Trần Lục biết sơ qua về mỏ linh thiết, sau đó sắp xếp cho hắn một động phủ có tụ linh trận để nghỉ ngơi. Đợi khi Trần Lục được Tạ Chi dẫn ra khỏi cửa, đi động phủ nghỉ ngơi, liền có một vị nữ tu dáng người thành thục, đôi mắt mị hoặc kiều mị, với hai ngọn sơn phong tròn trịa hùng vĩ, cứ lắc lư theo từng bước chân, đi ra từ đằng sau căn phòng. Kình đại thúc, vị đạo hữu vừa rồi là ai vậy? Bằng hữu của ngươi? Không hẳn chưa thân quen đến vậy, nên chỉ là đồng môn mà thôi, nói rồi. Kình Lâm cứ như vừa đổi cái đầu, khí chất thay đổi, dùng vẻ mặt háo sắc nhanh chân lách người tới trước nữ tu. Mỹ nhân tỉnh dậy đúng lúc lắm, hai ta tiếp tục đi. Kình thúc thật là gấp gáp vậy làm gì, ban nãy nhi tử ngươi còn tới thăm hỏi, khiến nhân ra sợ muốn chết, chỉ có thể cố hết sức cẩn giấu. Mỹ nhân ồn ào ồn ẹn ra vẻ hoảng sợ, dùng hai ngọn núi chấn áp về phía này, lại đưa ngón tay thon dài vẽ một cái vòng tròn ngay trên trán Kình Lâm. Ái chà, mỹ nhân sợ hắn làm cái gì, đều là nhi tử, bây giờ hai ta liền tạo cho hắn thêm một người đệ ai nha. Cắt chương hơi náo, đáng ra phải để khúc Triệu Tử Hà bên chương trước đúng, mà để lỡ mất, tới lúc sửa lỗi chương này mới thấy cảnh đầu chương 44, ngồi chờ thời chương 44, ngồi chờ thời Tạ Chi dẫn Trần Lục tới nơi nghỉ ngơi liền vội vàng rời đi. Hắn nhấc nữ hài đi vào, phát hiện động phủ bằng đá không tồi, có nhất giai trung phẩm tụ linh trận nằm giữa phòng, nhiều đó đối với Trần Lục là quá đủ rồi. Không cầu dựa vào linh khí đột phá cảnh giới, chỉ cần có chỗ bổ sung là được, không phải cắn linh thạch nữa hao lắm. Về linh nũ Trần Lục không gấp gáp, bởi vì Tiêu Phàm chỉ mới tới hầm mộ, đang trong quá trình quen thuộc hoàn cảnh, đợi mai đến xem hắn cũng không muộn. Ngã lưng vào chiếc giường đá, Trần Lục hơi khó chịu, liền tiện tay trải mấy tấm vải lông cừu lên. Lại phải cảm ơn Hắc Y lão gia, trong nhẫn của lão ta đúng cái trời ơi đất hơi gì cũng có, tán tu thường như vậy nên không quá mức kỳ lạ. Vừa bận làm xong, Trần Lục liền ôm tiểu nữ hài đặt lên đó, chính hắn không cần giường làm gì, vì có ngủ quái đâu. Ô phụ thân biết, đừng tê, ngủ đi thôi, một đêm bình thản, nữ hài không quay không khóc, ngoan ngoãn ăn một viên tích cốc đan liền ngủ mất. Nhưng nửa đêm nàng thế mà nằm mút ngón tay chuột chuột, khiến Trần Lục phải dán một tờ phù cách âm lên tụ linh trận mới được yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Trần Lục kết thúc tu luyện thấy nữ hài vẫn còn ngủ liền không đánh thức nàng, cẩn thận lắp đặt một cái trận bàn phòng ngự, thêm một tấm cách âm phủ trên tường rồi mới đi ra ngoài. Ngày hôm qua đã bàn bạc với Kình Lâm xong rồi, Trần Lục sẽ ở lại mỏ linh thiết một khoảng thời gian. Bước trên đường hầm đá cứng với nhiều ngã rẽ khác nhau, Trần Lục phải dùng tới tinh thần lực giúp dò đường mới không bị lạc. Vị trí của hắn bây giờ đang nằm ở tầng thượng. Theo như những gì Kình Lâm quan sự giảng giải, mỏ này chia làm 3 khu vực chính, thượng trung hạ. Khu vực thượng tầng là vị trí cao nhất, gần với mặt đất, nơi đây đã được khai thác gần hết, chỉ còn lại lượng linh thiết lẻ tẻ với phẩm chất thấp kém, bị kẹt giữa những tảng đá cứng rắn. Do đó, ở tầng này chỉ có phàm nhân được hầm mỏ thuê vào khai thác, nhiệm vụ chủ yếu là đập đá khổ lực. Đối với tu sĩ, dù chỉ là luyện khí sơ kỳ thì những tảng này không tính là gì, vài quốc là vỡ, nhưng với phàm nhân là cả một công việc cực khổ. Nhưng không vì thế mà phàm nhân chán ghét nơi này, phải biết rằng hầm mỏ ra giá thuê cực cao, một dân nghèo ở trong đây 10 năm thôi, đợi khi bước ra là đủ để sống sung túc một đời. Càng không có vụ ăn chặn lương đồng như hầm mỏ ở phàm tục, tu sĩ lấy mấy thỏi bạc làm gì, còn có thể hút linh khí ra giống linh thạch hay sao? Do đó vô số dân nghèo trong thành, chỉ cần có cơ hội thì dù liều cái mạng ra cũng muốn tiến vào đập đá một phen. Xuống nữa là tầng trung, nơi đó sản lượng tương đối cao, do đó cần thuê tán tu giúp đỡ khai thác, phàm nhân có đủ sức khỏe cũng có thể tới hỗ trợ, tiền lương sẽ cao hơn tầng thượng, riêng tu sĩ thì phải trả tiền thuê bằng linh thạch. Theo kình quản sự nói, tầng hạ mới là nơi quan trọng nhất, không chỉ sản lượng mà phẩm chất huyền thiết cũng cực cao, chuyên dùng để luyện chế trung phẩm pháp khí trở lên. Vì rất quan trọng nên chỉ có 4 loại thợ mỏ ở đây, một là đệ tử bản tông phạm tội nhẹ bị chấp pháp điện kết án rồi đưa tới, hai là đệ tử tạp dịch dính phải nhiệm vụ khai khoáng cực nhọc, ba là đệ tử ngoại môn xui xẻo gia nhập khoáng vật đường. Còn ba là các nhóm mỏ nô có tu vi trong người đến từ phía Tây Nam linh vực, là các tán tu bị thế lực ma đạo khắc lên nô ấn rồi bán đi khắp nơi. Đối với mỏ nô, Mạc Huyền Tông đủ nhân từ, chỉ cần đào mỏ từ 20 đến 50 năm tùy theo thực lực khi được mua về thì sẽ được tự do. Đối với sự tồn tại của mỏ nô, Trần Lục rất kinh ngạc, không ngờ Mạc Huyền Tông thế mà làm ăn với ma đạo. Nhưng sau khi Kình Lâm giải thích thì mới là biết không phải. Chân chính đi làm ăn với thế lực ma đạo phía Tây chính là Vương Thất Lý Thị, tu sĩ Lý Thị mua về sau đó mang đi đấu giá ở các tiên thành, cuối cùng mới tới tay Mạc Huyền Tông. Chuyện trong đó phức tạp, Trần Lục không muốn biết thêm, chờ thực lực mạnh hơn mới có tư cách đi tìm hiểu. Còn về Tiêu Phàm, Kình Lâm được Trần Lục nhắc nhở nên không xen tay vào việc sắp xếp chức vị, mà để cho phó quản sự bên dưới an bài đúng ý như quy trình từ trước đến nay. Trần Lục làm thế để tránh hiệu ứng cánh bướm quá mức mạnh mẽ, lỡ mất cơ duyên. Cuối cùng Tiêu Phàm được đưa tới tầng trung làm giám sát mỏ, vừa canh gác trị an, vừa bảo hộ phàm nhân làm việc ở đây, tránh tán tu làm cả nước hiếp người. Tiêu Phàm tuy thực lực thấp, nhưng thân phận đệ tử ngoại môn còn ở đó, phần lớn tán tu luyện khí sơ hoặc trung kỳ không có lá gan đả thương hắn. Trong mỏ còn có trận pháp trừng phạt, đó mới thực sự là thứ uy hiếp nhất với các tán tu, trong tay giám sát mỏ thường có lệnh bài thao túng những tòa sát trận này. Hắn chính là Tiêu Phàm. Trần Lục dựa vào tu vi cao hơn, tinh thần lực che đậy, đứng ở một vị trí mà đối phương không thể nhìn thấy, từ cao quan sát xuống. Đó là một người thanh niên mặc bạch y ngắn tay, lộ ra da thịt với từng khối cơ bắp sẫm màu, do từng có thời gian dài lao động cực nhọc. Sau lưng vắt một thanh đao mới toang, vẫn còn thấy rõ vết mài giũa, cho thấy nó chỉ vừa được mua về không lâu. Ngũ quan coi như không tệ, không đến mức tuấn tú, nhưng tuyệt đối có đủ cương nghị. Hèn chi trong mô phỏng con bé nhạc nhạc cứ bám lấy đối phương, Trần Lục cười khẽ thì thầm, nếu thật sự có việc gì giữa cả hai hắn sẽ không làm ác nhân. Đối với Từ Nhạc Nhạc, Trần Lục thật sự xem nàng là nghĩa nữ, không có ý nghĩ kỳ quái gì khác. Nếu nàng tìm thấy ý trung nhân, Trần Lục sẽ chỉ cẩn thận quan sát kỹ. Xem qua một lần Trần Lục liền đi, lần này tới coi thử thôi, thuận tiện dán một cái ấn ký, sau đó sẽ âm thầm chú ý, chứ không tùy tiện tiếp cận hay lộ mặt. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái liền qua nửa tháng. Khoảng thời gian này rất yên ổn, Trần Lục vẫn luôn âm thầm quan sát Tiêu Phàm, cũng thấy hắn làm rất tốt, chăm chỉ, cẩn thận, đúng chức vị, còn rất quan tâm tới phàm nhân đào khoáng ở tầm trung. Trần Lục suy đoán, chắc hẳn Tiêu Phàm cẩn thận chăm sóc họ thế là vì nhìn thấy hình bóng của bản thân ở đó, há chẳng phải là nhân chi thường tình. Tất nhiên, không phải khi nào cũng thuận lợi. Mấy ngày trước từng có tán tu vô pháp vô thiên làm loạn, đánh bị thương nặng một thợ mỏ phàm nhân, khiến đối phương hấp hối còn nửa cái mạng. Đợi Tiêu Phàm tới, thợ mỏ đó đã chẳng còn hơi thở. Trần Lục dù biết, nhưng không ra tay, những chuyện như ảnh thật sự nhiều lắm, nhìn mà quen mắt. Tu tiên giới không thiếu phàm nhân gặp họa diệt môn do chọc nhầm tu sĩ, trong các đại thành còn đỡ, Thập Tam Châu có quan lại là tu sĩ thực lực mạnh mẽ, lân cận Mạc Huyền Tông thì có đệ tử nội môn ở phủ thành chủ nên an toàn hơn. Biết chuyện, Tiêu Phàm tức giận, liền sử dụng lệnh bại kích hoạt sát trận, trực tiếp chấn sát tên tán tu có cảnh giới cao hơn mình rất nhiều. Cũng vì vậy mà lập uy thành công, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, các tán tu đó sẽ biết e ngại, không dám chọc Tiêu Phàm. Một ngày này, sắp 2 tháng rồi vẫn không có dấu hiệu của linh nũ, phải chờ bao lâu nữa đây, than ngắn thở dài, Trần Lục quay về động phủ của mình. Liền gặp nữ hài lấp ló ở cửa không thể đi ra, do ở trên cổng được hắn dán một tờ phụ lục phòng ngự. Nhìn nàng, Trần Lục liền thấy có hơi tâm mệnh, nuôi dưỡng một đứa bé chưa thành thục tâm trí chẳng bao giờ là dễ. Chương 45, đặt tên Trần Tiểu Bạch. Chương 45, đặt tên Trần Tiểu Bạch. Kiếp trước ta còn chưa có con nữa cơ mà. Đời trước, vợ chồng hai người đều thuộc nhóm không thích bị ràng buộc bởi con cái, nên đến 40 dù tình cảm không tệ nhưng vẫn chỉ có hai thân ảnh quấn lấy nhau, thế méo nào kiếp này lại có một đống nghĩa nữ, lẽ nào chính là ý trời. Biết thế giao nàng cho huynh muội Mạc Khinh Vũ trông coi luôn là được rồi. Cứ để nàng nhàm chán đợi dưới hầm mộ chật hẹp không phải chuyện tốt. Cũng đừng biến rau cải trắng chưa trưởng thành thành cải túi, từ vô tri chưa có thế giới quan rõ ràng biến thành tự kỷ rồi. Tất nhiên, trong một tháng này Trần Lục cũng cô dạy nàng một số điều cơ bản, năng lực ngôn ngữ chẳng hạn, nhưng nàng tiếp thu không được bao nhiêu. Chẳng lẽ nàng thật sự ngốc? Vẫn là ta dạy dở? Hắn suýt thì hoài nghi chính bản thân mình. Ô phụ thân ta đây, Trần Lục nhấc nữ hài lên, đặt vào trên giường. Mái tóc lam đã hơi dài che mất một bên mắt, khiến nàng khó chịu vươn tay nhỏ đẩy lọn tóc ra, thế là bại lộ đôi mắt thanh tịnh mà ngu xuẩn. Nhìn nàng một hồi, Trần Lục nghĩ tới một việc. Hệ thống đều xác định nàng không có tên họ, nhưng làm người thì phải có tên mới được, bằng không để ta đặt. Nghĩa phụ đặt tên cho nữ nhi, miễn cưỡng xem như thiên kinh địa nghĩa, đúng với luân thường đạo lý, cứ làm vậy tự thuyết phục bản thân. Giây lát, Trần Lục lại nhấc cô nàng đang chơi tóc mình lên, đặt ở đối diện. Cứ mặc kệ nàng có nghe hiểu cái gì hay không, liền nói, bây giờ nghĩa phụ muốn đặt tên cho ngươi, họ Trần giống ta thì vẫn là thôi đi, khiến ngươi liên quan đến Trần gia quá nhiều liền phiền phái mái tóc màu lam, lấy họ Lam thế nào? Trần Lục chỉ hỏi cho có, ai ngờ nữ hài thật sự lắc đầu, thậm chí lắc đến kịch liệt, tóc dài đập qua đập lại. Đừng có lắm nữa, ngươi muốn họ gì nói thăng đi. Trần Lục kiềm nén sự phiền muộn, nhỏ nhẹ hỏi. Không thể quá mắng, không thể quá mắng. Bình tĩnh. Bạch ô phụ thân Bạch cái gì? Bạch. Trần Lục mơ hồ, không xác định cho lắm, ngươi muốn họ Bạch. Đều do ngôn ngữ phát âm chưa tốt, vừa đứt đoạn vừa mơ hồ, nghe mà chả hiểu gì. Ô Bạch, thưa. Sinh Bạch Trần Lục, khoan đã, thưa sinh Bạch. Trần Lục nhíu mày, như nghe hiểu ý của nàng rồi. Chẳng lẽ phụ thân ruột thịt của nàng là một người thư sinh họ Bạch? Có khi là thế thật. Được, liền lấy họ Bạch đi, dầu gì hình dạng yêu của ngươi cũng là Bạch xà, họ Bạch vừa hợp Bạch nương tử nghe cũng không tệ, thật hoài niệm đời trước. Trần Lục nghĩ thầm. Về phía nữ hài nghe thế cuối cùng im lặng, nhưng ánh mắt vẫn hơi động đậy qua lại, như đang rất bối rối. Lấy cái họ đều mệt đến vậy. Trần Lục quan thầm, hắn cứ tưởng xong rồi. Nhưng nào ngờ nữ hài lại phản đối, chỉ có trời mới biết tại sao nàng lại tiếp tục lắc đầu rồi. Nàng còn lắc kịch liệt hơn cả lúc nãy, như muốn lắc cho cái đầu nhỏ rơi xuống sàn. Ông trời ạ, ngươi muốn gì nói rõ dùng đi, nhức cái đầu quá. Hắn muốn nổ tung rồi, đông dưng nữ hài chỉ ngón tay nhỏ về phía hắn, rồi lại tự chỉ mình. Và cứ thế tiếp tục lặp đi lặp lại hành động đó, nhìn ánh mắt của nàng có thể thấy chính nữ hài cũng chẳng rõ mình làm cái quái gì. Rằng có nửa canh giờ, Trần Lục liền bá đạo quyết định cho xong việc, chỉ ta chứ gì, liền họ Trần đi, chuyện của Trần gia để tính sau. Trần Trần Bạch, không, ngươi bé thế này thì thêm chữ tiểu ở giữa, tạm thời lấy tên Trần Tiểu Bạch xong việc, đi ngủ. Nói rồi hắn liền nhấc nữ hài nhét vào trong chăn, không cho nàng cơ hội tiếp tục dây dưa nữa. Ô nữ hài giờ phải gọi là Trần Tiểu Bạch, chỉ kịp kêu một cái liền bị tấm chăn mềm mại che kín. Rốt cuộc thanh tĩnh, Trần Lục thở dài một hơi. 5 tháng sau, phía Tiêu Phàm mãi chưa thấy có động tĩnh gì mới, nhưng thời gian đã tới, phần quà của hai vị nghĩa nữ lần lượt rơi vào túi. Mỗi năm nhận một lần, thì năm nay nhất định phải có. Chúc mừng chủ nhân nhận thưởng hàng năm từ nghĩa nữ Trầm Đức Ly, nhận được phần thưởng độc quyền 1, gói quà cảnh giới luyện khí trung kỳ, tầng 5, một có hay không mở cả hai. Chúc mừng chủ nhân nhận phần thưởng hàng năm từ nghĩa nữ Từ Nhạc Nhạc, nhận được phần thưởng độc quyền 1, gói quà cảnh giới luyện khí sơ kỳ, tầng 2, một có hay không mở cả hai. Nhược Ly luyện khí tầng 5, Nhạc Nhạc tầng 2. Trần Lục liền đồng ý, mở hết đi, mở phần thưởng độc quyền, chúc mừng chủ nhận được lượt mô phòng 6 năm 5 tháng, màu lam, một mở phần thưởng cảnh giới luyện khí sơ kỳ, chúc mừng chủ nhân nhận được linh thạch hạ phẩm 30, tu khí đan 5, phép thuật luyện khí kỳ 1, hạ phẩm pháp khí 1. Mở phần thưởng độc quyền, chúc mừng chủ nhận được phụ khôi trung cấp 1, nghĩa bàn đan 2, mở phần thưởng cảnh giới luyện khí trung kỳ, chúc mừng chủ nhân nhận được linh thạch hạ phẩm 800, thượng phẩm phá trướng đan 3, công pháp luyện khí trung kỳ 1, trung phẩm pháp khí 2. Lại thêm một con phụ khôi trung cấp, tương đương với trong tay có 2 cái chiến lược cấp trúc cơ. Trần Lục rất hưng phấn thầm đủ. Hệ thống thật quá ra sức. 1 năm tăng 1 cái chiến lược trúc cơ, 10 năm là 10 cái. Đợi hắn đến khi hắn 100 tuổi thì chính là 50 cỗ khôi lỗi sức chiến đấu cấp trúc cơ. Đều sắp bằng 1/3 số lượng đại tu sĩ trúc cơ của Mạc Huyền Tông luôn rồi. Chỉ có điều năng lượng khiêu động phù khôi là một cái vấn đề đáng lo ngại, mặc dù hiện tại hiếm khi dùng, nên tiêu hao của Niết Bàn Đan khá ít. Nhưng chẳng may tương lai phải dùng phù khôi chiến đấu nhiều hơn thì sao? Trần Lục từng nghĩ tới yêu đan có khi dùng để thay thế được, thế là dự tính lần sau về tông sẽ thử một phen. Còn có yêu cầu khá cao về tinh thần lực, với ý chí của hắn thao túng 2-3 con phù khôi vẫn tốt, nhiều hơn nữa sẽ thiếu linh hoạt, còn tầm mấy chục con thì chịu thua, chắc chắn chịu không nổi. E rằng phải đột phá trúc cơ, từ tinh thần lực thoát thai hoán cốt thành linh thức còn may ra. Tiếp tục nhìn xuống, 3 viên thượng phẩm phá trướng đan. Nhược Ly đúng là nữ nhi bảo bối của ta, lần trước tốn cả đống điểm cống hiến đổi 1 viên nhưng đột phá thất bại, giờ thì tốt rồi, 1 hơi 3 viên đợi khi nào linh nũ vào tay, kết hợp với thượng phẩm phá trướng đan, tỷ lệ phá vỡ bình chướng hậu kỳ của ta sẽ cao hơn rất nhiều. Ngộ ra điều này, Trần Lục càng vui vẻ. Nếu Nhược Ly ở đây có khi hắn phải ôm nàng và hôn một cái cảm ơn mất, đúng là nữ nhi ngoan, đều là đồ tốt không thể chê. Tiếp tục nhìn kỹ lại, Trần Lục đột nhiên nhận ra phần thưởng độc quyền có chỗ thay đổi. Lượt mô phỏng của Nhạc Nhạc từ 4 lên 6, tăng thêm 2 năm, cùng lúc đó nàng cũng từ cảnh giới dẫn khí tăng tới luyện khí tầng 2. Còn Nhược Ly tu hành tới luyện khí trung kỳ, tăng thêm 1 viên Niết Bàn Đan. Chẳng lẽ theo tu vi của các nàng tăng cao, thì trừ phần thưởng cảnh giới, phần thưởng độc quyền cũng sẽ càng ngày càng tốt. Chắc là thế rồi, đúng là chuyện tốt thứ N trong ngày. Hôm nay nhiều chuyện tốt, xem ra rất thích hợp để mô phỏng một phen. V.S. cầu đề cử, bình luận, hoặc đánh giá nào mấy vị, chương 46, mô phỏng Trầm Nữ Ly, băng thiên ma nữ chương 46, mô phỏng Trầm Nữ Ly. Băng Thiên Ma Nữ nếu nhớ không lầm lần trước Tiểu Bạch cũng cho ta một lượt mô phỏng, lo đầu lo đuôi giết quên bén mất lượt mô phỏng 100 năm, mệnh cách màu cam, giới thiệu, chức năng hệ thống, dùng để mô phỏng tóm tắt 100 năm cuộc đời thân nhân của người sử dụng, tóm tắt ngắn gọn 1000 chữ. Nhắc nhở, chỉ áp dụng với thân nhân có mệnh cách từ màu cam trở xuống, không thể sử dụng cho bản thân chủ nhân. Còn một cái mới nhận nữa, lượt mô phỏng 6 năm 5 tháng, mệnh cách màu lam, giới thiệu, chức năng hệ thống, dùng để mô phỏng chi tiết 6 năm 5 tháng cuộc đời thân nhân của người sử dụng tóm tắt ngắn gọn từ 500 chữ. Nhắc nhở, chỉ áp dụng với thân nhân có mệnh cách từ màu lam trở xuống, chủ nhân không thể sử dụng cho bản thân lật lại cả hai lên. Trần Lục đột nhiên chú ý tới hai bên có nhiều điểm khác biệt. Trừ khác nhau về khoảng thời gian mô phỏng ra, còn khác ở chỗ một bên chi tiết bên còn lại là tóm tắt. Trần Lục mơ hồ đoán được một hai, nhưng vẫn phải vào mô phỏng thử mới chắc chắn được. Cũng đang rảnh, mô phỏng luôn đi, giữ lại làm gì? Còn về mô phỏng ai hắn đã có mục tiêu. Hệ thống, ta muốn sử dụng lượt mô phỏng 100 năm cho Nhược Ly tìm, xác nhận mô phỏng 100 năm nhân sinh của nghĩa nữ Trầm Nhược Ly. Xác nhận nhắc nhở, bên trong mô phỏng hệ thống sẽ biến mất, sự tồn tại của chủ nhân Trần Lục cũng sẽ bị hạ thấp trừ thời điểm có liên quan trực tiếp mời lựa chọn mệnh cách chủ đạo do chỉ có một mệnh cách phù hợp với lượt mô phỏng, tự động lựa chọn mệnh cách lệ khí ngập trời, màu cam, Trần Lục liền hiểu, hai cái kia đều là màu đỏ, tất nhiên không thể làm mệnh cách chủ đạo. Xác nhận, bắt đầu mô phỏng vị trí là Hỗn Nguyên giới, đệ tứ trọng thiên, tứ đại lĩnh vực, nam lĩnh vực, phía bắc đại lý vương triều, Mạc Huyền Tông bắt đầu lấy mốc thời gian ngẫu nhiên, xác định mốc thời gian từ thời điểm bước vào ngoại môn Mạc Huyền Tông nhập vào thân phận Trầm Nhược Ly, ngươi là Trầm Nhược Ly năm 16 tuổi, ngươi nhập ngoại môn, tu vi luyện khí tầng 3 năm 20 tuổi, ngươi đạt tới luyện khí hậu kỳ, tốc độ tu hành mau đến kinh người, cũng bị thế mang đến cho ngươi khá nhiều phiền toái, nếu không muốn phiền phức tới cửa thì cần giải quyết người tạo ra phiền phức, dù không phải lần nhuốm máu đầu tiên, nhưng chắc chắn là lần đầu có đồng môn chết trong tay ngươi. Và không chỉ một cái, không hiểu sao ngươi lại thấy ưa thích cảm giác sát lục này, vô cùng khiến người ta thỏa mãn. Năm 24 tuổi, sau một phen chắc trở ngươi đột phá thiên đạo trúc cơ còn thức tỉnh thể chất đặc thù, trước mắt đóng băng toàn bộ nơi bế quan, hàng khí cực hàn âm lãnh như muốn đông cứng cả không gian, dưới trúc cơ chắc chắn phải chết ngay, dưới tử phủ cũng không dám tùy tiện tiếp cận thiên đạo trúc cơ thể chất đặc thù. Trần Lục chỉ thấy ghê gớm, còn lại không có cảm giác gì nhiều, vì hắn còn chưa trúc cơ đây, không cần hy vọng xa vời, đột phá luyện khí hậu kỳ trước đã. Tông chủ bị kinh động, đối phương không xác định thể chất của ngươi là cái gì liền cho ngươi một cái thân phận đệ tử chân truyền, nhưng không có sư thừa chính thức do ngươi không muốn bái sư kẻ khác. Năm 40 tuổi, ngươi dễ dàng tiến vào cảnh giới tử phủ, lúc thành cực hàn phủ, chuẩn bị đối mặt với một trong những cửa ải khó khăn nhất của tu sĩ, kết kim đan cùng tâm ma đại kiếp. 40 tuổi tử phủ. Trần Lục kinh dị không nói nên lời. Tứ thúc hắn là môn đồ kim đan, nhị linh căn, thiên phú xuất chúng, nhưng cũng phải hơn 100 tuổi mới có cơ hội nếm thử đột phá tử phủ, còn chưa chắc đã thành công. Không hổ là người có hai cái mệnh cách đỏ lòm, quá mạnh. Năm 41 tuổi, ngươi quay về Trầm gia. Sau khi hiểu rõ mọi trận tướng, Trầm Thủy thành máu chảy thành sông, kế đó phạm tục xung quanh mấy trăm dặm chỉ cần trong 9 đời có huyết mạch Trầm gia liền thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử. Cùng ngày, hơn 100 vạn phạm nhân bỏ mạng. Năm 42 tuổi, nghĩa phụ vào trúc cơ, ngươi phản tông rời đi, rõ là chuyện kinh thiên động địa, nhưng Mạc Huyền Tông lại im hơi lặng tiếng, càng không cử người truy sát ngàn dặm ta đột phá. Trúc cơ, từ từ, Nhược Ly phản tông, cái khỉ gió gì thế? Sắc mặt còn đang hưng phấn của Trần Lục liền sẹp xuống. Dù có ngờ tới từ trước, nhưng thật sự thấy vậy tâm tình Trần Lục vẫn rất phức tạp. Năm 47 tuổi, ngươi đặt chân vào phía tây nam lĩnh vực, tu vi tăng mạnh, cảnh giới tử phụ đỉnh phong, từng có chiến tích vượt cấp chém giết tu sĩ giả đan dừng chân tại các tiểu quốc phía tây, ngươi liên tục săn giết tu sĩ tà đạo, thấy ngứa mắt cũng giết, thấy không vui cũng giết, ngươi không nhận ra lệ khí của bản thân ngày càng khó kiểm soát. Hơn năm 55 tuổi, ngươi hung danh vang xa, tu sĩ trong mấy ngàn tiểu quốc ở phía tây đều nghe qua, chỉ cần nhắc tới là thấy lạnh sống lưng, băng thiên ma nữ thực lực khủng bố, tính khí hỉ nộ thất thường, một câu không hợp liền động thủ giết người. Năm 60 tuổi, khi ngươi vừa diệt một môn phái chuyên về hợp hoan song tu khiến ngươi không vừa mắt, bất chợt có mấy tôn quỷ vương, thi vương thực lực mạnh mẽ xuất hiện, đối phương đều có thực lực sánh vai kim đan, nhưng ngươi không hề e ngại, bao tuyết nổi lên che phủ bầu trời liền lấy một địch ba, ngươi không thể đánh giết nổi ai, nhưng chúng cũng không thể làm dĩ ngươi, còn tưởng sẽ là một trận huyết chiến, nào ngờ ba tôn quỷ vương thi vương giao chiến chốc lát, đến điểm cần thiết liền dừng, bảo rằng không có ý định đối địch với ngươi, chỉ muốn mời băng tiên ma nữ tới tà trướng ma sơn một chuyến. Năm 70 tuổi, ngươi tại tà trướng ma sơn độ cửu trọng lôi kiếp, kết thành song sinh kim đan, huyết tiên đan cùng băng thiên đan, phẩm chất của cả hai đều đạt tới thiên đan thành đan, lại độ tâm ma đại kiếp, ngưng tụ vô vàn lệ khí sát khí, kết thành tà tính ma tâm. Tà trướng ma sơn sơn quân nghe tin, liền tự nguyện giao ra hạch tâm sức mạnh của ma sơn cho ngươi, còn phụng ngươi làm băng sơn ma quân, chính đối phương lại tự xưng tiểu sơn quân hầu ở bên cạnh. Năm 90 tuổi, dưới đoán khí tử khí nồng đậm của ta sơn, tốc độ tu hành của ngươi sánh ngang vũ bão, trong 20 năm lần lượt vượt qua giai đoạn sơ trung hậu, bước vào cấp độ kim đan hậu kỳ. 90 tuổi kim đan, Trần Lục hít vào một ngụm khí lạnh, không còn nuốt từ nào để diễn tả cảm xúc vào lúc này. Dù từng đọc qua rất nhiều thư tịch, hiểu rõ lịch sử thành lập Mạc Huyền Tông, nhưng Trần Lục chưa từng nghe qua có người nào dưới 100 tuổi đột phá kim đan. Năm xưa một trong hai vị tổ sư của Mạc Huyền Tông là Huyền Thiên Chân Quân, sở hữu thiên linh căn, thức tỉnh lôi linh thánh thể cũng phải gần 200 tuổi mới đột phá kim đan. Còn Nhược Ly chỉ cần 70, sớm hơn cả trăm năm. Mọi chuyện tiếp diễn một ngày này, vào đúng thọ lễ 100 tuổi, người dẫn theo tứ đại thi vương, bát vương quỷ vương, giáo đồ phệ tâm giáo, cùng vô số yêu tà ma sơn đánh thẳng vào lãnh thổ vương triều đại lý, đứng mũi chịu sào đầu tiên chính là một trong tứ tông, Đấu Long Sơn trang trang chủ cảnh giới kim đan viên mãn. Dù nắm trong tay Đấu Long Hồn có thể bộc phát chiến lực ngang ngửa Nguyên Anh chân quân, vẫn không chịu nổi cuộc vây giết của Tiểu Sơn quân cùng Phệ Tâm giáo chủ. Liên vẫn lạc tại chỗ mất cường giả dẫn đầu, Đấu Long Sơn trang bị san thành bình địa, chỉ có thiếu trang chủ mang theo Đấu Long Hồn sắp tàn lụi trốn thoát. VS, cầu đề cử chương 47, đại chiến chính ma, kết thúc mô phỏng chương 47, đại chiến chính ma, kết thúc mô phỏng. Năm ngươi 101 tuổi, Vương thất Lý gia, cơ âm kiếm cắt, cùng vô số thế lực mạnh mẽ lân cận kịp phản ứng lại, tôn đương kim thánh thượng Lý Hoành Thiên làm minh chủ, thành lập Diệt Ma Minh tà chướng Ma Sơn cùng Phệ Tâm giáo không thể nhanh chóng phá hủy Diệt Ma Minh, tình thế rơi vào trạng thái rằng có Trần Lục đều có chút chóng nộ, cái lượt mô phỏng này thật. Mẹ nó điên rồi. Nhìn cái tình hình này, Nhược Ly đây là đang muốn kéo màn cho đại chiến chính ma. Năm ngươi 108 tuổi, Phệ Tâm giáo liên thủ với Tung Hoành đạo lập kế hoạch đánh vỡ thế cục, thành công châm ngòi dẫn nổ một nửa long mạch của Vương Triều đại lý nhân cơ hội này, ngươi cùng Tiểu Sơn quân vây giết chí tử đường kim thánh thượng Lý Hoành Thiên cường giả cấp cao nhất vẫn lạc, năm vị kim đan hậu kỳ viên mãn đến từ Lý gia, cơ gâm kiếm cắt, cùng vài thế lực cấp cao khác cũng bị vây công chém giết, Lý gia gặp phải đả kích tổn thất nặng nề, căn cơ bị chặt một nửa. Thế là đành phải từ bỏ kinh đô lui về phía nam, Lý gia bại lui, cơ gâm kiếm chủ lại mất tích, Diệt Ma Minh chính thức tan rã. Ngày hôm ấy ma uy bao phủ nửa cái nam linh vực, năm ngươi 112 tuổi, ngươi ngày càng dung hợp với hoàn khí dưới chân tà chướng Ma Sơn, thực lực thâm sâu khó lường, uy thế càng thêm khủng khiếp, bề ngoài là kim đan biên mãn, nhưng nếu dẫn động sức mạnh Tà Sơn, thực lực chân chính có thể đơn đấu tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, lúc này bản về chiến lược ngươi, chỉ kém Tiểu Sơn quân một chút thực lực tăng nhiều, ngươi cực kỳ tự tin mang theo Tiểu Sơn quân ẩn nút hành tung tiến về phía bắc, đặt chân vào sơn môn Mạc Huyền Tông, Mạc tổ nhận thấy ma khí liền tỉnh giấc, đi ra ứng chiến, đối phương chính là thượng cổ đại yêu, đạt đến cấp độ hóa hình yêu hoàng, tương đương với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, lại thêm huyết mạch cổ xưa nên vô cùng cường hãn, lần này người tới chỉ vì muốn đánh một trận so tài với Mạc tổ, xem ai hơn một bậc, không phải sinh tử chiến nên không cần liên thủ với Tiểu Sơn quân, phía Mạc tổ cũng chỉ một thân một mình, không gọi thêm người, bằng không với nội tình của Mạc Huyền Tông thì Tiểu Sơn quân không thể ngồi xem kịch được nữa, lập tức băng tuyết bao phủ ngàn dặm, yêu khí trùng thiên, ngươi cùng Mạc tổ đại chiến bất phân thắng bại, đợi khi ngươi lui về liền thấy một thân ảnh quen thuộc đạp linh khí bay ra, là nghĩa phụ, ngươi liền nhân hội mời ngài ấy cùng đi tới tà chướng Ma Sơn làm khách, đáng tiếc bị từ chối, ngươi không thất vọng cho lắm vì đã đoán được từ trước, cứ thế rời đi, trong lòng thầm nhủ đợi nam linh vực rơi vào tay mình thì nghĩa phụ có tới hay không vẫn thế thôi. Năm ngươi 115 tuổi, Lý gia lại ngóc đầu trở lại với lao tổ tông nắm giữ thượng phẩm linh bảo, dẫn đầu thành lập chính đạo minh, tự xưng đại diện cho chính khí tại nam linh vực, kêu gọi tam gia tứ tông gia nhập, muốn đuổi tà chướng Ma Sơn khỏi lãnh thổ đại lý, chính đạo minh xuất thế, liền lôi kéo được Cực Âm kiếm cắt, Ngũ Hành môn, tàn dư của Đấu Long Sơn trang gia nhập vào phe mình, đáng tiếc Lý gia tính sai, Mạc Huyền Tông, Vạn Trúc Lâm mục gia, thân đổ gia đều không hưởng ứng. Cứ thế ngồi xem kịch vui, giờ ngươi bây giờ mới hiểu rõ trước nay nam linh vực chưa từng phân chia chính ma quá mức rõ ràng, thông qua miệng của Tiểu Sơn quân, ngươi rốt cuộc biết cái gì là chính, cái gì là tà, Cực Âm kiếm cắt, Ngũ Hành môn, thân đổ ra há lại xứng với cái danh chính đạo, cũng chỉ là tà ma giống như Phệ Tâm giáo cả thôi. Được đúng cái mác xinh đẹp ngăn nắp nam linh vực, lịch đại lý cuối những năm 8192, chính đạo minh thành thế đối lập với tà chướng Ma Sơn, đại chiến chính ma hết sức căng thẳng, long mạch đứt đoạn khiến mấy tỷ phạm nhân gặp nạn, hàng trăm vạn tu sĩ chẳng khác gì sâu kiến cuốn theo dòng đại thế mô phỏng kết thúc hết rồi. Cứ thế qua trăm năm, thật nhanh. Trần Lục đều chưa kịp phản ứng, mô phỏng đã hoàn thành lúc nào không hay. Đây chính là mô phỏng tóm tắt ư? Mỗi lần tua thời gian đều phải tính bằng năm, không giống mô phỏng chi tiết, chỉ tính bằng tháng, thậm chí bằng ngày. Chậm chạp dài dòng là thế, nhưng từ đó Trần Lục có thể hiểu rõ nhiều việc, còn tìm thấy cơ duyên ẩn giấu bên trong. Còn cái đống ở trên mí mắt Trần Lục nhảy lên một cái, mặc dù chứa rất nhiều thông tin, nhưng mỗi cái đều là băng tắt, còn cực kỳ cao cấp, đều là đại lao hắn không thể chơi vào, đều nhân vật cường đại cỡ nào. Đấu Long Sơn trang trang chủ, Đấu Long Hồn, Lý gia, đương kim thánh thượng Lý Hoành Thiên, thượng phẩm linh bảo. Mạc Huyền Tông, Mạc tổ là thượng cổ đại yêu, hóa hình yêu hoàng. Tà chướng Ma Sơn, tứ đại thi vương, bát phương quỷ vương, Tiểu Sơn quân. Còn có nghĩa nữ của hắn Băng Thiên Ma quân. Mỗi cái kém nhất cũng là kim đan, còn không thì chiến lược nguyên anh, thậm chí cảnh giới chân quân. Luyện khí, trúc cơ, tử phụ, kim đan, nguyên anh hắn mới luyện khí thôi. Thôi thôi, theo quy trình cũ, cứ tổng kết trước đã, đầu tiên là hắn trúc cơ, năm Nhược Ly 42 thì hắn phải 76 rồi. Đối với tu sĩ luyện khí có lòng tiến thêm một bước thì 70 tuổi là một cái điểm giới hạn. Một khi bước qua tuổi này, tỷ lệ trúc cơ sẽ hạ thấp theo từng năm, hạn chế 6 năm, coi như không tuổi. Thế thì xem ra sau khi bình chướng hậu kỳ bị phá thì con đường tu hành của hắn thông thuận hơn nhiều. Trần Lục chỉ thấy có tin tức này là coi được. Ngoài ra, biết trong tương lai Nhược Ly mạnh đến không còn gì để nói, chỉ trăm năm đều sắp thành nguyên nhân, còn là Băng Thiên Ma quân mở màn cho đại chiến chính ma lan rộng khắp nam linh vực. Chỉ vậy thôi, mấy cái khác hoặc là quá mơ hồ, hoặc là tạm thời Trần Lục không có tư cách đi xen chân vào. Như quan hệ kỳ lạ của Tiểu Sơn quân tà chướng Ma Sơn với Nhược Ly, Trần Lục không tin một nhân vật như vậy lại dễ dàng quy phục người khác. Hơi choáng ngợp, nhưng lại thấy chưa đã nghiện là thế nào, thật muốn biết kết quả của đại chiến chính ma là chính đạo minh thắng, vẫn là tà chướng Ma Sơn thắng. Mạc Huyền Tông sẽ đóng vai trò gì? Ngồi nhìn đến hai bên phân thắng thua, vẫn là xen tay vào. Ta sẽ ra sao? Khi nào đột phá tử phủ? Có cơ hội kết kim đan không? Mô phỏng quá nhanh, Trần Lục còn tưởng phải dành cả đêm để xem đây, ai ngờ trăm năm thật sự thoáng cái liền qua. Cũng để đó vô số dấu chấm hỏi, vô vàng nghi vấn trong đầu Trần Lục. Qua chốc lát, hắn lại nhớ từng dòng mô phỏng, tưởng tượng ra hình ảnh Nhược Ly hóa thân Băng Tiên Ma Quân. Nàng phong hoa tuyệt đại, ma uy cái thế dẫn dắt tứ đại thi vương, bát phương quỷ vương, cùng vô số chúng ma của tà chướng Ma Sơn huyết chiến với chính đạo minh. Chỉ nghĩ tới cảnh tượng đó thôi, Trần Lục liền thấy nhiệt huyết sôi trào. Ngọn lửa khát vọng vốn đã dập tắt sau nhiều năm tu hành chắc trở dần cháy trở lại, hắn tự lẩm bẩm nói thầm, tương lai có hy vọng, tiếp tục tu luyện đi thôi. VS, cầu đề cử, cầu bình luận đánh giá. Chương 48, Mộ Nô cùng Tử Sắc Linh Thiết. Chương 48, Mộ Nô cùng Tử Sắc Linh Thiết. Lại một đêm chăm chỉ tu luyện, Trần Lục vừa mở mắt liền thấy ở cổ ẩm ướt mát lạnh, vừa băng lãnh vừa mềm mại, còn ẩm ẩm khiến hắn sợn cả gai góc. Mở mắt, đập vào tầm nhìn đầu tiên là một thứ trắng nõn, dài hơn trượng, to bằng cổ tay nữ hài 5-6 tuổi quấn lấy của mình. Nhìn kỹ mới thấy đó là một con bạch xà, đầu đặt trên vai kề sát của hắn, hai mắt híp híp như đang mơ màng, chiếc lưỡi rắn đỏ tươi khẽ thè ra, lúc lại thu về. Trần Lục không nói gì, tay không bắt rắn, năm ngón chộp lấy đầu bạch xà. Ngủ liên ngủ, đổi xác yêu thú quấn lấy ta làm gì? Hắn phiền muộn, vuốt ve lân phiến ở mức lạnh lẽo của bạch xà một chút, rồi lại dùng tay kéo lưỡi rắn dài ra, bị bùa giỡn vậy mà bạch xà vẫn lim di mắt, ngủ như chết. Chơi rắn một hồi, Trần Lục đặt bạch xà lên giường cho ngủ tiếp, còn hắn tiếp tục tu hành. Mặt trời lên cao, cảm nhận được cảnh báo Tiêu Phàm đã xuống mỏ, chuẩn bị thay ca với đệ tử khác, Trần Lục liền nhẹ nhàng mở mắt. Nhớ tới bạch xà, quay sang chỗ gường đã không thấy nó đây, chỉ có Trần Tiểu Bạch nằm trên đó, dáng ngủ rất xấu đưa cái mông nhỏ tròn trịa đối diện mặt hắn. Ô ô ô, nằm mơ thấy cái gì mà kêu quái quỷ vậy? Trần Lục trợn mắt một cái. Chuyện phải kể từ 3 tháng trước, sau khi được ăn uống đầy đủ, da thịt có dí huyết sắc rồi thì cứ mỗi tháng một lần, Trần Tiểu Bạch lại biến thân thành bạch xà. Trong trạng thái đó, bạch xà vẫn là linh hồn của Tiểu Bạch, nhưng thú tính tăng cao, lớn áp nhân tính. Nói chung thú tính đần siêu đần. Đại loại thế. Nên dù thú tính chiếm ưu thế, trong trạng thái bạch xà nàng vẫn rất hiền lành hiểu chuyện, dù hóa thú bản tính vẫn tốt. Tạm thời chưa thấy tình huống bạch xà trở nên cuồng bạo khát máu, Trần Lục suy đoán do gần đây nàng luôn ở vùng an toàn được hắn bảo vệ kỹ. Nhưng nếu gặp nguy hiểm hoặc tức giận lên thì chưa chắc rồi, người hiền lành đến điểm giới hạn cũng dám rút đao chém cả nhà kẻ thù. So với nhân loại, yêu thú còn tàn nhẫn hơn nữa. Nhân loại có nhân tính bản ác, thì yêu thú sẽ chơi luật rừng, hoặc nên nói là bản năng sinh tồn. Quy tắc hoang dã Trần Lục rút ra vài điều, còn đúng hay không thì tùy. Lại biết trong trạng thái bạch xà Tiểu Bạch không thể nói chuyện, do cảnh giới thân xà của nàng quá yếu, vẫn chỉ là nhất cấp yêu thú. Yêu thú được chia làm nhiều cấp độ, nhất cấp tương đương tu sĩ luyện khí, nhị cấp trúc cơ, tam cấp tử phụ, khai linh kim đan, hóa hình nguyên anh. Trong đó nhị cấp tam cấp đều được gọi là đại yêu. Khai linh thức tỉnh trí tuệ ngang ngửa nhân loại được xưng yêu vương, cuối cùng là yêu hoàng có thể hóa hình nhưng vẫn giữ thân xác yêu thú. Còn phía trên nữa thì phải hỏi tàng thư các, trong đó không có quyển nào ghi chép hết, hắn đành chịu. Nhìn cái mông nhỏ ở đối diện, Trần Lục đống nở một nụ cười tà ác. Cứ tiếp tục thoải mái đi, đợi về tông liền cho ngươi tu hành, nói gì thì nói cũng là thiên linh căn, có tư cách tu luyện sớm hơn người thường thiên linh căn khác với những loại thấp kém hơn, như song linh căn, tam linh căn. Linh căn như vậy hỗn tạp nhiều hệ khác nhau, nên mỗi lần hấp thu thiên địa linh khí cũng sẽ hút vào nhiều loại linh khí. Những linh khí đó sẽ va chạm với nhau, tranh giành đi vào, khiến tu sĩ hấp thu bị tổn thương thân thể đan điền. Do đó cần trên 13 tuổi, chờ thân thể trưởng thành rồi thì mới bắt đầu tu luyện an toàn được. Nhị linh căn thì giống như trên, cần chờ tuổi tác. Nhưng nếu là tam linh căn, tứ linh căn thì phức tạp hơn, cần chờ đủ 17 tuổi, nhưng có một cách để tu luyện sớm hơn, đó là rèn luyện thể phách từ nhỏ, chỉ cần thân thể đủ cứng rắn thì bỏ qua tuổi tác cũng được. Ngũ linh căn đắt hơn, hút một lần 5 loại linh khí, không chỉ đau đớn như bị hàng trăm con kiến cắn xé, tốc độ tu hành còn vô cùng chậm chạp. Ngụy linh căn thì vớt xó, tu tiên giới có quy tắc ngũ hệ, tạp linh căn thì chơi tạp tới nỗi lục hệ thất hệ, những người như vậy phải nghị lực lắm, dành cả đời mới có cơ may tu luyện tới luyện khí trung kỳ. Còn tiên linh căn lại khác biệt, chỉ có một loại, khi hấp thu cũng chỉ có một cái, tất nhiên sẽ không có chuyện xung đột. Do đó, chỉ cần tầm 7 tuổi là có thể thử dẫn khí, tu hành trước người khác một bước. Bởi thế mới nói, thiên linh căn được xưng là trời sinh thiên tiêu, mặc kệ vào thế lực nào cũng chắc chắn có một ghế đệ tử chân truyền, đó là hạn mức thấp nhất. Thiên linh căn tu hành sớm hơn người thường mấy năm, tu luyện thông suốt, trước kim đan không có bình cảnh, hấp thu đơn linh khí nên nhanh gấp nhiều lần kẻ khác. Thật thèm. Hơi hâm mộ Tiểu Bạch, nhưng Trần Lục nghĩ lại mình. Ta có hệ thống được rồi, không cần đánh thị, thiên linh căn cũng là nghĩa nữ của ta. Tiếp tục trôi qua nửa tháng, tầng thấp nhất mộ linh thiết. Ken. Một cuốc đập vào hắc diện thạch cứng rắn đến đau thương khó vỡ, phải dùng đến linh quốc, tăng thêm linh khí của luyện khí tầng 4 mới đánh vỡ được góc nhỏ. Kim Su là một mỏ nô, cuộc đời hắn bấp bênh cực khổ đến cực điểm. Thờ nhỏ sinh sống tại một tiểu quốc liên tục diễn ra chiến loạn nằm ở phía tây, 10 năm túi mình gặp cổ sống sót như sâu kiến. Vào năm hắn 8 tuổi nạn đói lan rộng khắp nơi, chính phủ mẫu Kim Su phải dốc thịt trên người cầm cự qua nạn đói, mới giúp hắn giành được đôi chút cơ hội sống tiếp. Năm 11 tuổi gặp tiên nhân đi ngang qua, đối phương thuộc gia tộc tu tiên, cũng mang họ Kim. Hóa ra gia đình Kim Su là một nhánh rất nhỏ qua mấy chục đời thuộc Kim gia. Hắn lại cực kỳ may mắn có tứ linh căn, thế là được phép nhận tổ quy tông, cứ thế liền thành tu sĩ cao cao tại thượng. Năm hơn 40 đạt tới luyện khí tầng 4, Kim gia bay màu do vướng vào tranh cướp mỏ linh thạch giữa các thế lực trúc cơ, tu sĩ mạnh nhất Kim gia cũng chỉ luyện khí viên mãn, một hồi không cẩn thận liền gặp họa diệt môn. Kim Su không chết, nhưng bị thế lực trúc cơ đối địch giao cho thượng tông là Hoán Huyết môn. Hắn đến đó, đầu tiên là bị dùng bí pháp cưỡng ép rút sạch căn cơ, không biết dùng để làm gì, nhưng khiến hắn rơi xuống còn luyện khí sơ kỳ, đời này không có cơ hội tìm kiếm tiên đạo nữa. Sau đó khắc nô ấn bảo giữa trán, kế đến liền là một chặng đường dai dẳng, từ Hoán Huyết môn tới Phiêu Bạt Thương hội, rồi được Vạn Trúc Lâm Mộc gia mua về làm nô lịch tổng trúc, nhưng chỉ làm được vài năm do một linh căn của hắn tệ quá đáng nên tiếp tục bị bán đi. Xoay một vòng, đều sắp đi đủ nửa cái Nam Linh vực rồi mới hầm mộ này, đào khoáng một hơi liền qua hơn 10 năm. Hắn năm nay đã gần 70, chỉ cần cố thêm tầm 20 năm nữa là có hội xóa bỏ nô ấn, nhận lại tự do hàng ao ước. 20 năm, đừng nói phàm nhân, tu sĩ luyện khí cũng nào có mấy cái 20 năm. Chờ hắn tự do thì chắc đã 90 tuổi, chỉ còn lại mười mấy năm sống tạm. Tu sĩ luyện khí buôn có thể thọ 120 năm, nhưng căn cơ của hắn bị Hoán Huyết môn quét rỗng, có thể chịu qua 100 năm hay không đều là cái dấu chấm hỏi. Ken, lại vung quốc khiến một góc nhỏ của hắc thạch vỡ vụn, Kim Su liền trợn to mắt. Ở chỗ nứt vỡ, một màu tím nhạt hiện lên, Kim Su khẽ run tay làm rơi thanh linh quốc xuống đất. Giống như phát điên ngồi quỳ xuống, hai cánh tay hóa thân máy xúc điên cùng nhặt, rồi vứt mảnh đá vụn sang một bên, cuối cùng nhìn rõ thứ bên dưới. Tử sắc linh thiết, là tử sắc linh thiết hồng hộc, hồng hộc. Lấy hơi một cái, mừng rỡ như điên, Kim Su không kìm nổi sự hưng phấn hô lớn, giám sát đại nhân mau tới đây ta tìm thấy tử sắc linh thiết. Là tử sắc linh thiết. Chương 49, Thiên Thuế Ngũ Phỉ chương 49, Thiên Thuế Ngũ Phỉ Kim Su phát cuồng kêu lên, những thợ mỏ lân cận nghe động tĩnh nên ngừng tay, không nhịn được ghé mắt nhìn sang. Tử sắc, gần 40 năm rồi mới gặp một lần, tên đó quá may mắn đừng gấp, chỉ mới lộ một phần không biết phía dưới lớn cỡ nào, nhờ chỉ được chút tí ở trên thì sao sàng ngôn, ganh tị thì cứ nói thẳng, chẳng ai cười vì ai cũng thế cả lắm miệng bỏ nô, đệ tử tạp dịch tụm năm tụm ba bàn tán xì xào. Một vài đệ tử ngoại môn âm thầm ghé mắt, hâm mộ đến vặn vẹo hết cả khuôn mặt. Sư minh, tử sắc linh thiết là cái gì? Nhìn tên mỏ nô đó rất hưng phấn, làm ta cứ tưởng hắn đào được trúc cơ đan nữa đây. Một đệ tử tạp dịch mới nhận nhiệm vụ khai thác trong 3 năm chỉ vừa tới mỏ chưa hiểu gì, hiếu kỳ hỏi sư minh ngoại môn bên cạnh, nhưng cái giọng điệu này vẫn thể hiện rõ vẻ khinh miệt mỏ nô. Vị sư minh mặt tam giác cũng dễ nói chuyện, suy nghĩ chút, sắp xếp ngôn từ liền nói, ngươi có thể coi tử sắc linh thiết là hoàng đế trong số các loại quặng sinh ra dưới mỏ, mỗi một lạng đều có giá trị cực cao. Nếu bảo linh thiết thông thường chỉ có thể dùng để chế tạo pháp khí, thì tử sắc linh thiết lại là một trong số những vật liệu cần thiết khi luyện chế linh khí. Cho tu sĩ trúc cơ dù cho phẩm chất hơi kém đi nữa cũng có thể dùng để tạo cực phẩm pháp khí, lại là linh khí đệ tử. Tạp dịch hâm mộ nhìn qua tảng đá bể một góc, phát ánh sáng tím nhàn nhạt. Sư minh ngoại môn lại nói tiếp, còn về tại sao hắn lại kích động như thế, chắc vì sắp được tự do cái gì? Đệ tử tạp dịch kinh ngạc, không ngờ còn có chuyện này, hắn tưởng mỏ nô phải khai khoáng cả đời cơ chứ. Khác với đệ tử nhận nhiệm vụ tông môn như chúng ta, mỏ nô không được linh thạch càng không có cống hiến. Nhưng nếu may mắn đào chúng đồ tốt thì sẽ rút ngắn thời gian làm nô lệ, chỉ cần tử sắc linh thiết to cỡ nắm tay thì hắn liền có thể rút ngắn 20 năm thời gian làm nô tự do ngay trước mắt, không mừng sao được, chỉ có đệ tử bản tông như chúng ta không thể hiểu cảm giác đó thôi. Kinh hô chói tai, âm thanh ồn ào rất nhanh đã đưa tới một giám sát mỏ, người này là nữ đệ tử ngoại môn, tu vi luyện khí tầng 6, tên là Lăng Nhiên. Ồn ào quá, hò hét cái gì còn nữa, kẻ nào tìm thấy tử sắc linh thiết? Lăng Nhiên trầm giọng quát lớn, âm thanh kèm linh khí cực kỳ lạnh lùng. Là tiểu nhân Kim Su. Lăng Nhiên khẽ gật gù, thấy người xung quanh hơi đông liền nói, nhiêu đó đủ rồi, không có gì phải xem, những người khác tiếp tục làm việc đi. Đám đông dưới sự uy hiếp của lệnh bài dù không cam lòng vẫn phải giải tán, nhưng vẫn có vài ánh mắt ganh tị liếc qua bên này. Tử sắc linh thiết ở đâu? Bên đây thưa đại nhân. Lăng Nhiên ngồi xuống trước tảng đá, tay thon dài sờ mò vài cái, lại dùng tinh thần lực lướt qua, vô cùng cẩn trọng. Dưới ánh mắt chờ mong đến không bình thể bình tĩnh nổi của Kim Su, cuối cùng nàng chịu gật đầu, đúng là tử sắc linh thạch. Lăng Nhiên xong việc giám định, ngẩng lên liền thấy hai con mắt lom lom nhìn mình, nàng khẽ nhíu mày, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Công lao của ngươi không ai có thể chặn ngang, tiểu nhân không dám. Kim Su sợ hãi đáp đội. Tốt nhất là không dám. Lăng Nhiên lạnh giọng, trong lòng hơi không vui, nhưng chính nàng cũng hiểu tại sao mỏ nô Kim Su lại lo sợ đến thế. Tử sắc linh thạch vô cùng bí báu, giá trị liên thành, đổi lại là giám sát mỏ khác thì có khi sẽ xuất hiện ý đồ xấu, nhưng nàng không giống nhau. Giám sát khác chỉ là đệ tử thông thường của khoáng vật đường nhậm chức ở đây, chuyên quản lý mỏ nô cùng đệ tử khai khoáng. Còn nàng bề ngoài mặc dù thuộc khoáng vật đường, nhưng thân phận chân thật lại là đệ tử chấp pháp đường. Được đưa tới để giám sát quản sự Bình Lâm, chỉ cần đối phương có dấu hiệu biến chất quá mức thôi, ngay ngày hôm sau sẽ có một đội chấp pháp chạy tới hỏi thăm, tặng kèm bộ xích sắt. Lăng Nhiên còn biết, trong hầm mỏ không chỉ một mình nàng là đệ tử chấp pháp, mà còn có một người khác. Nhưng đáng tiếc, theo quy định hai bên không được giao lưu, càng không có cơ hội biết thân phận đối phương. Tốt lắm, giờ ngươi tiếp tục khai thác nó, đào hết ra, ta sẽ ở bên cạnh quan sát. Vâng đại nhân. Kim Su nghe vậy cực kỳ hưng phấn bắt tay vào việc, điên cuồng đưa linh khí vào trong thanh linh quốc, gõ đập liên hồi như trâu cày ruộng. Đây là cơ hội sớm được tự do của hắn, 20 năm, tận 20 năm đấy, không điên cuồng không được. Ken, ken, ken. Sau từng cú đập gõ, hắc thạch này càng vỡ nát, nhỏ dần đi, tử sắc linh thiết ẩn nút bên trong càng thêm to tướng, xuất hiện rõ ràng trước mắt Lăng Nhiên cùng Kim Su. Đập thêm một hồi, đến thời điểm này đến cả Lăng Nhiên đều không giữ nổi vẻ bình tĩnh. Lớn, quá lớn. Ít nhất phải gấp 3 đầu người, cái này đã vượt quá tưởng tượng của nàng. Thấy Kim Su bắt đầu gặp tình trạng tay run, một mặt là tiêu hao linh khí quá mức, mặt khác lại là vì tử sắc linh thiết to dọa người, khiến hắn choáng ngợp không thở nổi. Tiếp tục Lăng Nhiên lạnh giọng quát, to như vậy, cái này phải đáng giá bao nhiêu linh thạch, mẹ nó điên rồi. Hơn chục năm trước từng có đệ tử tạp dịch đào được tử sắc linh thiết, nhưng chỉ to bằng nửa cái đầu heo, nhưng thế thôi cũng giá trị hơn 100 viên trung phẩm linh thạch chính tên đó thì được thưởng 1%, dù vậy vẫn vào túi 1000 linh thạch hạ phẩm. Còn cái này phải gấp 3, gấp 4. Nghe người bên cạnh bàn luận, một đệ tử ngoại môn ở trong góc nhỏ đỏ hết cả hai mắt, ánh mắt liếc ngang liếc dọc láo liên, hơi thở nặng nề không biết đang suy nghĩ cái gì. Đông dưng hắn đi tới trước mặt một vị giám sát già mua. Không biết cả hai trao đổi điều gì, mà người giám sát đó liền rời đi trước, nhìn phương hướng rất rõ là muốn tiến về mặt đất. Rất nhanh, có cú vọ bay khỏi thành nhỏ. Cúc cu. Kinh Lâm nằm thoải mái ở trong phòng của mình, bên trên là mỹ nhân đang lên xuống, nũng nịu kêu mai mái. Đột nhiên trận pháp phát lên cảnh báo, có người gõ cửa. Mẹ nó, ta còn chưa kịp cá chép hóa rồng nữa đây. Kinh Lâm bực bội, nhưng cũng biết, nếu mình đã khởi động trận pháp mà người bên ngoài vẫn cố cưỡng ép đập cửa, thì tất nhiên có sự việc trọng đại hoặc rất khẩn cấp. Tự nhận chính mình luôn làm đúng chức trách, Kinh Lâm liền đẩy nhẹ mỹ nhân sang một bên. Vái đại thúc, ngươi làm gì? Nhân gia còn chưa xong đây, mỹ nhân chờ tí đã, bên ngoài có thủ hạ đang tìm, gấp gáp thế chắc phải là chuyện gì đó nguy cấp. An ủi tiểu mỹ nhân xong, Kình Lâm liền mặc quần áo trong 1 phút 30 giây, lập tức chạy ra ngoài mở trận pháp. Vừa mở, liền thấy tên chấp sự bình thường luôn nhàn nhã tự nhiên, giờ đây lại vô cùng lo lắng chạy như bay bảo. Kình quản sự, chuyện lớn không tốt. Trong lòng Kình Lâm kêu lộn bộ một cái, vội hỏi, chuyện gì xảy ra? Mau nói quản sự, chuyện là thế này, đội vận chuyển nhóm linh thiết phẩm chất cao vừa rời khỏi thành không lâu liền bị tập kích bởi lao tam của Thiên Tuế Ngũ Phỉ, khả năng cao là bọn chúng muốn cướp hàng. Các đệ tử hộ tống đang chống cự, cũng vừa gửi phù lục cứu viện đang chết. Chỉ là phỉ tu cũng dám cản rỡ như vậy, Kình Lâm nổi giận như hùng sư quát lớn, rồi hỏi, có ai đi cứu trợ chưa? Vi chấp sự vừa nghe tin đã dẫn 22 đệ tử luyện khí tầng 7 đi rồi, thế thì tốt. Chương 50, âm mưu tập kích. Chương 50, âm mưu tập kích. Sắc mặt Kình Lâm hơi dịu lại, Vi Ngọc là tu sĩ luyện khí tầng 10, còn sở hữu thượng phẩm pháp khí, thực lực không kém. Nhưng rồi phản ứng kịp, một mặt kỳ quái nhìn Quy chấp sự, Vi chấp sự đã đi, vậy ngươi gấp gáp thế làm gì? Ngạch Quy chấp sự hơi xấu hổ, còn không phải muốn báo cho quản sự biết ngay sao? Thiên Tuế Ngũ Phỉ hùng danh không nhỏ, ta vẫn thấy hơi lo lắng. Có gì mà lo lắng, chỉ là một đám phỉ tu từ từ, Thiên Tuế Ngũ Phỉ lại là cái bọn nào? Quản sự ngài không biết. Hình như Quy chấp sự rất kinh ngạc, cứ như thể ai không biết chính là kẻ thiếu kiến thức. Ta buộc phải biết. Kình Lâm lạnh mặt, đừng tưởng hắn bình thường hòa ái dễ nói chuyện liền dám thuận thế leo lên đầu ngồi, ở cái hầm mộ này, Kình quản sự hắn mới là lớn nhất. Không, ý ta không phải thế. Quy chấp sự có chút bối rối, thế quái nào đang trò chuyện bình thường mà nói trở mặt liền trở mặt rồi. Đừng dài dòng, nói cho rõ ràng, Thiên Tuế Ngũ Phỉ lại là bọn chuột nhắt nào? Quản sự có điều không biết, Thiên Tuế Ngũ Phỉ là 5 tên phỉ tu, vừa từ phía nam chạy tới phường thị ngạc giao bên ngoài Hắc Hổ Lâm vào nửa năm trước, vì cả 5 người đều có tu vi cao cường, thêm dáng vẻ giàn mua, dự đoán tuổi tác thực tế đều trên 100, lại thường xuyên vây giết cướp bóc tán tu bên ngoài phường thị nên được chúng tu sĩ xưng là Thiên Tuế Ngũ Phỉ. Vậy là cả 5 tên đều sống thọ trên 100. Đúng là người giả tâm không giả, nhưng ai cho chúng lá gan cướp đồ của Mạc Huyền Tông? Kình Lâm nhếch miệng cười lạnh, cười rất lạnh, nhưng Vi chấp sự thật sự là một con rùa y như cái họ của hắn, vô cùng cố chấp. Không phải, tên trẻ nhất trong đó chỉ mới trên 90 không quan trọng, vẫn thế cả thôi. Kình Lâm liếc hắn một cái, đúng là cái đồ con rùa cứng ngắc, bắt bẻ ta được cái gì? Chờ giây lát, Kình Lâm nhận thấy không ổn, có dự cảm xấu, không được, cả bọn phỉ tặc có tận 5 tên, dù trong tin cứu viện của đệ tử chỉ nhắc tới 1 tên nhưng cũng phải đề phòng trước, nếu nhảy ra thêm vài tên nữa sợ rằng Vi chấp sự sẽ gặp nguy hiểm. Kình Lâm phân tích một phen, liền bay sang lệnh cho Quy chấp sự. Quy chấp sự, làm phiền ngươi dẫn thêm 6 vị đệ tử luyện khí hậu kỳ đi một chuyến, dù có chút hưng sư động chúng, nhưng cẩn thận là trên hết, tránh sai lầm rõ. Ta hiểu rồi, mặc dù không còn 2 vị chấp sự, cũng điều động đi gần chục vị đệ tử luyện khí hậu kỳ khiến sức phòng ngự của mỏ linh thiết giảm mất hơn 1/3, nhưng Kình Lâm không hề lo sợ. Mỏ linh thiết nằm ở chỗ này nhưng không phải cứ muốn là có thể công phá được, trận pháp phòng ngự bên ngoài, sát trận bên trong, đều chẳng phải mặt hàng ăn chay. Trong rừng cây cách tòa thành không xa, 4 tên lão giả ăn mặc kín kẽ, tụ tập cũng một chỗ. Vừa rồi, một món pháp khí phi hành giống chiếc lá, chở gần chục người bay vút khỏi thành, tiến nhanh về hướng bắc. Một người trong đó cầm tự nỏ, mũi tên bốc lên thoang thoảng mùi khí độc. Hắn nhìn sang kẻ dẫn đầu, là một lão giả đầu trọc, giàn mua nhất trong cả bọn, khuôn mặt nhăn nheo, đầy đốm đồi mồi, trông đến phát khiếp. Phải biết, chỉ cần là tu sĩ luyện khí, dù sắp tới thời điểm đại nạn, thì vẫn có thể lưu giữ cơ thể trắng trẻo hồng hào như thường, còn vẫn lạc rồi thì không tính. Tình huống của lão giả đầu trọc thì khác, một là có nội thương, hai là nhiễm cực độc, hoặc là do công pháp tu luyện bất thường. Kẻ đó thăm hỏi, lão đại, lại có một nhóm người rời khỏi mỏ, chúng ta tiếp tục chờ đợi vẫn là? Không chờ lão đại đầu trọc liền lắc đầu, một mình lao tam dựa vào độc trùng giằng co, vừa đánh vừa lui, kéo dài thời gian 2 tên chấp sự là đã cố hết sức, tăng thêm nữa 1 người nữa hắn sẽ gặp nguy hiểm. Một bên khác, lao giả đội mũ bảnh, ôm kiếm ở ngừ cờ hở, do dự rất lâu cuối cùng đứng ra, lao đại, theo ta thấy đánh thẳng vào mỏ linh thiết của Mạc Huyền Tông là chuyện cực kỳ mạo hiểm, ta vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đây. Lao tứ, đã đến rồi mà ngươi còn muốn đổi ý? Người cuối cùng âm vũ đầy tử khí, vũ quan cứng ngắt, lạnh như băng quát, lao đại từng hại cả bọn bao giờ chưa? Nhị ca, ta không có ý như vậy. Lao tứ mũ bảnh ôm kiếm hơi lắc đầu, chỉ là có hơi lo lắng bất an. Dù sao động thủ với sản nghiệp của Mạc Huyền Tông không phải là chuyện có thể đùa giỡn. Mạc Huyền Tông được xưng là thế lực cổ xưa nhất, hùng mạnh nhất nhất, nội tình thâm hậu nhất Nam Linh vực, không có lượt thì sao có khói. Hèn nhát lão nhị vẫn là cái giọng băng lãnh giống người chết. Chỉ cần thành công, là một vố liền trốn đi thật xa, ai có thể làm gì chúng ta? Đủ lão đại đầu chọc hàn đặc quát một tiếng, liền khiến cả bọn câm miệng. Ta biết lão tứ lo lắng cái gì, nhưng đại ca đã có chuẩn bị kỹ. Mặc dù ban đầu chúng ta dự tính dẫn dắt đám phỉ tu lân cận đánh cướp phường thị của Ngạc gia, nhưng tình hình thay đổi rồi. Ám tử của ta vừa rồi báo cáo, trong hầm mỏ mới đào được một khối tử sắc linh thiết cực lớn, ít nhất cũng phải có giá trị ngang ngửa 2 món linh khí. Đừng nói đám phỉ tu luyện khí kỳ già khú sắp xuống lỗ như chúng ta, đến cả tu sĩ trúc cơ đều phải đỏ mắt thèm muốn cái gì lớn như vậy. Lao tứ không nhịn được thất thố, kinh hô lên, vẻ do dự liền bay mất yêu như chưa từng tồn tại. Lòng tham che mắt chính là đang nói đến loại người như hắn. Cho dù là kẻ nửa sống nửa chết như lão nhị, khuôn mặt cứng ngắc cũng hơi động đậy. Nhưng đại ca, chúng ta vào trong kiểu gì? Trận pháp phòng ngự của hầm mỏ là nhị giai, phải tu sĩ trúc cơ mới đủ sức cưỡng ép phá hủy từ bên ngoài, không cần trúc cơ. Lão giả đầu chọc lắc đầu, vừa tới vùng này ta không hề có ý định sẽ ở lại quá lâu, nên những ám tử cài cắm vào trong phường thị và mỏ linh thiết ta đều cho bảo quản 1 tấm nhất giai thượng phẩm phá trận phù tùy cơ hành động. Vậy nên phá hoại từ trong nào cần trúc cơ như con sâu làm dầu nổi canh, 1 tấm phụ lục là đủ cho trận pháp phải sụp đổ. Lão đại tính xa. Lão tứ cười lấy lòng một cái, cũng âm thầm kinh ngạc trước sự quyết đoán của đối phương. Hắn biết, hai tờ phá trận phù đó phải khó khăn lắm mới mua được, bỏ ra cái giá không nhỏ. Thế mà bảo đưa cho ám tử liền đưa cả hai tờ đi mất, không sợ xảy ra vấn đề mất cả chỉ lẫn trải. Đúng là có thể làm người dẫn đầu, chẳng phải chỉ nhờ tuổi tác cao hơn là được, thực lực mạnh hơn là đủ, mà còn phải có quyết đoán. Một âm mưu tập kích mỏ linh thiết, sản nghiệp của tông môn bá chủ phía Bắc Đại Lý, cứ thế được lập ra ở vùng rừng cây rậm rạp này. Chương 51, nữ nhân này thật nhạy cảm. Chương 51, nữ nhân này thật nhạy cảm. Quay về tầng hạ của mỏ linh thiết, Lăng Nhiên hít một hơi thật sâu nhìn chằm chằm vào cục tử sắc linh thiết trước mặt trong lòng căng thẳng, chỉ thấy chuyện này phức tạp rồi. Lớn như thế, e là nếu lộ ra cho phía ngoài biết, rất có thể sẽ dẫn tới tán tu trúc cơ lân la dòng nó. Tán tu trúc cơ, dù không dám trực tiếp giữa thanh thiên bạch nhật tập kích mỏ linh thiết của Mạc Huyền Tông, nhưng lén lút chơi trò ném đá giấu tay thì chưa hẳn đã không dám. Nhìn qua đám mỏ nô, đệ tử tạp dịch cùng ngoại môn xung quanh, Lăng Nhiên thấy cực kỳ khó giải quyết. Nàng có thể cấm mỏ nô lên mặt đất, buộc tất cả ở yên trong tầng này, nhưng lại không thể cứ thế cấm cả đệ tử ngoại môn. Thứ nhất không có quy định đó, thứ hai nàng không đủ thực lực. Chết tiệt, ai mà nghĩ tới cái mỏ linh thiết nhỏ xíu này lại có thể xuất hiện cục tử sắc linh thiết to đến thế. Lăng Nhiên thầm mắng một tiếng, nhưng cứ đứng đây mắt lớn trừng mắt nhỏ với Kim Su cũng không phải là cách. Thế là tay thon dài khẽ vươn, một cái túi chứa vật lóe lên, tức khắc hút cả cục tử sắc linh thiết to bằng gốc cây sồi bảo. Kim Su đúng không? Theo ta tới gặp quản sự. Vâng đại nhân. Kim Su vô cùng hưng phấn, hắn thậm chí có thể ảo tưởng ra cô nàng tự do xinh đẹp mỹ lệ đang vẫy tay về phía mình. Nhưng khi nhìn thoáng qua túi chứa vật trong tay Lăng Nhiên, hắn có hơi lo sợ nhỏ giọng cầu xin, "Giám sự đại nhân, ta có thể giữ nó một chút sao cho ngươi?" Lăng Nhiên tiện tay ném qua, bề ngoài lãnh đạm, trong lòng lại thở ra một hơi. Có quá nhiều người thấy rồi, nên đây là củ khoai lang bằng tay, không giữ cũng được. Nàng biết Kim Su suy nghĩ nhỏ nhặt điều gì, chắc hắn nghĩ tự tay giao cho quản sự biết đâu ngoại trừ thu hoạch được tự do ra, còn có thưởng thêm cũng nên. Có thưởng hay không Lăng Nhiên không biết, nhưng lại đúng ý nàng. Với lại thực lực của tên này không thể nào cầm tử sắc linh thiết bỏ trốn khỏi mỏ được, trừ khi hắn muốn chết. Đi dẫn Kim Su một đường đi lên tầng trung, lối đi bình ổn không có vấn đề gì khiến tâm trạng hơi căng thẳng của Lăng Nhiên tạm thời tốt hơn. Tầng trung, hai người đang đi trên hành lang bằng đá, đột nhiên đụng phải một thanh niên mặc bạch y ngắn tay, đeo đao trên lưng, dáng vẻ cương nghị trung thực. Lăng Nhiên sư tỷ. Tiêu sư đệ. Lăng Nhiên hơi gật đầu về phía thanh niên, vị sư đệ tên Tiêu Phàm này là giám sát mỏ mới nhậm chức ở tầng trung. Lúc hắn mới vào nàng chính là người hướng dẫn cho đối phương làm quen chức vị, nên xem như nhận biết. Sư tỷ, hắn đây là thấy nàng dẫn một vị mỏ nô hình như muốn đi lên trên, Tiêu Phàm không rõ cho lắm nên hỏi. Vì theo quy định, mỏ nô chỉ có thể hoạt động ở hai khu vực, một là khu nhà ở tại tầng trung, và hai là khai khoáng ở tầng hạ, tuyệt đối cấm mỏ nô lên tầng thượng chứ đừng nói là mặt đất, cho đến khi được xóa bỏ nô ấn mới thôi. Khi đó ngươi có thể rời đi luôn, hoặc tiếp tục làm công việc khai khoáng tại tầng trung, nhưng thân phận khi này không phải mỏ nô nữa mà là tán tu được thuê. Ta dẫn hắn lên gặp quản sự, xem như sắp được tự do rồi. Lăng Nhiên hơi nhướng mi về phía túi chứa vật trong tay Kim Su, Tiêu Phàm xuất thân kém thật nhưng không phải kẻ ngu, liền hiểu rồi. Khẽ gật đầu, hắn lại nói, thế cùng đồng hành đi. Sư đệ cũng muốn lên tầng thượng xin phép chấp sự cho nghỉ ngơi một hôm, ta dự tính tới phường thị mua chút đồ vật vậy cùng đi. Lăng Nhiên đồng ý, nàng sao cũng được. Nhưng chỉ di chuyển được thêm tầm chục bước, Lăng Nhiên tự dưng cau mày, dừng chân tại chỗ. Ánh mắt sáng tỏ hơi đảo, tinh thần lực lan tràn về tứ phía, nhưng không phát giác điều gì. Sư tỷ thế nào? Không có gì, đi thôi. Ở một góc khác, Trần Lục khẽ bĩu môi. Nữ nhân này nhạy cảm thế là cùng chờ hai tên đó đều sắp phải đi lên tới tầng thượng, Trần Lục phiền muốn không thôi. Xem ra hôm nay không thu hoạch được gì rồi. Lời vừa dứt, oanh, đất đá rung chuyển, chân nhà như muốn rơi xuống. Cơn mờ nở. Trần Lục dọa nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn lên trần đá, tiếng nổ phát ra từ bên trên. Chuyện gì xảy ra? Tầng thượng, Kình Lâm cùng với mỹ nhân luôn bám sau lưng hắn bước ra khỏi phòng. Trùng hợp thế nào lại gặp một tên phỉ tu lướt ngang, hai bên mắt lớn trừng mắt nhỏ. Giết phỉ tu quát một tiếng, sát khí lạnh lẽo, phi kiếm lóe lên. Từng tia sắc bén kinh người, uy thế thế không thể đỡ, chỉ trong cái chớp mắt liền có đầu người rơi xuống đất. Đúng, chính là đầu của phỉ tu. Vị mỹ nhân diễm lệ kia không rõ khi nào đã từ sau Kình Lâm chạy tới sau lưng phỉ tu, hai đôi ngọc thủ bốn trắng nõn nà lại dính đầy máu tươi tanh tưởi. Sự đối lập này khiến nàng càng thêm vẻ ma mị quyến rũ. Tí tách máu tươi chảy xuống như suối từ cái cổ không đầu. Mỹ nhân đưa tay lên môi đỏ, khẽ nhấp nhẹ, lại hướng về Kình Lâm làm một cái hôn gió. Chụp cái quỷ gì, tên này từ đâu ra? Kình Lâm nhìn thi thể dưới đất, sắc mặt tối sầm thầm mắng một tiếng. Quay sang thấy mỹ nhân vẫn đang tạo dáng, tâm tình vốn không tốt liền cầu nhau, đừng có làm thế nữa, chẳng khác gì tà ma ngoại ma đạo, chẳng khác cái gì mà chẳng khác, nhân ra chính là ma tu đấy thôi. Đại thúc ngươi nói thế là không đúng nha. Thôi được rồi, Kình Lâm một mặt bất đắc dĩ xua tay, ngươi quay về phòng đi, chuyện này để ta giải quyết. Mỹ nhân tùy tiện động thủ nhỡ bị người khác đụng phải nhìn thấy là lớn chuyện đấy, không thành vấn đề. Mỹ nhân lại vặn bẹo thân thể no. Đủ một cái, mùi thơm khó cưỡng rơi vào mũi Kình Lâm, khiêu gợi như hồ yêu khẽ nhắn nhủ. Đại thúc đi sớm về sớm lằng nhằng mãi, cuối cùng đẩy mỹ nhân về phòng. Ta cũng muốn nhanh chứ, Kình Lâm khẽ lồ bầu, nhưng khi quan sát kỹ thi thể dưới đất liền nhíu mày, sắc mặt âm trầm thấy rõ. Rốt cuộc cái bọn tạp chủng phỉ tu vào bằng cách nào, trận pháp phòng ngự của ta đâu? Giờ khắc này bên ngoài cổng chính vào hầm mộ, không biết từ khi nào mà đám rễ sồi to bự đã khô héo, thành từng khúc gỗ mục nát chỉ có thể dùng để đốn củi. Nhị giai trận pháp phòng ngự chính thức bị phá bỡ. Hơn chục đệ tử, có ngoại môn, có tạp dịch tụ tập lại một chỗ, cùng chống cự trước một đám phỉ tu đông lúc nhúc như kiến. Ít cũng phải có hơn trăm tên, phần lớn thực lực không cao, nhưng được cái đủ nhiều. Phép thuật, pháp khí, phù lục bay múa khắp nơi, tiếng nổ va chạm ầm ầm, phàm nhân mà dám tiếp cận chỗ này sẽ lập tức bị vành thành thịt nát. Một bên, Thiên Thuế Ngũ Phỉ lão ngũ dùng mũ trùm che mặt, tay cầm nỏ, mũi tên lấp lóe từng tia sắc bén dọa người. Phốc, dây nỏ bất chợt bắn ra, liền xuyên thủng đầu một đệ tử ngoại môn, ngay cả phụ lục phòng ngự nhất giai trung phẩm cũng không chịu nổi một kích. Sư đệ một nam đệ tử luyện khí tầng 6 kinh hãi muốn chết khi sư đệ chết thảm trước mặt. Nhìn thi thể thủng tim dưới đất mà mồ hôi chảy ròng ròng, chỉ sợ lại có mũi tên giống Diêm Vương đòi mạng bay tới. Đừng có ngẩn ra đó, cẩn thận bắn lén, tiếng quát nhắc nhở đến từ người mạnh nhất ở đây là Tiết Nguyên, luyện khí tầng 8, còn là đệ tử nội môn. Hắn muốn nên tọa trấn ở trong thành, nhưng đúng lúc thế nào hôm nay có chuyện quan trọng cần gặp quan sự. Đúng lúc hơn nữa khi đụng phải phỉ tu tập kích, liền cố sức ở lại rút một tay. Pháp khí chuyên dùng của Tiết Nguyên là một thanh đa trọng đoạn kiếm, thanh kiếm bay lên cao lập tức tách làm đôi, từ hai phía cùng lúc lấy đầu hai tên phỉ tu hung hãn. Chương 52, đấu pháp trong mỏ, Tiêu Phàm biến mất. Chương 52, đấu pháp trong mỏ, Tiêu Phàm biến mất. Đầu rơi, máu tươi vẩy ra đất, Tiết Nguyên nói với một đệ tử ngoại môn khác, "Trọng sư đệ, thử kích hoạt trận pháp một lần nữa đi, cứ thế này không phải là cách không được rồi." Sư minh đệ tử họ Trọng cầm một mặt lệnh bài, xác nhận trận văn trên đó đã tan ra thành mực nước vội đáp, lệnh bài tự tan, thủ môn trận đã hoàn toàn bị phá vỡ, phỉ tu không tiếp. Tiết Nguyên cả giận quát, "Vù!" Bất thình lình một mũi tên như độc xà lóe lên, len lỏi qua từ người, trong cái chớp mắt chỉ còn cách Tiết Nguyên vài ba mét. Giận cả tóc gáy, bản năng cho biết chính hắn rất gần với cái chết rồi. Gào! Tiết Nguyên bỗng gầm lên một tiếng hung bạo như dã thú, tay phải đột ngột bành trướng, áo bào nứt vỡ, năm ngón hóa thành đuốt gấu liền giơ cao muốn đỡ mũi tên lại. Oành! Ánh lửa bùng lên nổ một phát thật lớn, Tiết Nguyên liền bay ra xa mấy trượng, cắm đầu lật vài vòng mới ngừng lại, khi này tay phải be bét máu, da thịt xương cốt nát bấy. Cái gì? Lão ngũ kinh dị, chỉ là luyện khí tầng 8 thế mà đỡ được bạo linh tiễn của ta. Làm càn! Kình Lâm vừa chạy lên xem xét tình hình liền thấy cảnh này, trong lúc phẫn nộ thế là chủ một trường. Tức khắc thấy rõ linh khí nóng rực hóa thành một bàn tay năm ngón, như núi lửa phun trào đập thẳng về đám phỉ tu. Vừa chạm, pháp khí cũng được, phù lục cũng thế liền bốc cháy lên hừng hực. A! Có phỉ tu chỉ kịp hét một tiếng liền bị đốt thành cây đen. A! Cứu lạc vỡ ra. Nóng với một cắt tát, đám phỉ tu liền tan đàn xẻ nẻ hơn nữa. Đây là quản sự hầm mộ. Lão Ngũ Thu liễm vẻ tùy ý vừa rồi, trở nên cực kỳ nghiêm trọng, cẩn thận mới sống lâu được. Luyện khí tầng 12, thực lực này ngang ngửa với nhị ca, nếu không cẩn thận hắn sẽ phải nằm xuống ở chỗ này, chính hắn cũng mới luyện khí tầng 10 thôi. Nhưng trong tay ta có cực phẩm pháp khí, lại thêm khốn linh trận cùng hai viên bạo lôi châu, tính cả đám pháo hôi nữa, miễn cưỡng cô hết sức thì giữ chân hắn một hai khắc vẫn được, nhị ca còn bảo đã tính toán từ trước quá lắm thì bỏ của chạy lấy người ngay cửa hầm mộ. Kình Lâm một cái tát đại triển thần uy, chấn nhiếp tất cả phỉ tu không dám tiến thêm một bước, nhưng nào ngờ ngay khi hắn định tiến tới thì dưới mặt đất hiện lên từng dòng trận văn quái dị. Từ trong đám phỉ tu, một cái trận bàn được ném ra bên ngoài. Ánh sáng mờ ảo lóe lên, một màn sương khói liên bao trùm tất cả, Kình Lâm liền cảm thấy linh khí trong người trở nên hơi chậm chạp, đình trệ. Lại là khốn linh trận. Biết trận pháp gì, sắc mặt Kình Lâm liền trở nên không tốt. Với khốn linh trận chắc chắn không thể giết hắn nổi, nhưng tuyệt đối sẽ kéo chậm tiến độ giải quyết đám phỉ tu. Bên phe đối diện, lão ngu nắm chặt tụ lôi châu trong tay, dự tính nhờ vào màn sương để đánh lén. Nào ngờ dựa vào trận nhãn, đột nhiên thấy một ảnh cao gầy dáng đi quái dị, trên người tràn ngập tử khí mang theo lực lượng khó tả vồ về phía quản sự hầm mộ. Nhị ca, hắn không theo đại ca lén đi xuống hầm mộ. Không, không phải hắn, đó là Thi Khôi lão ngu nói thầm, lập tức mừng rỡ vác thanh nỏ đi theo sau mông Thi Khôi, chuẩn bị dựa vào khiên thịt đằng trước kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Tiếng nổ vừa rồi động tĩnh tạo ra động tĩnh rất lớn, Lăng Nhiên hơi bối rối nhưng vẫn quyết định tiến lên trên xem xét tình hình. Nào ngờ ba người vừa tới bậc thang lên tầng thượng liền thấy một bóng đen nhào thẳng qua đây, linh lực của kẻ đó vừa hôi thối, vừa vô cùng cường hành ép về bọn họ. Linh khí sắp ngưng thực. Đây là đặc điểm của luyện khí tầng 13, cũng là luyện khí đại viên mãn. Sắc mặt Lăng Nhiên trở nên nặng nề, áp lực do khác biệt cảnh giới khiến nàng cùng Tiêu sư đệ đều muốn không thở nổi. Cái bóng đó tiếp cận thì như thấy được mục tiêu, lập tức liền muốn hạ sát thủ, sát cơ kinh khủng. Lăng Nhiên không phải kẻ thích ngồi chờ chết, lệnh bài giám sát được nàng giơ cao, còn quát về phía Tiêu Phàm, sư đệ nhanh lấy lệnh bài. Tiêu Phàm phản ứng chậm một nhịp, nhưng vẫn miễn cưỡng kích hoạt kịp, cùng mượn nhờ trận pháp. Ngay lập tức, hai tòa tiểu sát trận trong hầm mộ được khởi động, từng tảng đá lớn dưới sàn, trên trần, vách tường nứt ra, lấp lóe lên từng dòng trận văn. Vù vù, chỉ trong cái chớp mắt, liền có vô số tảng đá lớn mang theo sức mạnh hủy diệt đập về phía bóng đen. Đáng tiếc, khác biệt về cảnh giới là quá lớn. Bình. Tất cả tảng đá dễ dàng bị linh khí hôi thối đập thành mảnh vụn. Lăng Nhiên cùng Tiêu Phàm đều có lệnh bài giúp chống đỡ phần lớn uy lực xung kích, nhưng dù vậy vẫn thấy trời đất tối sầm, đầu óc choáng váng, bị đánh bay ra xa. Diêm Kim Xu là xui xẻo nhất, thực lực đã kém còn không có lệnh bài, đứng trước dòng linh khí cuốn tới chỉ kịp hô tha mạng liền thành thịt vụn. Không ai còn đứng được, bóng đen từ từ hạ xuống đất, dần lộ diện một cái đầu trọc cùng khuôn mặt dàn mua ẩn bên trong. Hắn chính là lão đại của Thiên Tuế Ngũ Phỉ, vị thế nhân phía nam xưng là Trọc Phỉ. Bên dưới, theo Kim Xu bị đánh thành thịt nát, túi chứa vật cấp thấp cũng hỏng mất, rách một đường khiến cục tử sắc linh thiết bên trong rơi ra ngoài. Nhìn nó to như vậy, dù luôn là kẻ tâm tính đạm bạc như Trọc Phỉ cũng phải cổ họng trầm trọng, hít thở nặng nề. Lớn như này, lớn như này, thậm chí có thể dùng để đổi một viên trúc cơ đan. Hưng phấn tới nhanh, đi cũng nhanh, Trọc Phỉ không hổ là kẻ hung danh lan xa, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh liền thu tử sắc linh thiết vào nhận chữ vật. Lấy xong liền đi, không dây dưa dài dòng, càng không cần giết người gì cậu. Hắn tự nghĩ là một bố lớn lập tức cao chạy xa bay, giết hay không cũng thế. Chuyện quái gì vừa diễn ra ở đây vậy? Trần Lục vừa rời khỏi chốc lát, lại phải quay đầu trở về do âm thanh đánh nhau. Tới rồi liền đụng một đống đổ nát, cũng may là con đường hầm được thi công không tồi, chưa triệt để sụp xuống nên vẫn miễn cưỡng di chuyển được, mỗi tội hơi chậm. Tất nhiên là vẫn phải tránh né mấy cái hố to bên dưới. Tiến thêm vài bước, gặp một đống thịt nát, xương cũng mềm, hóa may ra dư lại xương đầu là có ngũ quan rõ ràng. Rất lạ, không quen, bỏ qua. Thêm ba bước, gặp một nữ đệ tử bản tông, vết thương đầy mình, bạch y nhiễm đỏ, sắc mặt tái nhợt nhạt. Hả, không phải là cô nàng nhạy cảm vừa rồi suýt thì phát hiện ta sao? Trần Lục liền lại gần. Đầu tiên là kiểm tra hơi thở, còn khí. Sơ ngực không phải, là kiểm tra tim còn đập. Kiểm tra mạch, còn động đậy, còn máu. Tổng kết cuối, còn sống. Một viên đan dược trị liệu vào môi đỏ, giải quyết xong. Đi tiếp. Ừm. Tiêu Phàm đâu, không nằm chung với mấy tên này. Trần Lục nhíu mày, vội thông qua ấn ký tìm kiếm vị trí của đối phương, rất nhanh phát hiện tên kia bằng một cách nào đó đang ở khá xa nơi này. Lần mò một hồi, Trần Lục tìm tới một cái miệng hồ lớn, theo vị trí ấn ký thì tên Tiêu Phàm chắc là nằm ở bên dưới. Chẳng lẽ? Không do dự nữa, Trần Lục lập tức thả phù khôi nhảy xuống hố làm lá chắn trước, còn chính bản thân thì đạp phi vân toa theo sau. Hạ xuống chưa đủ trăm trượng, Trần Lục liền nhận ra bên dưới bốc lên một lượng linh khí nồng đậm, thậm chí không thua gì nhất giai thượng phẩm linh mạch bao nhiêu. Nếu nói kém hơn chỗ nào thì sẽ là luồng linh khí ở đây bị đứt đoạn, không thể chạy liên tục như linh mạch. V.S. U như kỹ, lại là cầu đề cử, cầu đánh giá, chương 53, linh nũ vào túi chương 53, linh nũ vào túi bay xuống 3 phút, Trần Lục đều phải bối rối. Sâu, quá sâu. Cứ tiếp tục thế này e là sẽ rơi khỏi tầng hạ mất, vượt qua cả khu vực khai thác linh thiết xấu nhất. Tiêu Phàm mới luyện khí sơ kỳ, cũng đừng có ngã nát xác rồi nhé. Trần Lục âm thầm cầu nguyện cho tên đó một cái. Lại thêm 2 phút, rốt cuộc thấy đáy. Trần Lục thử nhìn lên cái lỗ sâu hắm mà bản thân vừa nhảy vào. Trong lòng có vô số nghi vấn. Cái lỗ này từ đâu ra? Hình thành kiểu gì mà thẳng tắp như vậy? Chẳng lẽ do linh khí liên tục bay lên mà không thoát được nên dần tạo ra một hố sâu? Nước chảy đá mòn. Tạm thời gác lại chuyện này, Trần Lục hạ thấp độ cao, thu phi vân qua bể, hai chân liền chạm vào mặt nước trong vắt. Không ngờ trong lòng đất lại có một hồ nước tự nhiên, còn Tiêu Phàm đâu? Nhìn quanh một vòng, vẫn không thấy tên kia đâu, suy tư chút Trần Lục liền ngẩng ra, nhìn vào dưới chân. Khục. Đang đạp người ta rồi. Hồ nước không hề sâu, còn không bằng gọi nó là cái vũng, mực nước chưa qua nổi mắt cá chân. Trần Lục vốn định xách Tiêu Phàm đến bên bờ trước rồi tính tiếp, nào ngờ vừa vác kẻ này lên vai liền thấy một cột đá kỳ quái. Ừm. Lay động linh khí thật nồng đậm, rất đậm đặc nhưng lại nhẹ như gió, vô cùng hiền dịu. Hắn dùng tới phép thuật miêu nhãn hai mắt liền phát ra ánh sáng xanh lập lòe, nhìn có chút quỷ dị. Sau đấy liền nhận ra ở đỉnh cột đá có một rãnh sâu cỡ cái bát, bên trong là dòng nước trắng tinh sạch sẽ như sữa tươi. Linh nũ. Rời tông cả năm trời, rốt cuộc cũng tìm thấy rồi. Ừ, đúng thời điểm này, Tiêu Phàm như muốn tỉnh lại, tiếng rên rỉ rất nhỏ. Ngay lập tức, một quả đấm liền gõ vào gáy hắn. Bốc thế gian yên tĩnh. Tiêu Tiểu Hữu, ngươi vẫn nên bất tỉnh tiếp thì tốt hơn. Trần Lục lẩm bẩm thu tay lại, giao cho phủ khôi bắt hắn đến bên bờ chờ đợi. Còn chính hắn thì tiếp cận cột đá, tinh thần lực tràn lên tìm hiểu sâu vào trong vết rãnh, kế đó liền thì thầm gật gù. Không có vấn đề, chính là 700 năm linh nũ lên. Khẽ động ngón tay, lập tức có một cái bình sứ bay ra khỏi nhận chữ vật. Dưới sự cường hành của tinh thần lực thi triển thuật khống vật, dòng nước trắng đục như sữa bò bị kéo bay lên, trôi nổi giữa hư không rồi từ từ chảy vào miệng bình. Mực nước trắng đục dâng lên đến gần miệng bình ngọc rồi mới ngừng lại, linh nũ trong rãnh đã bị lấy đi sạch sẽ. Có thể rời khỏi được rồi, nhưng vẫn cần bị kín chỗ này nói thầm. Trần Lục liền đến bờ thu phủ khôi về, sau đó nắm chân Tiêu Phàm bay vút lên cao, đi theo cái lỗ hổng vừa rồi để quay lại tầm trung. Vừa tới, hắn liền ném một tờ phù lục với những đường văn tự màu đỏ xuống lỗ. Bạo! Vành! Nổ vang một cái, ánh lửa lóe lên, cả cái lỗ sâu đó liền bị chất đầy, bị kín bởi đất đá vụn. Quay về chỗ cũ, Trần Lục tiện tay mang cô nàng giám sát mò theo, một bên vác một người. Tiêu Phàm bị hắn kéo chân, còn nàng ta thì kẹp đầu vào eo, hai chân Trần Lục đạp phi vân toa bay nhanh lên tầng thượng. Nhanh! Nhanh! Hắn cũng rất muốn biết chuyện gì vừa xảy ra đây. Ừ, đây là. Tiêu Phàm đầu đau muốn nức, thân thể thoát lực, vừa tỉnh lại đã thấy cảnh vật xung quanh liên tục thay đổi, vách tường đá như mọc chân đang tự di chuyển. Bụi bụi. Đầu hắn va vào tường một phát, khi này Tiêu Phàm mới nhận ra mình đang bị một vị nam trung niên đồng môn kéo đi. Vị đại ca này, có thể thả tại hạ xuống không? Ừm. Trần Lục giả bộ như mới chú ý tới, cú đập đầu vừa rồi hoàn toàn không liên quan gì tới mình. Tỉnh rồi à, ở đây không có đại ca ngươi ta họ Trần, là chấp sự Trần chấp sự tốt, nhưng có thể thả đệ tử xuống sao? Như này không tốt cho lắm. Tiêu Phàm thống khổ cầu xin, đang trọng thương mà còn bay vụ vụ thế này ai chịu cho nổi. Vừa dứt lời, Trần Lục bẻ cua một phát quay sang lối đi khác, suýt thì khiến Tiêu Phàm phải đái trong quần vì mặt mình vừa lướt ngang qua thanh linh quốc sắc bén treo trên vách. Suýt hủy dung rồi. Rốt cuộc Trần Lục cũng chịu thả Tiêu Phàm xuống. Ngã ra đất, hắn nuốt một viên đan dược vào, khó khăn lắm mới đứng dậy được. Tiêu Phàm nhìn quanh một vòng liền phát hiện mình đang ở trên tầng thượng rồi. Chấp sự, lang sư tỷ đây là. Suýt Trần Lục ra hiệu một tiếng, liền thả lòng tay, buông cô nàng bên hông ra, mặc cho nàng đập đầu xuống đất. Mí mắt Tiêu Phàm nhảy lên một cái. Vị chấp sự này thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc là gì hay sao? Không chờ hắn cảm khái xong, một loại cảm giác âm lãnh khiếp người hiện lên, khiến cho thân thể vốn bị thương của Tiêu Phàm càng khó chịu, phát đau. Cục, một thân ảnh hơi lắc lư lấp ló trước căn phòng ở ngã rẽ. Tiêu Phàm trừng lớn mắt, vì đấy là kho chứa quặng linh thiết, toàn bộ số quặng đào được đều sẽ cất chứa vào trong đây. Tích lũy đủ 3 năm, sau đó mới vận chuyển đến Mạc Huyền Tông. Mặc dù vào sáng nay vận chuyển một nhóm phẩm chất không tệ đến phường thị của Ngạc gia, nhưng vẫn chỉ là lượng rất nhỏ, phần còn lại chính là con số trên trời. Nhìn trên người lão giả âm u vừa bước ra liền biết, tay, hông, cổ đều treo túi chứa vật. Chỉ thấy lão ta âm lãnh cười lạnh, đáng tiếc, bọn tiểu bối các ngươi nhìn thấy thứ không nên thấy hai tên luyện khí tầng 6, trong đó có một tên nằm ra đất không động đậy nổi, cùng một tên luyện khí tầng 3. Phế vật. Trong lòng kinh miệt rên một tiếng, thi khí dâng trào, vừa định động xử lý cả ba liền gặp tên mắt con trung niên dẫn đầu nở cười nhạt, đúng là rất đáng tiếc tiểu bối ngươi. Lão nhị vừa muốn tức giận, tinh thần lực đột nhiên bắt được một cái bóng mờ đã áp sát bản thân, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh. Phốc, phốc, máu đen văng tứ phía như chất ăn mòn, khiến mặt đá cứng đều lủng lỗ chỗ. Nhưng rồi thân thể lão giả cũng thế, một lỗ trên một lỗ dưới. Cái, Tiêu Phàm trợn tròn mắt, lão giả vừa rồi còn vô cùng tà dị, khí thế kinh người không thua gì quản sự mỏ, nhưng chớp mắt liền chết thảm tại chỗ. Đầu bị đánh xuyên, ngực cũng có một cái lỗ lớn. Thứ động thủ là một thứ giống hình nhân làm từ đồng xanh, nó không toát ra quá nhiều khí thế, nhưng như vậy lại càng khiến Tiêu Phàm thấy đáng sợ. Muốn động thủ liền làm nhanh, làm nhảm cái khỉ gió gì Trần Lục bĩu môi một cái, tùy tiện làm nhảm với thi thể. Ra vẻ ngươi rất mạnh. Bên ngoài bà khí, Tiêu Phàm đều phải ngưỡng mộ nhìn chăm chú. Bên trong Trần Lục cầm thầm đưa tay sờ vào giữa ngực, chỗ đó có một tấm nhất giai cực phẩm hộ thân phủ, vừa thở dài vừa thầm mắng một tiếng. Mẹ nó, sao lại có kẻ địch ở đây, chẳng lẽ tiếng nổ vừa rồi là do bọn phỉ tu đang tập kích hầm mỏ? Còn là luyện khí viên mãn nữa chứ, tên đó mà đủ quyết đoán hạ sát thủ ngay có khi ta đã không kịp móc phủ khôi. Khi ấy dù không bị thương cũng phải hỏng mất tấm nhất giai cực phẩm hộ linh phủ, nó đắt lắm. Bằng phân nửa gia sản vào 7 năm trước của ta đấy, phải cẩn thận hơn nữa. Chương 54, núi thây biển máu, tập kích hạ màn. Chương 54, núi thây biển máu, tập kích hạ màn trên mặt đất, tại cửa mỏ. Kình Lâm thao túng bạc lửa đập bay thi khôi lần thứ mấy hắn không nhớ rõ nữa, đột nhiên gặp nó ngã ra đất không còn động đậy. Thi khôi vừa già, vừa khô vừa héo vừa đối, nằm đó ý như ăn bạn. Ừm. Ý gì đây, giả bộ chết để đánh lén? Kình Lâm lộ vẻ mặt không tin, thi khí trên người nó vẫn còn rất nồng đậm, nào có chuyện ăn một vạc lửa liền ngọn củ tỏi. Kình Lâm hoài nghi, nhưng lão Ngũ thì không nghĩ thế. Ngay vừa rồi, phụ lục truyền tin có liên hệ với nhị ca tự tan mất, thi khôi còn ngã xuống nằm ra đất. Không ổn, chỉ e nhị ca gặp bất chắc rồi. Lão Ngũ bối rối, có lòng muốn trốn ngay, nhưng mấy vị đại ca còn ở dưới, là một người tin vào nghĩa khí hắn không muốn chạy một mình như chó nhà có tang. May mắn, phụ lục truyền tin với lão đại có âm thanh truyền đến. Ngũ đệ, đi mau. Vậy, Kình Lâm thao túng bạc lửa đập một phát thăm dò khiến thi khôi dính vào trong đất, vẫn không thấy nó có động tĩnh gì. Chờ chốc lát cũng chẳng thấy mũi tên bắn lén nào bay tới. Kình Lâm trong chớp mắt liền hiểu mọi chuyện, lập tức thao túng bạc lửa bay lên cao. Từ trong miệng bạc ba con hỏa cầu nhảy ra, lập tức nhào về phía đám phỉ tu còn lại. Không khí nóng rực lập tức dâng trào. Kình Lâm áo bào bay múa phần phật, hét lớn: "Các đệ tử, giết cho ta!" Sắt, giết hết phỉ tu. Đệ tử như vừa được hít cần sa, máu chiến tăng lên, sĩ khí như hồng, chém giết phỉ tu như giết gà. Lại nói lao tứ không rõ chuyện bên ngoài, dùng toàn lực thi triển kiếm quyết chém dòng dã 2 phút, rốt cuộc khiến trận pháp bảo vệ trước phòng quản sự hao hết năng lượng, tự sụp đổ. Tiến vào, lục lọi, tìm kiếm. Sau một hồi lâu rốt cuộc móc được một cái nhẫn chứa vật giấu trong vách tường, nằm sau tấm bản đồ hầm mỏ treo trên giá. Đây là thật nhiều linh thạch tốt 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 mãi mới thấy nụ cười trên mặt hắn, đáng tiếc, thật mẹ nó xấu. Bên trong có hơn chục viên trung phẩm linh thạch, rõ là một món tiền lớn, dù đối với cao thủ luyện khí tầng 11 như hắn cũng rất nhiều rồi. Kế đó, lỡ không chia chiến lợi phẩm với mấy người khác cũng không uổng công mạo hiểm lần này. Chập 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 căn phòng bốn tĩnh lặng bất ngờ có tiếng tặc lưỡi ngọt ngào. Vị ca ca này vào phòng của người khác thì nên gõ cửa chứ? Bạo lực như thế là không tốt đâu, nhìn ca ca ngươi kia kìa, có khác gì con chuột sa hủ nếp không kẻ nào. Lão tứ đằng đằng sát khí quay sang, liền nhìn thấy một tiểu mỹ nhân đứng cách mình không xa. Không có thương hương tiếc ngọc, càng không có thủ hạ lưu tình, chỉ có sát phạt tàn nhẫn, một kiếm như chớp lóe, tức khắc chém bay đầu tiểu mỹ nhân. Máu tươi văng khắp phòng, mũi kiếm xoay vòng cắm thẳng vào hốc mắt của đầu người nhuốm máu rồi nhấc lên. Giờ đây lão tứ mới có thời gian quan sát kỹ. Ngươi rất mỹ lệ, nhưng ai cho ngươi tự tin khi dám chào phúng ta? Vốn chỉ định trêu cợt một phen, nào ngờ cái đầu đứt đoạn lại có thể đáp trả, một bên mắt còn nguyên chớp nhẹ. Ta thật sự mỹ lệ sao ngươi? Lão tứ giật mình trừng to hai mắt, thình lình nhận ra cả căn phòng đã tràn ngập trong máu tươi. Đầy tường, đầy sàn, trần nhà đều tuôn ra dòng máu đỏ thẫm. Sau cái chớp mắt vì không dám tin, đến cả căn phòng cũng biến mất, xung quanh chỉ còn lại núi thây biển máu đang ăn mòn từng bộ phận cơ thể hắn. Tứ chi tan chảy, thân thể nứt vỡ, hắn chỉ còn một cái đầu đang trôi nổi trên biển máu với đôi mắt chảy xuôi huyết lệ. Đối diện chính là đầu của tiểu mỹ nhân, cái hốc mắt cắm thanh kiếm vẫn ở đó. Đông Dương nàng cười với hắn. A a a. Lão tứ cuồng loạn kêu la. Đáp lại chính là nụ cười của mỹ nhân nhân cùng tiếng sóng vỗ của thi sơn huyết hải vô bờ. Chuyên môn huyễn hoặc đụng cái là tan, nhưng không phải ai cũng có đủ định lực để làm được điều đó. Trên thực tế, lão tứ dùng hai mắt đờ đẫn ngắm nhìn không khí, thanh kiếm luôn kể thân rơi vào đất. Nữ tu tiến lại gần, cười nhạt nhẽo rêu cợt, ca ca thật đúng là rất rưỡi, đây là lần đầu tiên ta gặp tu sĩ luyện khí viên mãn có ý chí định lực yếu đến thế. Nói rồi áp sát hơn nữa, thở một hơi ngào ngạt vào thái lão tứ. Ca ca, ngươi là phế vật sao? Vừa nói, một ngón tay với chiếc móng được sơn đỏ tươi, cực kỳ bén nhọn sờ lên cổ đối phương, khẽ giật nhẹ. Dòng máu khiến nàng vui vẻ liền chảy xuôi xuống trên mặt đất. Trận đấu pháp không phải nói là đơn phương đồ sắt cũng coi như có một cái kết thúc. Phía phỉ tu không còn thi khôi cùng tên bắn lén nút trong bóng tối nữa, nên mất hết sĩ khí. Đối mặt với Kình Lâm là luyện khí tầng 12 cầm vạc đập lung tung liền chết từng đám một, cuối cùng tan đàn xẻ nẻ. Chết thì chết, bị bắt thì bị bắt. Chết rồi thì một mùi lửa hỏa táng tại chỗ, còn sống thì kết cục chính là làm mỏ nô đến cuối đời, ai bảo dám tập kích sản nghiệp của Mạc Huyền Tông. Kinh Lâm Hà giận tự đủ, nhưng khi đụng phải mấy tên đệ tử khiêng thi thể đồng một tới, sắc mặt hắn liền như đưa đám. Lần này lớn chuyện, hy sinh một hơi mười mấy đệ tử tạp dịch cùng ngoại môn, dù cho có đánh giết hết tất cả phỉ tu thì 100% vẫn sẽ bị tông môn trách tội xuống. Chỉ e không thể tránh khỏi việc bị chặt mất đồng lộc năm nay. Quản sự, chuyện lớn không tốt. Lại có tiếng kinh hô, một đệ tử chạy như bay ra từ trong hầm mộ. Kinh Lâm căm nhìn, cố nén ý định hỏi tham phụ mâu trước mắt các đệ tử, cũng cảm thấy hôm nay là ngày chó. Chẳng lẽ tại ta ban sáng ra cửa quên coi lịch rồi, hay là tại bước chân trái ra trước? Kinh Lâm thở dài một hơi, quay sang hỏi đệ tử mới tới. Lại chuyện gì nữa quản sự, lớn chuyện rồi, có kẻ xâm nhập vào bên dưới, trận nhãn khởi động sát trận được kích hoạt ta biết, không sao. Kinh Lâm thở ra một hơi, còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Vốn ta muốn giải quyết ở trên trước, và giờ là lúc đóng cửa đánh chó. Như những gì Kinh Lâm nói, bên dưới hầm mộ, các tầng hạ trung thượng đều có từng tòa sát trận nằm riêng biệt, nhưng khi được lệnh bài quản sự khởi động, chúng sẽ kết hợp thành một chủ thể duy nhất. Địa hành tam trọng sát trận. Trận pháp vừa khởi động, vô số tiếng hét kinh hoàng thảm thiết vang lên bên dưới hầm mộ. Kinh Lâm dựa vào trận bàn tìm kiếm mục tiêu, giết chết từng tên phỉ tu một. Có tên bị tường đá từ tứ phía ép thành huyết tường, có kẻ đang chạy trốn thì mặt đất sụp đổ, rơi thẳng vào hố dung nham nóng rực hóa thành tro tàn, có phỉ tu dưới trọng áp của thổ linh khí biến thành tượng đá vĩnh cửu. Dễ dàng trấn sát mấy chục tên phỉ tu cuối cùng, cũng xem như hạ màn cho trận tập kích hôm nay. Không biết bên dưới thiệt hại thế nào, chỉ trên đây thôi đã hy sinh mười mấy đệ tử rồi. Kình Lâm vẻ mặt đau khổ dẫn vài đệ tử đi xuống hầm mộ, số còn lại thì ở trên canh phòng nghiêm mật. Đệ tử đi cùng cảm thấy quản sự thật cao thượng, thương cảm cho đồng môn đã hy sinh. Nhưng chỉ có chính Kình Lâm mới biết, hắn đang buồn cho số đồng lộc sắp bị phạt mất của mình, nhỡ bên dưới thiệt hại quá nhiều thì có khi còn gặp phiền phức lớn hơn nữa. Hy vọng không ảnh hưởng đến kế hoạch kia, Kình Lâm thầm nghĩ. Đợi xuống tầng thượng, đệ tử mở đường liền phát hiện phòng của quản sự bị phá hủy, nửa cánh cửa đá nằm ra đất. Quản sự, chỗ ở của ngài. Kình Lâm thoang thoảng ngửi thấy mùi máu tươi từ bên trong, nhưng dường như những đệ tử khác không nhận ra. Thế thì không cần tiến vào làm gì. Chương 55, tiểu bạch quá đần. Chương 55, tiểu bạch quá đần. Đi tiếp, trong phòng không có thứ gì quan trọng, ta sẽ tự mình xử lý sau. Vâng, đến trước nhà kho, đây mới là nơi Kình Lâm quan tâm nhất, nhưng tình hình chỗ này lại có chút phức tạp. Ba người sống, hai bộ thi thể. Người sống thì quen hết, còn thi thể thì một bộ quen, bộ còn lại là của phỉ tu. Kinh quản sư, người rốt cuộc cũng tới, ta còn tưởng sư minh ngươi muốn dùng sát trận quét sạch cả cái hầm mộ nữa đây. Trần Lục tất nhiên là một trong ba người sống, cất lời trước. Sư đệ nói đùa rồi, sư minh ta mấy tháng trước còn tự hào khoe khoang làm tròn trách nhiệm, nhưng bây giờ thật thất trách khi để đám phỉ tu cản rỡ như vậy. Kình Lâm thở dài ngao ngán, rồi lại may mắn. May mà Trần chấp sự không sao, bằng không sư minh ta phải hổ thẹn cả đời. Vừa nói, trong lòng Kình Lâm thở phào một hơi. May mà tên này còn sống, lỡ hắn chết ở đây thì có mà đưa tới tu sĩ trúc cơ đến điều tra mất. Lúc đó ta nên làm thế nào cho phải? Không chờ Trần Lục khách sáo tiếp, Kình Lâm bay sang thi hải không trọn vẹn của nữ tu dưới đất, rất tức giận, mạng chấp sự ngã xuống thì thôi đi, còn tàn nhẫn thế này, đúng là loại cẩu vật phỉ tu đều nên đi chết. Trần Lục suy nghĩ chút mới nhắc nhở, chỉ bộ thi thể bên cạnh. Ta nghĩ tên này là hung thủ, vừa rồi gặp trước cổng liền muốn đánh giết, dáng vẻ hung hãn, trên người còn đeo một đống túi chứa vật chứa linh thiết ra vậy, e cũng là mệnh, coi như báo thù cho mạng chấp sự. Nhưng Trần sư đệ có biết ai là người chém giết hắn chăng? Kình Lâm nhìn thi thể dưới đất, nghi ngờ hỏi. Kẻ này chết được một khoảng thời gian, nhưng chút khí tức còn sót lại thể hiện rõ đối phương phải có tu vi luyện khí viên mãn, thậm chí không thua gì hắn. Tiếp đến nhìn thương thế, trên một hố dưới một lỗ, chỉ hai đấm là nằm, trong mỏ người nào có thực lực mạnh mẽ như vậy? Theo Kình Lâm nghĩ, chỉ có tu sĩ trúc cơ mới làm được chuyện này. Lại liên tưởng tới có trúc cơ ẩn giấu bên trong hầm mỏ, hắn liền muốn chửi mẹ. Điên hết rồi hả? Chờ nửa ngày vẫn không nghe Trần Lục đáp lời. Quay lại thì thấy đối phương mất tiêu, không thấy bóng dáng, Tiêu Phàm bội nói. Quản sự, Trần chấp sự vừa rồi bảo nghĩa nữ xảy ra chuyện liền bay vụ đi mất, đệ tử không kịp hỏi kỹ ra vậy, thế để sau Kình Lâm vẫn nhớ đứa bé tóc lam đó, mỗi tội rất lâu rồi không gặp, chẳng lẽ nó luôn ở trong phòng? Quái lạ. Nhân cơ hội có Tiêu Phàm ở đây, tên nhóc này hẳn phải biết một số chuyện, hắn liền hỏi, ngươi biết ai ra tay giết tên phỉ tu này không? Về chuyện đó, Tiêu Phàm hơi do dự chút rồi đáp, là Trần chấp sự cái gì? Hắn làm bằng cách nào? Kình Lâm có chút khó tin, câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của hắn. Trên người Trần Lục còn không có nổi một vết thương, luyện khí tầng 6 dùng hai kích đánh chết luyện khí viên mãn. Nói đùa cái gì? Nghe cứ tưởng như siêu cấp thiên tài của tông môn rồi chứ, đệ tử chân truyền cũng chưa chắc đã vượt nhiều cấp giết địch được như thế. Linh khí nóng rực dâng trào lên khiến Tiêu Phàm áp lực như núi, vội giải thích, đệ tử thực lực thấp, không rõ Trần chấp sự động thủ thế nào, chỉ thấy kẻ này vừa mới còn hùng hổ dọa người sau đó liền chết thảm tại chỗ, hắn giấu nhẹm sự tồn tại của hình nhân bằng đồng xanh. Trong suy nghĩ của Tiêu Phàm thì dù là quản sự, nếu đứng trước thứ đó có khi cũng bị mất mạng ngay lập tức giống lão giả âm u kia. Đã thế hắn càng không dám nói bậy. Ngươi mới bước vào con đường tu hành, không hiểu cũng bình thường. Kình Lâm chấp nhận lời giải thích của Tiêu Phàm. Thủ đoạn mạnh như vậy, một đệ tử luyện khí tầng 3 ngu rốt sao có thể nhìn hiểu. Xem ra hắn phải nhận định lại về Trần Lục, không chỉ có chút bối cảnh, còn có thủ đoạn phi thường. Đúng rồi, Lăng Nhiên thế nào? Gặp phải cường địch. Bẩm quản sự, sư tỷ cùng ta bị một tên phỉ tu thực lực đáng sợ tập kích nên bị thương nặng bất tỉnh, may mắn có Trần chấp sự đi ngang mang chúng ta lên đây, ta bị thương nhẹ sớm tỉnh lại, còn sư tỷ vẫn chưa tốt, Tiêu Phàm phải không? Ngươi mang theo Lăng Nhiên lên mặt đất đi, phía trên vừa dựng một nơi chữa thương cho đệ tử bị thương chờ Tiêu Phàm cùng một đệ tử khác dùng cán gỗ khiêng Lăng Nhiên lên mặt đất, Hình Lâm bắt đầu chỉ huy thu dọn tàn cuộc. Buồn cười là đến bây giờ vẫn chưa ai nói cho hắn biết sự tồn tại của Tử Sắc Linh Thiết. Nếu biết, chắc hắn phải tức đến bạo tạc mất, đợi lát nữa biết thì cũng nổ tung, nhưng trễ hơn. Ấn ký trên phù khôi bỗng dưng phát cảnh báo, đợi Trần Lục gấp rút chạy về thì gặp cảng Trần Tiểu Bạch hóa thành bạch xà và đánh nhau với phù khôi. Chuẩn xác hơn là bạch xà quấn lấy phù khôi, tự mình chơi đùa dường như rất vui vẻ. Phù khôi được hắn đặt trong động phủ để bảo vệ nàng, nhưng tinh thần lực của Trần Lục không thể kéo đi xa đến thế, nên chỉ có thể dùng ấn ký trên người phù khôi liên kết với trận pháp. Một khi trận pháp ở cửa bị phá hủy bạo lực, phù khôi sẽ lập tức kích hoạt diệt sát kẻ vừa tiến vào, nhưng do ấn ký yếu ớt, nên tấn công tối đa 3 lần sẽ mất hiệu lực. Nhưng 3 lần cũng đủ đánh chết bất kỳ tu sĩ luyện khí viên mãn nào rồi, trừ phi chút cơ tới. Tiểu Bạch, đáng làm trò gì đấy? Trần Lục phát bực quát. Rít nào ngờ bạch xà vừa gặp hắn liền nhào lên, há ra từng cái răng nanh bén nhọn, mặc cho nàng không có sát khí hay ác ý cũng khiến Trần Lục sợ hết hồn, vội thao túng phù khôi đè đầu giáng xuống. Bạch xà lớn đấy, to đấy, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối của phù khôi trung cấp sánh ngang trúc cơ thì chút lực lượng đó chỉ như muối bỏ bể. Bị đau, thân rắn trắng non của tròn, thoáng cái đã thu nhỏ thành Trần Tiểu Bạch. Ô ô ô, phù thân ô ô, ta đói. Một thân nhỏ nhắn vung vẩy tóc lam liền nhảy vào ngực hắn, như ôm một cục bông vậy, vừa mềm vừa ấm áp. Được rồi, thật ra không ấm cho lắm, vì rắn thân lạnh, toát ra chút ít hàn khí. Không đúng, sáng sớm ta có nhờ thủ vệ mang thức ăn tới rồi, sao lại đói? Trần Lục nghi ngờ. Ô ô, không còn không còn. Ô, Đại Bạch, một ngụm, không còn. Đại Bạch. Ai là Đại Bạch? Trần Lục một mặt nhức đầu ngồi xuống, đặt nàng ở đối diện. Trần Tiểu Bạch chớp chớp mắt to long lanh đẫm nước, dùng tay nhỏ chỉ mình, rồi chỉ xuống đất, sau đó giang lớn cả hai tay, rồi lại kéo năm ngón tay nhỏ vung vung xoay xoay. Trần Lục rơi vào trầm tư. Làm trò gì? Kết ấn nhân thuật. Ngươi là nhẫn giả từ khi nào? Sao ta không biết? Lăng nhăng một hồi, Trần Lục rốt cuộc hiểu đầu đuôi. Hóa ra trong lúc ngủ Trần Tiểu Bạch lại hóa thành bạch xà, cũng chính là Đại Bạch trong miệng nàng. Ai nhỏ thì là Tiểu Bạch, ai lớn hơn thì là Đại Bạch, hợp tình hợp lý không có gì để nói. Lại phải nhắc tới Đại Bạch vốn có dạ dày rộng, một ngụm liền ăn sạch khẩu phần ăn của Trần Tiểu Bạch, đợi khi Tiểu Bạch dậy liền đói rồi, không có gì để ăn. Khoan đã, không đúng, Tiểu Bạch hay Đại Bạch cũng là người, ăn rồi sao lại đói được? Trần Lục cắt lời, không biết nên mắng nào sao cho phải. Thế này cũng quá là đần. VS, cầu đề cử đánh giá. Chương 56, một ngụm ngoằm. Chương 56, một ngụm ngoằm. Nhìn Trần Tiểu Bạch sờ bụng nhỏ của mình, vẻ mặt tấm ức, dường vẫn không hiểu những gì hắn vừa giải thích. Thôi thôi, ngoan, ăn một viên tích cốc đan đi, lập tức liền không thấy đói. Ô, gà nướng là tích cốc đan, không phải gà nướng. Trần Lục bất đắc dĩ sửa lại, còn nhắc nhở thêm, dù biết rằng nàng chưa hẳn đã hiểu, đừng quá ham mỹ thực phạm tục, đợi ngươi bắt đầu tu hành rồi cứ nạp thêm tạp chất vào người sao được, muốn ăn cũng phải linh thực mới đủ tư cách. Ô, Trần Tiểu Bạch cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật gù mánh lì hệ ịt, gật đến mức cái cẩm trắng tinh đều muốn dính vào cổ họng. Lại gặp cảnh phụ thân lấy một viên đan ra. Ô, đồ ăn. Trần Tiểu Bạch không nghĩ nhiều lắm, há miệng rộng như cái lỗ đen với ngụm nuốt cả tay cả đan bảo. Ngoằm, Trần Lục, cái tay của ta. Thử rút một cái, không được, đợi chốc lát Trần Tiểu Bạch mới chịu nhả ra. Khi này từ trên xuống dưới, tay áo đều ướt nhẹp. Ông trời của ta, bà mẫu, ta cần một cái bà mẫu. Trần Lục sắp phát điên mất. Đại quản sự Kình Lâm đang giải quyết tàn cục, điều một đội đệ tử xuống tầng hạ trấn an các bọn nô. Tạm thời trưng dụng đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn nhận nhiệm vụ khai khoáng đi thu dọn thi thể. Tìm lý do tạm giữ đám tán tu, Kình Lâm hoài nghi trong đó có bọn trộm nhắc. Tìm cách ra cố trận pháp, dùng phòng ngự tạm thời bên ngoài cửa hầm mộ. Cuối cùng là gửi tin về tông môn, chờ đợi xử lý. Giải quyết xong một đống vấn đề, Kình Lâm thở phào một hơi, giờ mới rảnh bay về phòng mình. Vì không có sự cho phép từ hắn nên không đệ tử nào dám tự tiện bước vào dọn dẹp. Vừa vào, Kình Lâm khẽ hít một hơi. Không có mùi máu tanh, nhưng khi tiến vào phòng ngủ liền gặp một bộ thi thể khô quắc bị treo trên trần nhà, lắc qua lắc lại như đồng hồ quả lắc. Bên dưới là mỹ nhân tựa lưng ngọc vào giường, dáng vẻ tiểu mỹ câu người, ngoắc ngoắc tay về phía hắn. Ngồi vào chiếc giường ấm áp, Kình Lâm mặc kệ thứ cái thư âm phủ treo lúc lắc qua lại trên đầu, tùy ý hỏi, ai đây? Lại dám chọc đến trên người mỹ nhân ngươi rồi. Nữ tu thuận thế bỏ tới trên người hắn, ngón tay xoay xoay, tiểu mỹ câu người vừa xoa vừa cào lưng Kình Lâm, dịu dàng đáp, nhân ra làm sao biết được, tên này vừa tới liền đập cửa. Đến khi phá cửa vào được rồi thì lục lọi khắp nơi, cướp bóc thành tính, khiến nhân ra cực kỳ sợ hãi, đành phải hút cạn huyết dịch của hắn mới bình tĩnh lại. Mỹ nhân thật nhát gan, Kình Lâm mỉm cười, vuốt ve nữ tu như đang an ủi mèo con. May mà không có ai khác ở đây, bằng không sẽ ói ra đất mất. Vì sợ quá nên hút cạn máu kẻ làm mình sợ. Đây là tiếng người, là sợ dữ rồi đó. Nhưng tên bên trên rất yếu hay sao? Nhìn căn phòng còn nguyên vẹn vậy, chắc hẳn mỹ nhân giết hắn như giết gà. Đoán đúng nha, đúng là rất phế vật, rất dễ dàng liền bị nhân ra câu hồn đoạt phách. Nữ tu lười biếng trả lời, thế ngươi có trà khảo hắn không? Đây mới là thứ Kình Lâm muốn biết, lần tập kích này quá bất ngờ, hắn còn chưa hiểu tiền căn hậu quả nữa đây. Tất nhiên là có nha, nói. Nhìn Kình Lâm gấp gáp, nữ tu nhếch môi đỏ, chậm rãi kể, hắn là lao tứ trong Thiên Thuế Ngũ Phỉ, danh xưng Vô Ảnh Phỉ, nhân ra cũng chẳng biết do hắn vung kiếm nhanh đến chỉ có tàn ảnh, vẫn là chạy nhanh đến mức không còn hình bóng mới có danh hiệu này nữa, nhưng nhân ra đoán là cái sau cơ, nói cái quan trọng hơn đi. Kình Lâm phiền muốn, danh hào gì kệ cho hắn chứ, ghê gớm hơn nữa còn không phải bị hút khô, thi thể được treo lủng lẳng như thịt trâu gác bếp. Ngay để nhân ra xem, quan trọng hơn thì chắc là mục tiêu của Thiên Tuế Ngũ Phỉ rồi là cái gì, không phải nhắm vào kho quặng linh thiết ư? Nữ tu liếc mắt một cách ma mị, lắc đầu, không phải, đó chỉ là thuận tiện thì cứ thôi, thứ bị nhắm vào thật sự là một cục tử sắc linh thiết to bằng 5-6 cái đầu người hùa. Tử sắc linh thiết? Móc ở đâu ra? Còn to bằng mấy cái đầu người? Kinh Lâm thấy mơ hồ, rơi vào trầm tư. Chuyện quái gì vậy? Thế éo nào mỗi chữ đều rất dễ hiểu, gọp lại thành câu liền khó hiểu rồi. Nữ tu ngừng lại chốc lát, bỗng nở nụ cười xinh đẹp, đại thúc, đầu óc ngươi thiếu minh mẫn rồi, rất rối loạn, suy nghĩ chậm chạp nha. Bình thường Kình Lâm không hề tức giận, ngược lại đồng ý mỏ linh thiết xảy ra bất chắc, ta lo sẽ bị trách tội bởi tông môn chút đồng lộc thôi, đại thúc đâu cần thiết rẻ vậy. Đợi một khoảng thời gian nữa, đợi mọi thứ kết thúc hai ta liền hóa thân thành thần tiên quyến lữ là xong rồi, có ma ma quỷ quyến lữ còn tạm được bất ngờ. Kình Lâm bỗng cười nhạo một tiếng. Hắn không cười nữ tu, mà là đang cười nhạo chính mình. Trầm mặc một chút, không bàn về mấy thứ trầm trọng nữa, quay lại chuyện bữa nãy. Đừng ấp ấp mở mở, mỹ nhân ngươi nói thẳng đi, không có gì ghê gớm. Mỏ nô ở tầng hạ đào được một cục tử sắc linh thiết có giá trị quá mức to lớn, nên mới khiến thiên thuế ngũ phỉ tham lam đỏ mắt, liền lập kế hoạch tập kích hầm mỏ cực kỳ ngắn gọn, vô cùng dễ hiểu. Sắc mặt Kình Lâm liền âm trầm đến cực điểm. Đào thấy tử sắc linh thiết tại sao ta không biết, ngược lại với đó đám phỉ tu bên ngoài lại nghe tin trước. Đại thúc, ngươi thử đoán xem nha hử. Phía này, về động phủ rồi Trần Lục không có ý định đi ra nữa. Bên ngoài hơi loạn, còn chẳng bằng ở yên đây cho khỏe. Thế nên sau khi dỗ Trần Tiểu Bạch ngủ say, hắn liền tu luyện một hơi đến sáng. Sáng sớm hôm sau, Trần Tiểu Bạch còn phải nằm thêm vài tiếng nữa mới thức, thế là Trần Lục liền ra khỏi cửa. Không đi không biết, ra rồi thì thấy không khí hầm mỏ vô cùng trầm trọng, nhưng mà không liên quan gì đến ta, linh nũ vào túi, giờ tìm Kình quản sự chào tạm biệt là có thể quay về tông môn rồi, đạt được hai mục tiêu ban đầu khi rời tông. Trần Lục không có ý định ở lại cái nơi khỉ ho có gáy này thêm chút nào nữa, nhất là Tiểu Bạch phải về tông mới cho nàng bước vào con đường tu hành được, chính hắn cũng cần phải dựa vào linh nũ cùng phá trướng đang đột phá luyện khí hậu kỳ. Cái bình cảnh đáng hận này đã cản bước hắn mấy chục năm rồi, giờ là lúc kết thúc, tiến lại gần hơn với trúc cơ đại đạo. Trần sư đệ muốn về tông. Đúng vậy, thế cũng được, trải qua đợt phỉ tu tập kích vừa rồi khiến hầm mỏ hơi bất ổn, Kình sư minh ta đây cũng sợ không thể tiếp đãi chú đáo. Về tông sẽ an ổn hơn nhiều, chỉ là có điều hy vọng khi về đến tông môn, sư đệ có thể nói tốt một chút giúp sư minh trước mặt chấp pháp điện rất rõ ràng. Kình Lâm lão gà tập này đã nghe ngóng được bối cảnh của Trần Lục ở tông môn nên mới nói vậy, thậm chí biết về Hồng Lăng sư tỷ. Trần Lục liền khách sáo đáp lại, tất nhiên không thành vấn đề, ta sẽ nói giúp vả lại theo sư đệ ta thấy. Chuyện lần này không phải do Kình sư minh ngươi thất trách, mà đều tại lòng tham mở mắt, đám phỉ tu còn hung tàn đến cực điểm. Thế nên đợi trở về, ta nhất định báo lên cho trừ ma điện, để đại điện coi trọng đám phỉ tu ở Hắc Hổ Lâm hơn nữa. Thế thì tốt, thế thì tốt. Chương 57, khổ trước sướng sau, về tông. Chương 57, khổ trước sướng sau, về tông. Khách sáo xong lại phải ngồi nói làm nhảm, đánh trận giao tiếp rằng con nửa giờ Trần Lục mới tìm thấy cơ hội trốn đi, cũng nhờ đệ tử hầm mỏ tới báo cáo công việc. Suy nghĩ chút, Trần Lục vẫn là quyết định đi tìm Tiêu Phàm một chuyến, cho hắn vài thứ để đền bù. Nói gì thì nói cũng vừa hất tay trên cơ duyên của người ta. Sau khi hỏi thăm vài tên đệ tử, mới biết Tiêu Phàm đang ở dưới tầng trung chỉ huy đám thợ mỏ dọn dẹp đá vụn và lấp kín mấy cái hố to. Tiến xuống dưới, Trần Lục hơi kinh ngạc khi nhận ra cô nàng hôm trước thương thế rất nặng, thế mà hôm nay đã bắt đầu làm việc, Kình Lâm sư huynh bốc lột lao động thế sao? Và càng thêm kinh ngạc khi thấy khí cảm trên người Tiêu Phàm thể hiện ra chính là luyện khí tầng 4, linh khí bên trong đan điền đều sắp tràn ra ngoài do vừa đột phá không lâu, thiếu sự nội liễm. Cái quái quỷ gì thế? Hôm qua khí tức trên người hắn vẫn là luyện khí tầng 3 trung đoạn, còn chưa tới cao đoạn mới không gặp mấy tiếng ngươi liền đột phá lên trung kỳ rồi. Hợp lý sao? Không hợp lý. Tiêu Phàm cùng Lăng Tuyết cũng thấy Trần Lục đi tới, hắn liền chào hỏi trước. Trần chấp sự Lăng Nhiên nghe vậy cũng phản ứng kịp, chắp tay theo sau. Đa tạ chấp sự ngày hôm qua đã cứu cả hai người chúng ta, nàng nghe Tiêu Phàm kể rồi, vị Trần chấp sự này dù cảnh giới giống nàng, nhưng sở hữu lá bài tẩy có thể miểu sát cao thủ luyện khí viên mãn. Mặc kệ là thủ đoạn vẫn là bối cảnh đều không phải nàng có thể sánh bằng. Chuyện nhỏ, Trần Lục xua tay một cái, lại hỏi, hai vị khôi phục thương thế sao rồi? Nhìn nam đệ tử này có vẻ như vừa đột phá không lâu nhỉ, đúng là kỳ lạ. Nghe hỏi, sắc mặt Tiêu Phàm hơi ngưng lại, dường như khá kiêng dè, nhưng Lăng Nhiên lại thấy đó không phải chuyện ghê gớm. Cơ duyên cũng bị hai người họ ăn mất rồi, còn Trần chấp sự mổ bụng móc ra hay sao? Liên đáp, chuyện này phải đổ cho hai người chúng ta rất may mắn, hôm qua khi Tiêu sư đệ đưa ta lên mặt đất trị thương thì trượt chân rơi vào một cái hố sụp xuống do cuộc tập kích của phỉ tu khó tin hơn cả, ở phía dưới thế mà sinh trưởng một dây duyên linh mục, trên thân có hai quả, đúng lúc đó ta tỉnh lại nhận ra nó liền chia nhau. Mỗi người một quả ăn xong ta khôi phục thương thế cùng tăng tiến chút ít tu vi, còn Tiêu sư đệ tốt số hơn, dễ dàng đột phá luyện khí trung kỳ hóa ra là. Vậy, nghe do câu chuyện, Trần Lục bó tay rồi, không còn gì để nói. Cơ mờ nở, ngươi rốt cuộc là ai, không thể rơi vào hố uống 700 năm linh nũ, ngươi liền đạp hố khác ăn duyên linh quả. Duyên linh quả không phải mặt hàng thông thường, thậm chí hiếm thấy hơn cả linh nũ tích lũy dưới ngàn năm. Chữ duyên của nó chính là duyên phận, hoặc cũng có thể là duyên số tuyệt không thể tả. Duyên linh một có thể mọc ra ở bất cứ nơi nào, cho dù chỗ đó linh khí cạn kiệt nhưng nếu đủ duyên phận cũng có cơ may gặp phải. Trong phàm tục lưu truyền kỳ chân dị quả, ăn một viên thọ 20 năm, sống lâu trăm tuổi, dung nhan vĩnh trú, chính là chỉ loại linh quả quái lạ này. Các ngươi cũng thật may mắn, trượt chân đều có thể đụng phải cơ duyên, đây không phải là cố sự cổ vũ chúng tu sĩ trên con đường tiên đạo thường được lưu truyền hay sao? Trần Lục ra vẻ hâm mộ tán dương, nhưng ánh mắt nhìn Tiêu Phàm lại rất quái lạ. Chẳng lẽ cái tên này, vận mệnh tiên nhãn? Trần Lục hơi động, tinh thần lực lập tức bị chức năng hệ thống rút mất 1/5. Danh tính, Tiêu Phàm mệnh cách, đen, đỏ, cam, vàng, tím, lam, xanh lá, trắng 1. Cơ duyên trời giáng, tím, 2. khổ trước sướng sau, lam, hiểu luôn, đúng là có mệnh cách như ta đoán. Trần Lục cảm khái, một lam một tím, dễ hiểu ngay khi vì sao tên này cứ lộn được cơ duyên suốt rồi. Khổ trước sướng sau, nếu nhớ không nhầm tên Tiêu Phàm này trước khi gia nhập tông môn chính là một nô lệ đào mỏ ở phàm tục. Cơ duyên trời giáng, đi một bước đạp một cục cơ duyên thì đúng thật là trời giáng. Không tồi, bàn về mệnh cách thì mạnh hơn nhạt nhạt, nhưng so với Tiểu Bạch vẫn kém xa 108,000 dặm. Nhược Ly thì thôi, đừng nên ức hiếp Tiểu Bằng Hưu. Mà trông tên này cứ giống nhân vật chính thế nào ấy nhỉ, mà cũng không đúng, mệnh cách hơi thấp, nếu như là màu cam hoặc đỏ thì còn có cơ may. Bác bỏ suy nghĩ ảo ma của mình, hắn cũng bỏ qua cái suy nghĩ đền bù luôn, Tiêu Phàm có mà cơ duyên ngập đầu thì đền cái gì nữa, tương lai hắn gặp phiền phức thì trông coi một hai là được. Còn về lỡ tương lai hắn quá yếu không giúp được thì sao? Đừng có nói đùa, hắn yếu thật, nhưng chỉ cần chờ được Ly trưởng thành liền chính là băng thiên ma quân ma huy cái thế bao phủ phân nửa nam linh vực. Tiểu Bạch cũng sở hữu thiên linh căn, thành tựu về sau tuyệt đối không thể thua chị kém em. Trần Lục liền tạm biệt, rời đi trước một bước. Lại đi chào hỏi thêm vài người quen biết như Tạ Chi, Trần Lục liền dứt khoát ôm Trần Tiểu Bạch chạy đến phường thị lân cận, tìm kiếm phi chu thích hợp quay về tông môn. Ngạc Giao phường thị là sản nghiệp do Ngạc gia vận hành, đó từng là một gia tộc trúc cơ, nhưng do hậu bối không cố gắng thế nên dần đi về hướng xuống dốc. Cũng may, trong tộc vẫn còn hương hỏa với Xích Đao môn nên không ai dám nhân cơ hội này nuốt Ngạc gia vào bụng. Xích Đao môn chính là thế lực bá chủ ngàn dặm quanh đây, có Cuồng Đao lão tổ tọa trấn, đó là một vị tử phụ thượng nhân pháp lực cao cường, đao pháp hung bạo như cuồng phong bão táp. Xích Đao môn còn là thế lực phụ thuộc vào Mạc Huyền Tông, nghe nói có liên lụy khá nhiều với Cự Linh Phong ở nội môn. Mấy điều trên đều là Trần Lục nghe được từ miệng một vị chấp sự họ Quy, còn phải thật sự hay không thì ai mà biết được. Trần Lục không có ý định đi dạo phường thị mà tìm tới bến đò ngay, chỗ này có 3-4 chiếc phi chu đang đậu chờ khởi hành. Lúc rời tông hắn có thể bay bựa, nhưng lúc về vẫn nên tìm cách thoải mái một chút, huống chi trên người còn mang theo cục nợ. Thấy Trần Lục đang ngó từng chiếc phi chu, rất nhanh có một nữ tu y phục bó sát đỏ rực, ở vai có in hình đại đao chạy tới. Luyện khí tầng 5. Tông Huy đại đao chẳng lẽ là đệ tử của Xích Đao môn? Nữ tu dáng vẻ táo bạo, hai mắt như tên bắn, hơi thở lãnh liệt kèm theo sức nóng cháy bỏng. Tới gần liền hỏi, vị đạo hữu này chẳng lẽ muốn đi phi chu? Không biết ngươi cần đến nơi nào? Đúng là đang có ý đó, con đích đến thì tại hạ cần tới một tòa phường thị bất kỳ gần Mạc Huyền Tông. Nữ tu nghe vậy liền vui vẻ đưa ra hai tấm lệnh bài bằng gỗ. Vậy thì tốt rồi, đúng lúc ta đang cần bán trao tay gấp tấm hai vé này, nếu đạo hữu muốn thì chỉ cần 1/2 giá gốc là được, ta thể hỏi lý do sao? Vốn chẳng phải chuyện gì không thể nói, chuyện là hôm nay ta tự tính theo sư minh lên phi chu, nhưng do sư minh gặp chút phiền toái nên đành chậm trễ vài ngày, còn lệnh bài chỉ có hiệu lực vào hôm nay sang hôm sau liền mất giá trị, bên phi chu lại không cho đổi trả nên ta mới bán trao tay, lý do hợp tình hợp lý, nhưng Trần Lục không muốn phiền phức, chỗ hời chủ động tới cửa thế này e rằng không dễ ăn như vậy. Liên tìm đại một lý do để từ chối, nếu ngày hôm nay liền khởi hành ngay thì thứ lôi cho tại hạ phải từ chối, ta còn muốn đi dạo phường thị mấy vòng bị từ chối. Sắc mặt nữ tu liền hơi cứng đờ, cười lên có chút miễn cưỡng. Chương 58, lại gặp mệnh cách. Chương 58, lại gặp mệnh cách, thế thì thật đáng tiếc, ta đi tìm người khác vậy. Nhìn nàng đi xa, Trần Lục hơi nhíu mày, khẽ lắc đầu. Quái quái là lạ. Ố phụ thân thế nào Tiểu Bạch? Trần Lục cúi xuống sờ đầu Trần Tiểu Bạch, khẽ vuốt mái tóc lam mượt mà, chỉ thấy nàng dương mắt to chỉ vào một gian hàng cạnh cửa vào bến phi chu. Đó là một gian thịt nướng, nhìn kỹ có vẻ giống thịt yêu thú, người bán là một thanh niên tán tu luyện khí tầng 1. Hắn đang rất cẩn thận nướng thịt, bỗng nhận ra bản thân bị một cái bóng che quất, ngẩng lên mới biết đó là nam tử trung niên ôm theo một nữ hài vô cùng đáng yêu đi tới. Nữ hài dường như rất có hứng thú với thịt nướng, với từng tảng thịt yêu thú đang bốc hương thơm nghi ngút, bị bế vẫn giơ tay về trước như muốn lấy quái gỗ. Nhận ra khí tức của đối phương rất mạnh, thanh niên cẩn thận dò hỏi, "Tiền bối, ngài muốn thử thịt nướng sao?" "Đây là mãng yêu, nhất cấp hạ đẳng yêu thú, da thịt còn sống vô cùng săn chắc cứng rắn, nhưng khi nấu chín lại dai vừa phải khi cắn, vào miệng liền tan." Hương thơm ngút ngời như rơi vào rừng cây hoang dã, còn chưa kịp há mồm đã bị nguyên một bài văn tả ẩm thực đè lên đầu. Trần Lục ngưng nghẹn một chút, sâu kín lẩm bẩm, người này không đi làm chuyên gia phê bình ẩm thực thì thật đúng là đáng tiếc tiền bối, ngài vừa nói gì? Thanh niên không nghe rõ cho lắm, cũng do Trần Lục nói lý nhí trong miệng. Không có gì, Trần Lục lắc đầu, chỉ vào Trần Tiểu Bạch. Ta không ăn. Nàng muốn thanh niên rất hiểu chuyện, nhanh chóng xoay que thịt nướng một lượn, rồi lập tức quay xuống hỏi Trần Tiểu Bạch. Tiểu Bằng Hữu, ngươi muốn mấy que thịt nào? Ồ que. Trần Tiểu Bạch ngẩng cổ, hai mắt ngớ ngẩn nhìn về tay mình, lẩm bẩm đếm. 1, 2, 3. Đến một hồi liền dẹp đi, nàng giơ cả hai đôi bàn tay nhỏ lên, có bao nhiêu ngón dương cao bấy nhiêu. 10 que. Thanh niên vội nhìn qua Trần Lục liền thấy đối phương gật đầu. Rất nhanh, Trần Tiểu Bạch một tay cầm 5 que thịt hí hưởng gặm ăn, còn nghĩa phụ của nàng thì phải trả tiền. Thịt yêu thú cấp thấp như này không hề đắt, mỗi que 5 viên linh tinh. Linh tinh cũng là hạ phẩm linh thạch, nhưng vì quá nhỏ không đủ trọng lượng để tính là một viên, nên được xưng linh tinh. Cứ 100 linh tinh thì đổi được một viên hạ phẩm linh thạch. Trần Lục liền đưa cả viên hạ phẩm qua, không chờ thanh niên tối linh tinh lại liền dẫn nữ hài đi mất. A, tiền bối còn. Không cần thanh niên thu tay xuống, lặng lặng nhìn cả hai đi xa, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Có trưởng bối thật tốt, nào giống như hắn. Tán tu tranh giành tài nguyên luôn kịch liệt hơn tông phái, gia tộc. Đi được vài bước, Trần Tiểu Bạch xử lý 2 que bên tay phải, suy nghĩ chút liền giơ 5 que bên trái lên. Ô, phu thân, gặm bột một gõ nhẹ vào đầu. Không phải gặm, là ăn, ăn hiểu chưa? Ô, bỏ qua khuôn mặt ngơ ngác của nàng, Trần Lục chỉ nhận một que duy nhất, khẽ cắn một miếng. Tạm được chất thịt là yêu thú nên có chút linh khí, nhưng giai đoạn tầm ướp hương liệu quá kém, thậm chí còn không bằng gia vị bí truyền của cô nàng nữ hiệp Phiêu Vũ Kiếm. Thay vì tẩm ướp bừa bãi mà không có bí phương, thì chẳng bằng nướng theo phong cách hoang dã nhất có khi còn tốt hơn, chả phải đời trước thường có người khoe khoang, nguyên liệu tốt nhất thường được chế biến bằng cách đơn giản nhất, sao thịt yêu thú cũng đủ cao cấp rồi. Cuối cùng Trần Lục tìm được một phi chu của Ngạc gia, hành trình dự tính sẽ đi qua hai nơi phường thị cùng một tòa tiên hành. Điểm cuối chính là Linh Kha phường thị, nơi đó là một tòa đại phường thị có tu sĩ tử phủ tạo trấn, mức độ an toàn chỉ thua tiên thành có kim đan chân nhân ẩn hiện thôi. Giá cả không đắt, cả hành trình, ba địa điểm tổng cộng hơn 200 linh thạch hạ phẩm. Nhưng Trần Lục chỉ đi một chuyến, đến phường thị tiếp theo sẽ đổi thuyền. Nghe người của Ngạc gia bảo trên thuyền chở một chút đặc sản của bọn họ, chuyến đi này chủ yếu vì bổ sung hành hóa cho cửa hàng gia tộc. Vì chỗ trống hơi nhiều nên mới cho người khác thuê. Trừ Trần Vũ gia còn có mười mấy khách nhân khác cũng ở trên phi chu, gồm cả phàm nhân, trong số hành khách mạnh nhất là luyện khí tầng 9. Cường giả theo bảo hộ phi chu là trưởng lão Ngạc gia. Lão chính là Ngạc Cảnh, tứ trưởng lão Ngạc gia sẽ cùng chư vị đi chuyến này luyện khí tầng 11, vừa bạn. Trần Lục thầm nghĩ, cảnh giới hơi yếu nhưng nếu đi trên tuyến đường do Mạc Huyền Tông vạch ra thì sẽ rất an toàn. Còn nếu gan lớn đi bừa đường tắt tiết kiệm thời gian thì khó nói rồi, dễ đụng phải phỉ tu, ma đạo tu sĩ đánh cướp. Theo cảm nhận chiếc phi thuyền hơi chậm, Trần Lục nhìn cảnh vật dần thu nhỏ do bay ngày càng cao, phiền muộn lẩm bẩm, tốc độ quá chậm, nếu không phải phi chu của Mạc Huyền Tông đến lấy quặng cần hơn một năm nữa, thì ta đâu cần đi chuyến này ngày 1, ngày 2, rồi ngày 3. Đến ngày thứ 7, Trần Lục nhàm chán đến mức đi nghiên cứu phi thuyền dưới chân. Hắn đem nó ví như tàu khu trục hiện đại, dài hơn 200m, rộng 30m. Phi chu có kết cấu từ ba thứ, linh mục tương đương vật liệu sắt thép, trận văn là động cơ, còn linh thạch chính là năng lượng. Đúng thế, chả khác tàu hiện đại là mấy, chắc chỉ tốt hơn do bảo dưỡng dễ hơn nhiều, cùng với không cần tiếp tế quá nhiều khi di chuyển đường dài ngày thứ 9, Trần Lục đang đứng trên bong thuyền hóng gió thì nhận thấy vận mệnh thiên nhãn đã hết thời gian làm lạnh. Từ khi có con mắt này, mỗi ngày hắn đều dùng một lần, để không thì phí, nhưng rốt cuộc từ thời điểm nhận được tới giờ chỉ gặp mỗi Tiêu Phàm là mệnh cách đủ tốt. Còn lại thì có đúng cái nịt, hoặc là không có luôn, hoặc là màu trắng không có tác dụng gì nhiều. Sử dụng với ai đây? Trần Lục khẽ lồ bầu, nhìn lướt qua vài thân ảnh trên bong, có hành khách giống hắn, cũng có người của Ngạc gia. Chín ngày thì xem được 8 người, có vài kẻ nhìn rồi, phải kiếm người chưa từng xem bao giờ mới được. Nhìn quanh vài vòng, cuối cùng Trần Lục nhắm mục tiêu vào một thiếu nữ Ngạc gia, nhìn vẻ ngoài chỉ tuổi đôi mươi, tu vi luyện khí tầng 3. Vốn không có hy vọng gì nhiều, nhưng ai ngờ thật sự tìm đúng người. Danh tính: Ngạc Lưu Xương, mệnh cách: đen, đỏ, cam, vàng, tím, lam, xanh lá, trắng, gặp dư hóa lạnh, lam, màu lam. Gặp dư hóa lạnh. Nghe cũng không tệ, đáng tiếc chỉ là màu lam, nhưng dù vậy Trần Lục vẫn nhớ kỹ đối phương rồi. Ngày thứ 12, phi chu của Ngạc gia cuối cùng hạ xuống Cẩm Hương phường thị. Trần Lục liền đi tìm cửa hàng của Mạc Huyền Tông dò hỏi thử, mới biết trong phường thị thật sự có phi thuyền của tông môn sắp xuất phát. Thế là hắn được một vé miễn phí đi về tông môn. Lên thuyền rồi Trần Lục được cho hay, chiếc phi chu này vận chuyển một đám yêu thú cho thú linh phong ở nội môn, giúp đệ tử luyện tay nghề ngự thú. Chương 59, nữ sư thúc tuyệt thiên vẫn, tới phòng ta. Chương 59, nữ sư thúc tuyệt thiên vẫn, tới phòng ta. Phía trên, một con độc linh xà bị giam trong lồng sắt ở bong thuyền, nó dương đôi xà nhãn nhìn chăm chú vào hai thân ảnh vừa bước lên. Răng nanh, lưới đỏ tươi nhảy ra. Khe Trần Lục mặc kệ nó cứ thế đi tiếp, nhưng còn Trần Tiểu Bạch thì bất thình lình quay đầu, hai con mắt hoa xà nhãn vàng rực trừng ngược trở về. Biểu cảm của nàng tràn ngập thú tính, cứ như vừa bị con độc linh xà đó khiêu khích nên phát buồn. Chỉ một ánh mắt, độc linh xà như gặp phải tổ tông, lưới rắn bay ngược trở về, suýt thì va phải nâng độc, chết bởi chính nọc độc của mình. Nó sợ hãi đến mức quấn thành hình tròn, càng quấn càng nhỏ, nếu có thể làm được thì chắc nó phải quấn chính mình tan vào hư vô luôn mất. Trần Lục hơi kinh ngạc, chuyện vừa rồi sao mà giấu được tinh thần lực của hắn. Nhìn xuống, Trần Tiểu Bạch đã quay về trạng thái bình thường, thấy hắn nhìn nàng liền giơ hai tay nhỏ. "Ô phụ thân." Bế Trần Lục suy tư một chút rồi bế nàng vào ngực. "Đi thêm chốc lát." "Ngươi hẳn là Trần chấp sự nhỉ?" giọng nói chợt vang lên sau lưng, nhìn lại đó là một nữ tử váy tím, thân thể mảnh khảnh lung linh nhưng lại vác một thanh cự kiếm vượt xa thể trạng của mình, trông rất mất cân đối. Trần Lục cảm thụ một cái liền giật mình. "Tu sĩ trúc cơ?" "Chính là Trần Lục, gặp qua sư thúc ứng, ta là Tuyệt Thiên Vẫn, chấp sự kiếm phong, ừ thì nghe đệ tử khác bảo ngươi có quan hệ rất tốt với Lãm Hồng Lăng của Đan Phong." "À không, bây giờ cô ta đang nhậm chức ở chấp pháp điện thì phải đúng là có chuyện như vậy." Trần Lục gật đầu, trong lòng lại thấy cái tên Tuyệt Thiên vẫn nghe quen quen. Tuyệt Thiên vẫn hơi suy tư, tự dưng tất lời khiến hắn hết hồn, "Đến phòng ta một chuyến đi." Trần Lục cứng đờ cả người, "Không phải chứ sư thúc, ngươi muốn làm cái gì?" "Đừng làm bậy, trên người ta có hai bộ phù khôi trúc cơ, thật sự liều mạng lên ai chết vào tay ai còn chưa thể chắc chắn đâu." Tuyệt Thiên vẫn định đi, thấy hắn còn đứng đó liền nhíu mày, nhìn vẻ mặt Trần Lục biến liền hiểu tên này đang suy nghĩ tới cái dơ bẩn gì. Sắc mặt nàng tối đen, hít một hơi thật sâu nói rõ ràng hơn, "Đừng có nghĩ bậy bạ. Ta tìm ngươi chỉ vì muốn trò chuyện một chút về Lãm Hồng Lăng vậy được, nhưng ta cần dẫn nàng theo." Tuyệt Thiên vẫn nhìn qua Trần Tiểu Bạch, thấy là một nữ hài đáng yêu cùng ngây thơ liền đồng ý, "Có thể, đi theo ta." Đây là một gian phòng khá bình thường. Trần Lục ngồi lên ghế, Tuyệt Thiên vẫn ở đối diện, Trần Tiểu Bạch nằm ý ra trên đùi hắn. "Chắc ngươi phải đoán được ta muốn nói về chuyện gì rồi nhỉ?" "Không, ta không biết." Trần Lục buồn bực, chẳng hiểu vị sư thúc này chơi trò bí hiểm gì, nói thẳng sẽ chết. "Ngươi bị đần." Lần này đến phiên Tuyệt Thiên vẫn khó chịu, đây là kẻ ngu đi, nói đến vậy vẫn không hiểu. "Bình tĩnh." Trần Lục bình tĩnh nào. Cố nén không thả phù khôi ra đánh đối phương, Trần Lục miễn cưỡng nở nụ cười gượng hỏi thêm. "Tuyệt sư thúc, ta vẫn không rõ." Tỷ tỷ của ta là đại sư tỷ Kiếm Phong, Tuyệt Thiên Tuyết Tuyệt Thiên vẫn nói thẳng, người chơi bí ẩn ám hiệu, mặc dù nghe khá ngầu nhưng tên đối diện bị ngốc, đợi tiếp nữa có khi lại biến cả nàng thành tên đần mất. Không biết mình đang bị giày xéo trong âm thầm, Trần Lục nghe vậy mới liên tưởng tới sư tỷ từng kể, là có bà điên nào đó ở Kiếm Phong đến kiếm chuyện với nàng. Chắc ngươi cũng biết tỷ ta có quan hệ khá tốt, thân thiết với Lãm Hồng Lăng.
Hừm, quan hệ rất tốt.
Rất tốt cỡ nào, tốt đến nôi đánh nhau, chửi nhau như con. Khoảng thời gian gần đây tỷ tỷ ta ngày càng đắm sâu vào tình yêu cuồng nhiệt với Bạch Diện Lang Quân, thậm chí bỏ bê tu hành, khiến người làm muội muội như ta rất lo lắng. Ta dự tính nhờ Lãm Hồng Lăng giúp khuyên tỷ tỷ một chút, cứ chìm đắm mãi thế này, nhờ phong chủ tức giận thì không tốt, làm sao những gì nàng kể với những gì ta biết khác nhau hoàn toàn thế. Trần Lục thấy là lạ, sư thúc, sao ngài không tự mình đi nói với Hồng Lăng sư tỷ đi, thông qua ta làm gì, không phải quanh co lòng vòng hơn sao? Ngươi không hiểu, Tuyệt Tiên vẫn lắc đầu. Nếu ta tự mình đi, lỡ tỷ tỷ biết thì sao?
Phù lục truyền tin.
Không được, phù lục truyền tin dễ bị trộm hoặc nhìn lén. Liên ngươi hỏi nhiều lắm, chỉ cần nói những gì ta nhờ vả với Lãm Hồng Lăng là đủ. Đồ trong túi chứa vật sẽ là của ngươi. Một cái túi màu hồng đặt trước mắt Trần Lục, tinh thần lực chui vào hắn tức khắc thu túi về, gật đầu đồng ý chuyện nhỏ. Sư thúc xin yên tâm, thế có phải mau không? Dài dòng lại nhải. Rời khỏi phòng của Tuyệt Thiên Vẫn, Trần Lục điếu mũi. Chuyển lời liền chuyển thôi, còn sư tỷ có giúp hay không chẳng liên quan gì đến ta. Trần Lục lại cảm thấy chuyện này mức nhảm nhí.
Khuyên.
Sư tỷ mà gặp có khi sẽ rút quạt gõ đầu đối phương, còn bên kia vung kiếm chém được về, chứ khuyên nhủ thế nào được. Chẳng hiểu sư thúc Tuyệt Thiên Vẫn lấy đâu ra tình báo rằng hai người đó có quan hệ thân thiết nữa. Có khi là tam sao thất bản. Đại sư tỷ Kiếm Phong liên tục tới gây sự, nhưng người ngoài nhìn vào lại tưởng hai bên là bằng hữu gặp nhau rồi trò chuyện cũng nên. Chuyện vừa rồi chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn ngủi. Nửa tháng sau, đợi đến khi phi thuyền hạ xuống tông môn rồi mà Trần Lục vẫn không thấy bóng dáng của Tuyệt Thiên Vẫn đâu. Chẳng lẽ xuống thuyền từ trước rồi?
Kệ đi,
hắn bay về không báo trước cho ai nên cũng chẳng thấy ma nào đón, liền dẫn Trần Tiểu Bạch cùng về căn nhà ở khu tạp dịch. Mặc dù đi xa cả năm, nhưng luôn có người tới quét dọn nên vẫn rất ngăn nắp, giờ nữa thì một tấm phù lục là sạch sẽ cả thôi. Nhìn nữ hải tới tới lui lui như là hiếu kỳ bảo bảo, Trần Lục rơi vào trầm tư. Ta muốn đi bê quan đột phá ngay, nhưng không thể đặt nàng ở đây một mình được, cần một người trông giùm, hoặc một vị bảo mẫu luôn càng tốt để xem nào. Ta có vài nhân viên nhược ly thì dẹp, nhỡ nàng giống như trong mô phỏng lần trước, rút kiếm muốn chém cả Nhạc Nhạc thì chắc dọa Tiểu Bạch hóa thành đại bạch luôn mất. Nhạc Nhạc cũng không được, để nàng lo tu luyện đi, ta còn tính cho nàng sang năm tham gia thi đấu ngoại môn giống trong mô phỏng. Lần này nhất định phải thắng một doanh, phải giành được xếp hạng cao hơn, nghĩa nữ của ta không thể kém như vậy. Rõ ràng mọi thứ của nàng đều hơn người ta, nhưng vẫn thua do thiếu quyết đoán, đúng là mất mặt đến cực điểm. Vậy thì chỉ còn lại vài nhân tuyển thôi. Lưu Tiểu Thụ nhanh chóng tới căn viện của Trần Chấp Sự, vừa vào cửa liền lộ ra biểu cảm kinh ngạc khi thấy một tiểu nữ hài lạ lẫm.
Thật đáng yêu.
Trần Chấp Sự, ngài trở về ừm, vừa về không bao lâu, tiểu tử ngươi tin tức linh thông thật, Trần Lục cười nói, nhưng khi nhận thấy tên này vẫn là luyện khí sơ kỳ liền kỳ quái. Ta nhớ rằng đã đổi một viên tụ linh đan phẩm chất khá tốt cho ngươi từ năm trước rồi, ngươi vẫn chưa thử đột phá trung kỳ sao?
Đúng là vẫn chưa. Lưu Tiểu Thụ ngượng ngùng cười khan.
Chủ yếu là do đệ tử thấy thời cơ chưa tới, nên vẫn còn chần chờ, dầu gì tính tới nay cũng đã đợi 9 năm, chờ thêm vài tháng để đạt trạng thái tốt nhất cũng không có vấn đề gì.
Chương 60, đệ tử Hồ Vân chương 60, đệ tử Hồ Vân ngươi tự hiểu là tốt nhất quan sát kỹ, thấy Lưu Tiểu Thụ vẻ mặt thành thật liền gật đầu, hắn còn tưởng tên này do dự dự sợ hãi nên không dám đột phá nữa đây.
Đấy không phải chuyện giật gân, rất nhiều tu sĩ khi đụng bình cảnh, chịu đột phá thất bại nhiều lần sẽ nản chí hoặc sợ hãi, và cứ thế là tu vi đỉnh trệ cả đời. Giống như Lưu Tiểu Thụ, tích lũy tài nguyên, mài giũa cảnh giới dòng dã 9 năm trời, nếu đột phá thất bại sẽ được cái gì?
Được cái công cốc, công gia chẳng xe cắt biển đông.
Tài nguyên đổ sông đổ bể là chuyện nhỏ, thậm chí khiến tu vi thụt lùi, tổn thương kinh mạch đan điền mới là chuyện lớn.
Được, ngươi đến cũng rất đúng lúc, ba người đệ tử của ta bây giờ có ở trong tông môn không?
Lưu Tiểu Thụ nhanh chóng nhớ lại, bình thường hắn vẫn luôn chú ý tình trạng của ba người đó cùng Từ Nhạc Nhạc, nên dễ dàng trả lời.
Lâm Tiểu Đồng, Thanh Ngọc đang chấp hành nhiệm vụ tạm dịch nên không ở trên sơn môn, nhiệm vụ của cả hai đều do đệ tử nhận rút, đó là đến phạm trần, ghi chép gia cảnh của đệ tử mới nhập môn năm nay, tương đối đơn giản không có nguy hiểm gì. Lưu Tiểu Thụ nhạy bén, không quên tranh công một cái, mới nói tiếp. Do đó trong tông chỉ còn lại Hồ Vân, nàng vừa kết thúc chức trách vào 2 tháng trước, phải chờ thêm 1 tháng nữa mới bị buộc đi làm nhiệm vụ mới, thế thì tốt, ngươi gọi nàng tới đây một chuyến đệ tử đi ngay. Lưu Tiểu Thụ liền nhanh chân rời khỏi, nhưng vừa ra khỏi cửa đã nghe tiếng của Trần Lục.
Đột phá mà thôi, nếu ngươi khiếp sợ thì coi như con đường tiên đạo chấm dứt ở đây rồi. Ngươi chuẩn bị kỹ lưỡng cỡ nào ta đều nhìn ở trong mắt, liệu một lần sẽ có cơ hội thành công, đến cả thử một lần cũng chẳng dám thì chắc chắn thất bại. Lưu Tiểu Thụ hơi khựng người một chút, chắp tay về phía cửa rồi mới rời đi.
Tiếp thêm động lực vậy thôi, ngươi có nghe hay không ta nào có thể quyết định được. Trần Lục nhận thấy hắn đi xa, khẽ lắc đầu.
Rất rõ ràng, sau khi suy nghĩ kỹ Trần Lục lại không tin lý do của Lưu Tiểu Thụ.
Kẹt bình cảnh gần chục năm còn chưa phải trạng thái đỉnh cao, lừa ai đây?
Nhìn hắn cũng không giống đang chọc thương.
Còn một điều,
Trần Lục nhắc nhở Lưu Tiểu Thụ há lại không phải đang nhắc nhở chính mình.
Lưu Tiểu Thụ 9 năm, đột phá thất bại 2 lần.
Hắn Trần Lục 20 năm, đột phá thất bại 7 lần.
Thẳng tiến không lùi, liều một hy vọng sống, tâm cảnh vậy có lẽ là tốt nhất trong tình cảnh này.
Rất nhanh Hồ Vân chạy tới, Lưu Tiểu Thụ không thấy tới theo, chắc là quay về suy nghĩ cho kỹ rồi, quyết định lần này có khi là cả đời người.
Sư phụ, người cho gọi ta Hồ Vân nhan sắc không thiên xuất sắc, hơi thiên hướng trung tính, tóc ngắn đen nhánh, khí chất cương nghị khá giống Tiêu Phàm bản nữ.
còn có thể nhìn rõ hai lòng bàn tay nàng lấp ló nhiều vết chai do luyện võ từ hồi ở phàm tục. Theo Trần Lục biết thì nàng sinh ra ở một võ quán khá có danh tiếng, cái gì mà phá vọng võ quán. Hồ Vân Thiên phú cực thấp, là trung đẳng ngũ linh căn. Chính là cái loại linh căn hỗn tạp, mỗi lần hấp thu linh khí đều có thể khiến người tu luyện đau đến khó lòng chịu đựng, như vạn trùng cắn xé, tốc độ tu hành chậm chạp như rùa bò. Thiên phú thấp là thế, nhưng lại có một điều khiến Trần Lục phải nhìn nàng bằng con mắt khác, đó là vô cùng kiên trì, cực kỳ có nghị lực. Mỗi năm Mạc Huyền Tông đều nhận hơn 100 ngũ linh căn mơ tưởng về tiên đạo mờ mịt, những kẻ dù biết tư chất thấp kém vẫn cố chấp gia nhập khu tạp dịch. Cố chấp là thế, nhưng khi thống khổ trong hấp thu linh khí, tu hành chậm chạp hơn đồng môn tứ linh căn liền mất hết can đảm cùng kiên trì. Trong khi những ngũ linh căn khác vẫn còn loay hoay ở dẫn khí, vì e ngại đau đớn nên tu hành chậm chạp thì Hồ Vân lại khác. Tính từ thời điểm điểm nhập môn tới giờ, 1 năm rưỡi, tu vi luyện khí tầng 1 sơ đoạn, vừa xa tất cả đồng môn ngũ linh căn. E rằng chỉ có chính nàng biết bản thân mình đã chịu đựng nhiều khổ cực thế nào. Sư phụ, Trần Lục chỉ nhìn mình chăm chú cảm nhận tiến độ tu hành của nàng, đợi Hồ Vân thấp thỏm hỏi lại khi này hắn mới chỉ vào ghế bên cạnh. Ngồi đi thôi, tạ sư phụ ban ghế chờ nàng cẩn thận ngồi rồi, Trần Lục thuận miệng hỏi, gần đây tu luyện thế nào? Ách, cũng may nhờ có tài nguyên của sư phụ ban cho, ta bây giờ đã là luyện khí tầng 1 trung đoạn, các cao đoạn rất gần trước khi Trần Lục rời tông hắn có để lại trong tạp vụ đường một số tài nguyên cho luyện khí sơ kỳ, trong khi đồng môn khác mỗi tháng nhận 1 phần đồng lộc, thì đệ tử của hắn sẽ nhận 3 phần, gấp 3 lần người khác. Đừng cái gì cũng ném lên người lão trung nhân ta, ngươi có thể chịu đựng thống khổ tịch mịch đột phá luyện khí, ai cũng nhìn thấy rõ ràng. Trần Lục khen một tiếng, trong 3 vị đệ tử hắn vẫn coi trọng Hồ Vân hơn một chút. Hai người kia cùng là tứ linh căn giống nhạc nhạc nhưng không có nhiều điểm nổi bật cho lắm. Tài nguyên như nhau, nhưng Hồ Vân là ngũ linh căn, hai người kia là tứ linh căn, nhưng nếu bảo so sánh tu vi chưa hẳn khác bao nhiêu. Qua đó có thể thấy ai nỗ lực, ai chưa đủ kiên trì. Hàn huyên vài câu, cũng khích lệ Hồ Vân tiếp tục cố gắng, Trần Lục liền gọi Trần Tiểu Bạch đi ra gặp mặt. Ngươi chờ chút, ta có việc cần ngươi giúp một tay. Tiểu Bạch, đến đây. Hồ Vân hiếu kỳ không biết sư phụ cần nàng làm gì, sau đó liền thấy một nữ hài tóc lam vô cùng xinh xắn đáng yêu, môi hồng răng trắng, hai mắt long lanh lại có chút sợ sệt đạp chân ngắn trắng hồng phấn bước đi từ trong phòng. Nữ hài chạy đến dưới chân sư phụ liền lén lút nhìn nàng một cái, hai mắt long lanh lộ rõ vẻ hiếu kỳ. Hồ Vân yên lặng chờ đợi sư phụ giới thiệu. Đây là Trần Tiểu Bạch, nghĩa nữ nhỏ nhất của ta nghĩa nữ. Cùng họ nhưng sao lại là nghĩa nữ? Hồ Vân cũng biết sư phụ có một vị nghĩa nữ, đó là Nhạc Nhạc sư tỷ, không ngờ còn có một người nữa, còn bé như vậy. Nàng hướng về phía Trần Tiểu Bạch làm một nụ cười thân thiện, ai ngờ nữ hài liền lách người nút cả khuôn mặt sau chân sư phụ. Ngạch Hồ Vân liền lúng túng rồi. Trần Lục nhíu mày, một bắt lấy gáy Tiểu Bạch, nhấc nàng lên như là mèo con bị mèo mẹ cắn gáy. Nhẹ nhàng đặt lên đùi, khẽ búng má nàng một cái, Trần Tiểu Bạch không có phản ứng gì nhiều. Cảm xúc của nàng vẫn luôn bình đạm như thế, tất nhiên là phải trừ thời điểm đói bụng ra. Ai khi đói cũng dễ cáu bẩn lắm, dã thú hung ác của bạo, người thì điên cuồng bất chấp. Sư phụ của ngươi dự tính bế quan một khoảng thời gian, tầm 3 năm tháng gì đó, nhưng ngươi cũng thấy rồi đấy, Tiểu Bạch nàng ấy, tâm trí chưa thành thục, thậm chí chẳng thể nói năng rõ ràng, do đó cần một người chăm sóc nàng lúc ta vắng mặt. Hồ Vân hiểu ý, lập tức lộ ra biểu cảm ta lo được tất, lao nhân ra ngài cứ yên tâm. Nếu thế thì xin sư phụ giao nàng Tiểu Bạch cho ta, người cứ yên mà tâm bế quan không phải nói bậy, chứ khoảng thời gian đệ tử còn ở võ quán cũng thường phải chăm sóc cho những đệ tử nhỏ tuổi khác, nên vẫn có chút kinh nghiệm. Chương 61, hắn về thì nàng đi. Chương 61, hắn về thì nàng đi. Hàn huyên nãy giờ, cũng chỉ chờ câu nói này của ngươi đấy. Thế thì không gì tốt hơn, bắt đầu từ ngày mai ngươi liền đến đây trông coi Tiểu Bạch, trước hết cứ làm quen với nàng đã. Trần Lục đáp ứng, lại giao phó thêm vài chuyện. Sau 3 đến 5 ngày nữa ta mới bắt đầu bế quan, khi ta không có ở đây, lúc rảnh rỗi ngươi có thể thử trò chuyện thêm với nàng, giúp Tiểu Bạch cải thiện khả năng ngôn ngữ. Trước đấy ta cũng sẽ truyền công pháp tu hành cho nàng, Mặc Huyền luyện khí quyết để Tiểu Bạch học dẫn, nếu nàng có gì không hiểu, ngươi cũng cần hỗ trợ giải đáp. Ta hiểu thưa sư phụ, người cứ an tâm. Hồ Vân tự đủ không phải chuyện gì to tát, Mặc Huyền luyện khí quyết chính là công pháp mà Hồ Vân đang tu luyện. Mặc dù đây là thứ cơ bản nhất, đệ tử nhập môn nào cũng có thể học, nhưng nếu đặt ở ngoại giới thì đa đô tán tu sẽ thèm đến nhỏ dãi. Cơ bản nhất hề không đồng nghĩa với kém cỏi, mà ngược lại mới. Bản công pháp này vô cùng hoàn chỉnh trong giai đoạn luyện khí và không có bất kỳ lỗ hổng nào. Không giống công pháp của tán tu, đầy điểm sai lầm, tu luyện có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma, tổn thương kinh mạch. Đây cũng là chỗ tốt khi gia nhập tông môn, đó là truyền thừa. Hồ Vân xin phép quay về chuẩn bị, hẹn mai lại đến. Trần Lục liền xách cổ Trần Tiểu Bạch tới chỗ tụ linh trận dưới phòng ngầm. Đặt nàng ngồi ra đó gặm ngón tay, trông dáng vẻ có thể đần bao nhiêu sẽ đần bấy nhiêu. Sắc mặt Trần Lục đen lên, nhưng không nói gì thêm, tinh thần tràn vào tìm thứ gì đó trong nhận chứa vật, thực sự mà nói trong nhận chứa nhiều tạp vật lắm. Tìm kiếm một hồi cũng thấy ở góc không gian chứa đồ có một viên ngọc bội hình tròn được khắc họa tiết đơn giản. Đây là ngọc bội chứa công pháp, cũng có thể xưng là ngọc giản truyền công. Thế lực siêu cấp ở Nam Linh vực đều chơi như này, rất coi trọng bảo vệ truyền thừa của bản thân, giống như công pháp đều được đưa vào ngọc giản. Học xong ngọc tự vỡ, và với ấn ký ẩn bên trong thì không cách nào truyền thụ cho người khác, cũng từ đây ngăn cản việc đệ tử lấy công pháp tông môn bán ra bên ngoài, tiết lộ truyền thừa. Muốn phá giải loại ấn ký này không phải chuyện dễ dàng, tùy loại ngọc giản mà phải cần đến cả tu sĩ tử phủ mới có thể thử một lần, còn chưa chắc thành công. Trần Tiểu Bạch ngồi dương mắt hết nhìn Trần Lục đuốt tới vớt lui viên ngọc bội. Đừng nhìn, cầm thử xem mấy tháng dạy dỗ xem như không hề uổng công, ít nhất với mấy câu từ cơ bản Tiểu Bạch vẫn nghe. Ô Trần Tiểu Bạch dùng tay nhỏ cầm ngọc giản liền cơ cơ lên như có đồ chơi mới. Đặt vào chắn ô, chán thấy Tiểu Bạch đã đặt lên đầu, Trần Lục liền dùng tinh thần lực giúp nàng kích hoạt ngọc giản nhanh chóng hơn phương pháp cảm ứng thông thường. Giang, rắc, ứ ngọc vỡ rồi,
Trần Tiểu Bạch khẽ rên một tiếng. Quan sát hồi lâu, thấy Tiểu Bạch chỉ hơi nhíu mi, rồi lại một mặt mơ hồ, Trần Lục liền hỏi, "Tiểu Bạch, thấy thế nào?" "Ô phụ thân, đầu, ô có chữ." "Có văn tự là đúng rồi." Trần Lục nở nụ cười hài lòng, nhắc nhở nàng, "Tiểu Bạch, khi rảnh có thể thử nghiền ngẫm những văn tự đó, sẽ rất tốt cho ngươi." Trần Tiểu Bạch cái hiểu cái không gật đầu đáp lại, nhìn vẻ mặt đần độn của nàng Trần Lục liền thấy im lặng. "Thôi được, tùy tiện tu luyện bữa đi, nàng là thiên linh căn cũng chẳng sợ tẩu hỏa nhập ma, hay luyện ra vấn đề gì, ít nhất dưới kim đan là vậy. Thiên linh căn chính là bá đạo như thế đấy." Trần Lục nhớ trong cổ tịch có ghi chép, thiên linh căn dù không có công pháp tu hành, thì chỉ cần sinh sống ở nơi linh khí nồng đậm thích hợp với bản thân, dần ra rồi linh văn tự hấp thu linh khí cũng sẽ biến thành tu sĩ. Tóm lại là linh khí tự chui vào người, giúp thiên linh căn thoát thai hoán cốt, tự nhiên trở thành tu sĩ luyện khí. Nghe thôi cứ như nói nhảm, nhưng đó là sự thật. Thiên tài với người thường đúng tiểu thuộc về hai thế giới khác nhau, nghe mà khiến hắn tức chết, hâm mộ đến vặn vẹo khuôn mặt. Đây cũng là lý do Trần Lục dám để nàng tự mày mò tu luyện. Vì chỉ hút một loại linh khí, nó còn tự chạy tới đan điền, nên mặc kệ tu kiểu gì cũng được, chỉ có tu luyện chậm hơn chứ không có chuyện tổn thương cơ thể. Nàng lại còn khá đần, nên được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, đợi hắn đột phá xong tính tiếp cũng không muộn. Chiều tối, hai người đang dùng bữa chủ yếu là Tiểu Bạch dùng, còn Trần Lục thì ngồi nhìn miệng, không hứng thú cho lắm. Thêm chốc lát, gần hết nữa cơm thì nghĩa nữ ngoan nhạc nhạc nghe tin chạy tới Vân An. Cũng may được Ly chưa biết chuyện, lỡ tới cùng lúc, cả hai gặp mặt chắc phải khiến Trần Lục nhức cái đầu mất. "Nghĩa phụ, người trở về là Nhạc Nhạc à, mau tới, đây là tiểu muội của ngươi, Trần Tiểu Bạch a." Người thu nghĩa nữ. Trần Lục để cho cả hai quen thuộc lẫn nhau, Nhạc Nhạc nhút nhát là thế, nhưng đối với vật đáng yêu như Trần Tiểu Bạch thì lại nhiệt tình trông thấy nhiệt tình tới mức khiến bé con luôn không muốn tới gần người lạ như Tiểu Bạch, cũng đồng ý cho Nhạc Nhạc ôm mình một cái. Vừa đột phá luyện khí tầng 2. "Không tệ, xem ra trong lúc ta rời tông ngươi không hề lười biếng." Trần Lục khẽ khích lệ đôi câu. "Đạt tới luyện khí tầng 2 sớm hơn trong mô phỏng vài tháng. Vậy mới thấy tác dụng của đợt tố cáo lần trước, nhờ bóp chết vụ việc phiền phức từ trong trứng mới giúp nàng tập trung hơn vào tu hành, không bị sao nhãn. Phiền phức ở đây chính là cái vụ độc lộc. Không biết chấp pháp đường xử lý sao rồi nhỉ?" Nhạc Nhạc ở lại chơi với Tiểu Bạch tới nửa đêm mới rời đi. Trước đó Trần Lục còn tưởng Nhược Ly cũng sẽ tới Vân An trong đêm nay, nhưng ngồi tu luyện tới sáng vẫn chả thấy thân ảnh quen thuộc đó xuất hiện. Trần Lục có chút kinh ngạc, phải biết bình thường hắn rời tông một vài tuần thôi. Đến khi về là đại nghĩa nữ của hắn liền chờ không kịp chạy tới hỏi thăm, hỏi này hỏi kia, thế mà lần này đi cả năm lại không thấy nàng đâu. Kỳ lạ, lẽ nào ta về đúng thời điểm nàng không ở tông môn? Đúng như ai đó đang nghĩ, Trầm Nhược Ly đang đứng trên một chiếc phi chu khổng lồ nguy nga, bay về cái nơi mà nghĩa phụ nàng vừa rời khỏi. Trời cao thổi tới từng cơn gió mạnh như muốn xé rách da thịt non mềm của nàng, Trầm Nhược Ly vẫn giữ vẻ băng lãnh khác thường. Chiếc phi chu này không bay kiểu rề rề như loại mà Trần Lục ngồi trước đó, vì đây chính là chiến thuyền của chấp pháp điện. Là loại phi chu hoàn toàn dành cho chiến tranh, chứ không đơn thuần là vận chuyển đi lại. Từ trận pháp phòng ngự cứng ngang vỏ rùa đen, đến đại sát khí khó chế tạo như tụ linh pháo đều được trang bị đầy đủ. Người thao túng phi chu bay lượn thương khung vào thời điểm này còn là đại tu sĩ trúc cơ kỳ. Đúng phải loại quái vật hùng vĩ này thì đừng nói phỉ tu. Đến cả ma đạo tà giáo hung tàn cũng không dám động đậy ý đồ xấu, gặp liền kính sợ tránh xa hàng chục dặm còn ngại chưa đủ an toàn. "Trầm sư muội, ngươi đang thấy lo lắng à? Lần này hai ta đi theo chấp pháp đường cùng trừ ma đường chỉ cần quan sát cùng ghi chép, không đến lượt tham gia đấu pháp trực tiếp nên không cần lo lắng chấp pháp đường xử lý việc hầm mộ, trừ ma đường thì đi thanh trừng đám phỉ tu bên ngoài, có đại tu sĩ trúc cơ ở lân cận, an toàn của hai ta chắc chắn đủ bảo đảm." Từ sách sư tỷ nhìn chỗ nào mà đoán ta đang sợ sẽ vậy. Trầm Nhược Ly mặt không đổi sắc, nhàn nhạt hỏi bật lại. Chương 62, Nghĩa Nữ Tông. Chương 62, Nghĩa Nữ Tông. Không cần xoay người nàng cũng biết phía sau là một nữ tử ăn mặc kín kẽ, phụ mẫu đặt tên Tử Sách thì ôm một quyển sách dày cộp, khí chất tương đối nghiêm túc. Tử Sách một mặt nghiêm túc, chứng chạc đàng hoàng, nhưng lời thì ai đó luôn giữ vẻ mặt lãnh đạm, khuyên người khác tránh xa ngàn dặm thì ngươi bảo sư tỷ làm sao để đoán đây. Chế rêu đúng chỗ, câu chữ tựa giao sắc, nhưng Trầm Nhược Ly vẫn nhàn nhạt, chỉ cần hai câu, xem ra thời gian gần đây sư tỷ tu hành rất chăm chỉ, tu vi tinh tiến không ít bằng không đánh một trận. Nụ cười của nàng tức khắc cứng lại ở trên mặt, Tử Sách vô cùng biết địch biết ta, liền lắc đầu ngậy ngậy. "Không đánh, không đánh giao lưu mà thôi, tôn chỉ của chiến pháp đường chẳng phải là tiến bộ thông qua đấu pháp sao?" "Không phải, đó là bị đánh, không phải giao lưu đấu pháp." Tử Sách đi tới bất thình lình, mà chạy thì cũng rất nhanh, rất rõ ràng nàng bị ám ảnh tâm lý vì chuyện trước đó rồi nên mới rén đến vậy. Tầm mắt bám theo hình bóng đi xa, Trầm Nhược Ly bỗng tự hỏi, tâm tình phức tạp. "Ta với nàng có tính là bằng hữu không?" Phi chu bay lượn nhanh đến cực điểm, chẳng mấy chốc đã tới mục tiêu, Mộ Linh Thiết. Trầm Nhược Ly cùng Tử Sách theo hai vị tu sĩ trúc cơ xuống dưới. Phó đường chủ chấp pháp đường, Công Tôn Nhận. Phó đường chủ trừ ma đường, Thiết Pha Sơn. Theo như Trầm Nhược Ly biết những đường khẩu trọng yếu như trừ ma đường cùng chấp pháp đường sẽ có một vị đường chủ là Tử Phụ Thượng Nhân, cùng nhiều vị phó đường chủ là đại tu sĩ trúc cơ kỳ. Thực lực mạnh mẽ hoàn toàn khác so với các đường khẩu không cần tham gia tranh đấu trực tiếp như tạp vụ, linh thực. Lần này chấp pháp đường trừ phó đường chủ ra chỉ thì mang theo ba đệ tử. Trừ ma đường thì khác, thương sư động chúng hơn 100 vị đệ tử luyện khí trung kỳ trở lên, luyện khí hậu kỳ chiếm 1/3. Xem ra là muốn làm một đợt lớn, vừa quét sạch phỉ tu vừa cho những đệ tử này thấy mùi máu tanh. Chấp sự Kình Lâm bái kiến mấy vị sư thúc trước khi phi chu hạ xuống, Kình Lâm đã dẫn theo nữ tu ăn mặc kín kẻ hơn tới chờ, bề ngoài nàng trông chẳng khác gì thị nữ thông thường. Kình Lâm cũng muốn giấu mỹ nhân đi lắm, nhưng vì kế hoạch nàng không thể nào rời khỏi hầm mộ, nếu không mọi thứ đều thành công cốc. Thế nên đành phải cho nàng theo đến trước cổng hầm mộ, càng sớm qua mặt tu sĩ trúc cơ càng tốt.
còn về ẩn nút bên trong. Linh thức của tu sĩ trúc cơ không phải để trưng cho đẹp, lỡ bị phát hiện ẩn thầm giấu một người còn khó giải thích hơn, còn chẳng bằng như này. Kình Lâm đúng không? Phó đường chủ Công Tôn nhận bề ngoài trông như một công tử ca trẻ tuổi, mang theo thiết phiến sắc bén, toàn thân hắc y đen kịt, ở vai trái in hai chữ chấp pháp như máu, mắt híp thật sâu tựa độc xà, khóe miệng hơi nhếch lên chẳng khác tiếu diện hổ tàn độc. Khiến Kình Lâm ở phía đối diện dù trời khô nóng bức vẫn lạnh sống lưng. Ánh mắt âm hàn nhìn thoáng qua thân ảnh phía sau Kình chấp sự, Công Tôn nhận khẽ nhúc nhích mí mắt. Linh thức quét một phát, không gì có thể che giấu được. Luyện khí tầng 3, không phải đệ tử bản tông. Kình quản sự của chúng ta cũng rất biết hưởng thụ nhỉ. Đi, vào trong trò chuyện tiếp đi thôi. Thấy Công Tôn nhận dẫn đệ tử vào trong trước, Kình Lâm liền thở phào một hơi, nữ tu cũng thấy rất may mắn nhưng không dám thể hiện ra quá nhiều. May mà bí pháp có tác dụng, miễn cưỡng né được linh thức của tu sĩ trúc cơ. Nhưng tác dụng quá lớn rồi, cảnh giới của ta tổn thương không nhẹ. Thời điểm này nàng đang giả bộ như rất sợ hãi khi bị Công Tôn nhận lướt mắt qua. Chờ Kình Lâm làm đúng vai diễn đụng vai mình, nàng mới thả lỏng thân thể không còn căng cứng, nhưng khi vừa định theo đại thúc tiến vào thì nữ tu đông thấy một ánh nhìn đang quan sát mình. Là quang mình chính đại quan sát, không hề che giấu. Nữ tu nhìn lên, liền thấy một đôi mắt bình thản, nhưng lại tựa vực sâu vạn trượng. Thịch trái tim nàng chậm một nhịp. Huyết hải ma công trong người đình trệ ngay tức khắc, biển máu trong đan điền ngừng vô sóng, thậm chí muốn chạy ngược về sau. Nữ tu cảm thấy mình bây giờ giống một con độc xà xấu xí đụng phải diệt thế hắc long. Thật sự không cùng một cái đẳng cấp. Thậm chí nữ tu không dám nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt nhợt nhạt, tiếp tục thế nữa chắc nàng bị dọa đến chết khiếp mất, cũng may ánh nhìn đó dần rời đi. Nữ tu không dám ở lại lâu, vội vàng theo sau Kình Lâm. Quá kinh khủng. Tu sĩ trúc cơ cũng không có đáng sợ như vậy. Nhược Ly, ngươi đang nhìn cái gì? Tử Sách kỳ quái liếc theo ánh mắt của sư muội, nhưng chỉ thấy một tên thị nữ dáng vẻ hốt hoảng theo sau quản sự hầm mỏ mà thôi. Theo Tử Sách điều này hoàn toàn bình thường, uy thế của tu sĩ trúc cơ thật sự rất đáng sợ, huống chi còn là phó đường chủ chấp pháp đường, ai mà không kinh hãi cho được. Không có gì, trầm Nhược Ly lắc đầu. Chẳng hiểu sao vừa rồi nàng cảm thấy trên người nữ tu đó loáng thoáng mùi máu tanh rất nồng nặc. Nhưng sao phó đường chủ Công Tôn nhận không tỏ thái độ gì? Nhìn như thế nào cũng giống tu sĩ ma đạo. Không cho nàng thời gian suy đoán tiếp, phó đường chủ Thiết Phá Sơn đã yêu cầu tất cả tập hợp lại, phân phó nhiệm vụ đi điều tra tình hình phỉ tu ở xung quanh. Thiết Phá Sơn, người cũng y như tên, thân cao 2 mét, da thịt cứng rắn như sắt thép, nghe đồn tu luyện gánh sơn pháp đến tinh thông, nên thật sự có thể phá sơn, gánh đổ núi đổi. Phân phó đệ tử trừ ma đường xong, Thiết Phá Sơn quay sang hai nữ tử chiến pháp điện đứng trong góc. Trầm Lư Ly, Tử Sách, hai người các ngươi chỉ đi theo ghi chép nên không cần tham gia chiến đấu, tùy tiện chọn một đội rồi đi theo quan sát là được, đệ tử rõ ràng. Ngày thứ 2 về tông, Trần Lục ôm Trần Tiểu Bạch đến nội môn đi tìm sư tỷ thăm hỏi. Lần này không phải tòa tháp bốc lên hơi nóng hừng hực, chảy dung nham khiếp người giống núi đao biển lửa, mà là một tòa động phủ bình thường trồng lẻ tẻ từng đóa linh hoa thơm ngút trời. Ngồi đi, sư đệ Lãng Hồng Lăng hào phong nói, lại một mặt im lặng liếc mắt xem kỹ Trần Tiểu Bạch. Ưm vật trang sức nhỏ nhắn này lụn ở đâu ra vậy? Sư tỷ ta còn nghe đồn ngươi thu rất nhiều nghĩa nữ, đồ đệ, tính làm cái chi? Hay muốn kéo đệ tử tự lập môn hộ, xưng danh nghĩa nữ tông, cần ta hỗ trợ chăng? Sư tỷ ngươi không ngại nhậm chức tông chủ chơi đùa vài hôm? Trần Lục vừa tự rót một ly nhị phẩm linh trà tản mát linh khí ngào ngạt, không phải ai cũng có thể chiếm tiện nghi từ sư tỷ như hắn đâu. Đang rất vui vẻ thưởng thức trà vì chiếm tiện nghi đây, nào ngờ nghe được cái này, với ba chữ nghĩa nữ tông thế là nước trà liền nghẹn giữa cổ, thật sự không nhịn được liền sặc ra ngoài ặc. Cô phụ thân trên mặt Trần Tiểu Bạch đầy nước trà, biểu cảm đoan nước vươn tay lên, nước vào mắt đành vào híp cả hai lại như mèo con. Phụt. Lần này đến phiên Lãng Hồng Lăng không nhịn được cười lên. Ê. Cầu đề cử, đánh giá. Chương 63, chớ khinh trung niên nghèo. Chương 63, chớ khinh trung niên nghèo vẫn như thường ngày. Lãng Hồng Lăng vẫn diện bộ váy đỏ rực lửa giống mọi hôm, mỗi tội váy hơi ngắn do nàng tính toán cả ngày hôm nay sẽ nghỉ ngơi trong động phủ chứ không đến chấp pháp điện. Váy quá đầu gối, nàng còn bắt chân lên bàn, khiến hai mảnh thon dài trắng mịn màng hiện ra rõ ràng, đổi lại người có lẽ phải khí huyết sôi trào, chảy cả máu mũi. Nhưng Trần Lục tạm thời không có thời gian thưởng thức, chỉ lo lau cái mặt ướt nhem của Trần Tiểu Bạch. Ư ư lau một hồi coi như sạch sẽ, Lãng Hồng Lăng mới kinh ngạc hỏi: Sư đệ có vẻ rất ưa thích vật bé nhỏ này nhỉ, làm sao? Hay do nàng là con ruột thịt có chung huyết thống với ngươi Nga, chẳng lẽ ngươi có con riêng bên ngoài, phu nhân là ai vậy? Sư tỷ mời quay đầu đi, ngươi bay hơi xa quá rồi, sư đệ ta nào có đạo lữ mà cùng chung huyết thống. Trần Lục bất đắc dĩ phản bác. Đối với hắn Hồng Lăng sư tỷ cái gì cũng tốt, trừ việc cố chấp với trí tưởng tượng bay xa. Nàng là thiên linh căn, lần này Trần Lục đáp trả ngắn gọn, nhưng ý thì đủ nhiều. Ồ, ra là thiên linh căn. Cái gì? Lãng Hồng Lăng rốt cuộc cũng kịp phản ứng, cả người hóa thành tia lửa rực rỡ rồi chợt tắt, biến mất khỏi đế ngồi. Đợi Trần Lục lấy lại tinh thần nhìn xuống, trong ngực trống rỗng, Trần Tiểu Bạch đã bị Lãng Hồng Lăng bắt đi từ bao giờ rồi. Tia lửa xuất hiện lần nữa, Lãng Hồng Lăng ôm Tiểu Bạch trong ngực ngồi xuống cạnh Trần Lục, tương đối gần kề, có khi chỉ đặt một viên gạch ở giữa là kín chỗ. Trần Lục khẽ thở nhẹ nhàng, một mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ, mang theo chút vẻ ấm áp liền kích thích khiếu giác hắn. Là viêm ngọc hoa, chỉ nở vào thời điểm nóng nhất mùa hè, cánh hoa của nó đỏ rực rỡ, tựa âm gian bị ngạn nhưng mọc tại dương thế, âm nóng chứ không âm hàn. Lãng Hồng Lăng mặc kệ Trần Lục, ngồi một bên ôm Trần Tiểu Bạch vuốt ve. "Ồ không, thả Trần Tiểu Bạch tất nhiên không chịu người lạ." Cố gắng bắt ra, may mà Trần Lục vẫn còn ngồi bên cạnh. Bằng không có khi nàng sẽ kinh sợ, làm ra hành động phản đối kịch liệt hơn nữa, chứ không chỉ kéo tay này đẩy tay kia như bây giờ. "Ngoan, đừng vùng vẫy." Lãng Hồng Lăng nhẹ nhàng quyết bảo, lại nhìn Trần Lục ra hiệu cho hắn rút một tay. Trần Lục hơi kinh ngạc vì sư tỷ lại có mặt dịu dàng đến thế, thường chỉ thấy nàng hào phóng tự nhiên,
quyết đoán táo bạo như lửa mà thôi, không kịp suy nghĩ quá nhiều, liền đưa tay tới xoa đầu Tiểu Bạch, giúp nàng bình tĩnh lại.
"Sư tỷ, ngươi nhẹ nhàng một chút đi, chưa gì đã động tay động chân." Tiểu Bạch nàng không phản đối mới là lạ. "Biết, biết rồi, chỉ có ngươi nói nhiều lãng hồng lăng tùy tiện đáp."
Nhìn hành động xoa xoa nắn nắn không hề thay đổi liền biết cô nàng sư tỷ này của Trần Lục nghe không lọt hai một chữ nào.
Có phụ thân ở đây, lại sờ đầu vài cái, Trần Tiểu Bạch miễn cưỡng xem như an ổn hơn, ngước mắt to lên nhìn lãng hồng lăng tự hỏi.
"Vị đại tỷ tỷ này là ai?
Đáng ghét, cứ kéo mặt ta."
Đang khát.
Một nam một nữ áp sát nhau, ở giữa kẹp một nữ hải, Trần Lục đột nhiên liên tưởng tới hình ảnh cặp phu thế đang chơi đùa với nữ nhi.
"Cơ mờ nở, ta nghĩ cái quái gì thế?"
Tưởng tượng kiểu này quá mức điên cuồng, Trần Lục liền một cước đạp ý tưởng đó bay xa 108.000 dặm.
"Hừ."
Lãng hồng lăng như nhận thấy gì đó, có ẩn ý nhìn hắn một cái liền quay lại quan tâm Trần Tiểu Bạch. Ngón tay thon dài khẽ sờ vào giữa trán nữ hải, linh thức của tu sĩ trúc cơ dâng trào lên, chậm rãi lan tràn vào trong cơ thể Trần Tiểu Bạch, cẩn thận xác định tình trạng linh căn của nàng.
Thật ra không cần phiền phức đến vậy,
không giống tu sĩ luyện khí chỉ có tinh thần lực, nên muốn kiểm tra linh căn của người khác cần đến vật phụ trợ, tiểu hàng dùng một lần như chắc linh phù hoặc có thể dùng lâu dài như chắc linh bản. Thì đại tu sĩ trúc cơ sở hữu linh thức sẽ khác, đó là tầng thứ cao hơn, được lột xác từ tinh lực trong quá trình thành tựu đạo cơ. Về lý thuyết, chỉ cần dùng linh thức quét qua là có thể xác nhận người đó có linh căn hay không. Nhưng Lãng Hồng Lăng để cho chắc chắn 100% nên mới vừa sờ mi tâm, vừa dùng linh thức tìm tòi bên trong. Linh căn thuần túy đến cực điểm, không pha tạp nhiều hệ, đây chắc chắn là thiên linh căn.
Lãng Hồng Lăng hít sâu một hơi, nàng cũng chỉ là nhị linh căn thôi, dĩ nhiên linh căn của nàng là loại thượng đẳng khi hỏa hệ chiếm 9 phần, chỉ có 1 phần là kim hệ. Nhưng 1 phần 10 kim hệ này chính cái là danh trời, khiến nàng là nhị linh căn chứ không phải thiên linh căn, chỉ là thiên tư siêu phàm, chứ không phải tuyệt thế thiên tài.
Lãng Hồng Lăng hâm mộ quan sát Trần Tiểu Bạch trên từng tấc da thịt bụ bẫm, muốn xem thiên linh căn được xưng là tuyệt thế thiên kiêu có gì khác người. Thật ra với loại quái vật khổng lồ như Mạc Huyền Tông tất nhiên vẫn phải có vài cái thiên linh căn, nhưng đó đều là hàng ngũ đệ tử chân truyền hoặc người kế vị phong chủ của các phong.
Lãng Hồng Lăng thử đến một lượt, nàng chỉ nhận biết hai người thuộc thế hệ hậu bối gần 500 năm nay thôi. Đầu tiên nhất định phải kể đến thiếu tông chủ Phong Hoành Nhu, trời sinh phong hệ thiên linh căn. Thứ hai là đệ tử chân truyền đến từ nội môn trấn ma điện, sư minh cùng tịch, thổ hệ thiên linh căn. Kiểm tra linh căn xong rồi, nhưng Lãng Hồng Lăng vẫn chưa ngừng hành động. Hai tay xoa nắn mãnh liệt khiến khuôn mặt Tiểu Bạch biến thành nhiều hình dạng khác nhau, đến cả mái tóc đều gặp hai hướng, thành một đống bù xù.
"Sư đệ vâng, ngươi mang theo người tới chỗ ta là dự tính đưa nàng vào nội môn chăng?"
"Nếu đúng là thế, thì chắc chắn rằng không thể thiếu được một ghế đệ tử chân truyền cho nàng, còn về gia nhập vào nơi nào thì đó không phải là điều ta có thể quyết định. Nội môn có 7 tòa sân phong, 4 tòa đại điện, mặc kệ nơi nào đều đủ sức bồi dưỡng nàng, nhưng tốt nhất vẫn nên tránh xa tông chủ phong cùng trấn ma địa ra, hai nơi này đều có kỳ tài thiên linh căn, cho nghĩa nữ ngươi tới biết đâu sẽ bị khi dễ." Lãng Hồng Lăng nói đến miệng đắng lưỡi khô, nhưng Trần Lục lại lắc đầu.
Ngồi đối diện méo cái má phình của Tiểu Bạch rồi nói rõ:
"Tạm thời không muốn gấp gáp như vậy, ta dự tính mang theo nàng bên người thêm một khoảng thời gian, dù sao Tiểu Bạch cũng chỉ mới 7 tuổi tùy ngươi thôi." Lãng Hồng Lăng không ép buộc, nhưng vẫn nhắc nhở một lần.
"Nhưng để tốt cho nàng, khi 12 tuổi vẫn nên đưa vào nội môn thì ổn hơn, mặc kệ là công pháp đột phá trúc cơ hay lượng tài nguyên quý giá khó tìm đều không phải ngươi có thể tưởng tượng được." Gác lại chuyện trên, Hồng Lăng sư tỷ vẫn rất yêu thích ôm Trần Tiểu Bạch vào trong lòng. Ép cả khuôn mặt của tiểu nữ hài vào ngực khiến Trần Lục đều phải ganh tị không thôi. Hai bên trò chuyện thêm chốc lát, sư tỷ nhiều chuyện có vẻ rất hứng thú với nguyên cả năm lang thang, vô gia cư bên ngoài của hắn.
"Không phải là lang thang, là dạo chơi nhân gian." "Được, được, được, chính là dạo chơi nhân gian." Một vị tiên trưởng luyện khí kỳ đi dạo chơi phàm trần. Lãng Hồng Lăng cực kỳ nghiêm nghị xin lỗi, mỗi tội vẻ cười đùa là không giấu được.
"Trần Lục, ta cũng muốn chúc cơ, nhưng đó lại là chuyện của hơn 20 năm sau. 20 năm Hà Đông, 20 năm Hà Tây, sư tỷ chớ khinh trung nhân nghèo."
Chương 64, mệnh cách của sư tỷ. Chương 64, mệnh cách của sư tỷ có ý tưởng phản bác đấy, nhưng không dám nói ra, vì câu này nghe nó quá chi là đần độn. Không biết hơn 20 năm nữa sư tỷ sẽ đạt tới cảnh giới gì, vẫn là cảnh giới trúc cơ như bây giờ hay đã đột phá tử phủ.
Trần Lục nhớ lại thì nhận ra cả hai lần mô phỏng đều không nhắc tới nàng.
Nhạc nhạc là do chỉ có 5 năm thời gian ngắn ngủi, cảnh giới quá thấp chưa thể gặp chuyện liên quan đến sư tỷ.
Còn Nhược Ly tóm tắt quá mức, trái ngược với trên ở đây cấp độ quá cao, động tí là kim đan chân nhân, động tí là chính ma đại chiến.
Đúng nhỉ, không biết sư tỷ có mệnh cách thế nào.
Thiên phú của nàng tốt như vậy thì hoặc ít hoặc nhiều cũng phải xanh lá hay lam mới đúng nghĩ liền làm, nhưng Trần Lục quên mất một điều.
Vận mệnh tiên nhãn.
Cơ mờ nở.
Quên mất sư tỷ là tu sĩ trúc cơ kỳ.
Chỉ kịp thầm mắng một tiếng, Trần Lục liền thấy trời đất quay cuồng, nhưng dù vậy hắn vẫn miễn cưỡng thấy được mấy dòng chữ.
Danh tính: Lãng Hồng Lăng. Mệnh cách: đen, đỏ, cam, vàng, tím, lam, xanh lá, trắng. Một vở bi kịch: vàng, nhân sinh ảm đạm, tím, hỏa linh phù hộ, tím. Chỉ kịp nhớ kỹ, không kịp nghĩ nhiều.
Ngay sau đó liền ngã về phía trước, làm Lãng Hồng Lăng cùng Trần Tiểu Bạch đều sợ hết hồn.
"Phụ thân,
cái tên này sao thế?" Lãng Hồng Lăng cau mày, nhẹ nhàng buông tay, linh khí hóa thành lực kéo vô hình giúp Trần Lục đứng vững.
"Hừm, để xem tiêu hao tinh thần lực quá mức."
"Kỳ lạ, hắn còn chẳng dùng phép thuật gì sao lại cạn kiệt tinh thần lực được, không thể hiểu nổi, thật không thể hiểu nổi." Ô Trần Tiểu Bạch lo lắng, từ ngực Lãng Hồng Lăng nhảy xuống, liền muốn trèo lên người Trần Lục nhưng bị nàng ngăn cản.
"Đừng lo, chỉ bất tỉnh một chút thôi, rất nhanh sẽ tỉnh lại."
Thoáng cái liền đến chiều tối, Trần Lục cuối cùng cũng tỉnh dậy, cười khổ nhìn nóc độc phủ, trong lòng tự mắng mình.
"Mẹ nhà nó, quá thư giãn rồi."
"Đúng là quá thư giãn, không giống ở ngoại giới luôn phải giữ tính cảnh rất cao, đề phòng mọi thứ. Người mà cứ giữ trạng thái đề phòng căng cứng tinh thần mãi thì khi tới một nơi an toàn, thích hợp để thả lỏng thì có thể sẽ xuất hiện tình huống bất cần. Tông môn muốn đủ an toàn, lại thêm người đối diện là sư tỷ luôn đối xử rất tốt với mình, hắn thư giãn đôi chút là điều bình thường. Và thế là chơi ngu, lại đi dùng năng lực vận mệnh thiên nhãn với tu sĩ trúc cơ mà không nghĩ đến việc bản thân không có đủ tinh thần lực để chèo chống. Nhưng nhờ chuyện lần này, cũng nhắc nhở hắn phải cẩn thận hơn khi dùng chức năng hệ thống. Lỡ khi ấy không phải trong động phủ sư tỷ mà là giữa đường thì sao? May mắn gặp người tốt còn dễ nói, nhưng so với đó tỷ lệ đụng nguy hiểm thì cao hơn rất bội. Hệ thống, nếu ta nói là nếu ta dùng chức năng này với tu sĩ kim đan hoặc cấp độ cao hơn thì sẽ thế nào? Bị chức năng hút khô vẫn là tinh thần tan vỡ ngay lập tức. Tìm, với cơ chế tự bảo hộ, chức năng hệ thống sẽ bị ngắt đi tạm thời, cũng như nhắc nhở chủ nhân sử dụng thất bại vậy lần này là thế nào? Sao không thất bại tìm, xác nhận lại thông tin, lần sử dụng mới đây chỉ tiêu hao 9 phần 10 tinh thần lực, chưa đến giới hạn kích hoạt cơ chế tự bảo hộ ra vậy. Trần Lục nghe thế liền hiểu rồi, hóa ra không hề tiêu hao sạch tinh thần lực, mà sự thật vẫn còn lại một phần. Còn về lý do bất tỉnh tại chỗ như vậy thì e là do hắn quá thả lỏng, gặp phải trọng kích liền choáng vâng ngay, nếu cảnh giác hơn tí thì không đến mức bất tỉnh với một phần tinh thần lực vẫn gắng được. Xác nhận nguyên do xong, Trần Lục mới có thời gian chú ý tới bản thân đang nằm trên một chiếc giường đá bằng thẳng, phía trên được phủ lớp vải đỏ dày nhưng mềm mại. Trần Lục còn loáng thoáng ngửi thấy mùi hương của viêm ngọc hoa, giống trên người sư tỷ. Sao sư tỷ thích màu đỏ thế nhỉ? Lãng Hồng Lăng, đến trong tên cũng có màu đỏ nốt. Đây là giường của sư tỷ, rất muốn nằm sắp xuống hít một hơi. Phân vân. Điên rồi hả? Ta đâu phải biến thái. Trần Lục xoa huyệt thái dương, chỉ thấy đầu óc bay vòng vòng như cái mớ bồng bồng, suy nghĩ quái dị vô tri gì cũng dám xuất hiện. Đều do tinh thần cạn kiệt, đến cái mức ảo giác hay loạn trí đều nhảy ra làm loạn, nổi dậy khởi nghĩa chống lại lý trí. Ừ. Trần Lục nuốt một viên tinh thần đan, ngồi xếp bằng trên giường, chậm rãi rơi vào trạng thái minh tưởng thái hư, tinh thần lực từ từ được khôi phục. Đợi qua 2 giờ, đúng lúc sư tỷ tiến vào thì Trần Lục cũng mở mắt, tinh thần lực phục hồi hơn một nửa. Tỉnh rồi à? Lãm Hồng Lăng đi tới cạnh giường, nhếch môi hồng buồn cười hỏi, sư đệ ngươi đây là làm sao vậy? Tinh thần hao lực quá độ, đừng nói với ta ngươi đến phàm trần liền cắm đầu vào nơi phong nguyệt đấy nhé, nếu vậy sư tỷ phải thất vọng lắm đấy, lại gì nữa. Sắc mặt Trần Lục hơi đen, nếu không phải đánh không lại hắn đã xông lên quất nàng một trận rồi. Đáng tiếc, sư tỷ quá mạnh, hai bộ phù khôi ra trận cũng chưa chắc làm ăn được gì. Ngài nhìn ta giống kẻ ham mê tiểu sắc lắm ư? Trần Lục nghiến răng nghiến lợi nói. Xưng hô nhấn mạnh bằng ngài đều được dùng tới. Đúng là không giống Lãm Hồng Lăng càng vui vẻ hơn. Ngươi đến cả đạo lữ còn chẳng có, độc thân cầu tuyệt vọng sống 50 năm, tiểu sắc gì đó tất nhiên là càng không có khả năng, vậy sư đệ xem ra ngươi thật sự là một nam nhân cực kỳ có sự nam tính đấy sư tỷ cái này. Trần Lục bị nàng làm cho mơ hồ rồi, hỏi lại. Ý của ngươi là thích nam nhân ấy, làm gì có thứ gì nam tính hơn một nam tử đại trượng phu nữa phải không? Đáp án khiến hắn không thể lường trước được, Trần Lục lập tức thấy hối hận vì đã hỏi nhiều, biết thì im mồm cho rồi. Rất may mắn, Trần Tiểu Bạch tới cực kỳ đúng lúc. Phụ thân một thân ảnh nhỏ nhắn liền nhảy thẳng vào lòng Trần Lục, cái đầu tròn vo điên cuồng nét vào trong như con đà điểu. Lãm Hồng Lăng nhẹ nhàng ngồi vào cạnh giường, chân trái vắt qua chân phải, hai mảnh trắng non hiện lên. Con bé lo lắng nay giờ, bây giờ sư tỷ lại bắt đầu hoài nghi nàng là nữ nhi ruột của ngươi rồi đấy, nào có chuyện nghĩa nữ thân thiết với nghĩa phụ đến vậy được ly. Trần Lục nói thầm, cố gắng phản bác. Ngươi giỏi lắm sư đệ, cực kỳ thông minh khi so sánh giữa nghĩa nữ vừa nhận không lâu, với đứa bé được ngươi nuôi bên mình từ khi lùn tịt đến lúc biến thành thiếu nữ như hoa như ngọc tận mười mấy năm, thì dù nuôi con heo cảnh cũng sẽ có tình cảm. Trần Lục cảm thấy ngày hôm nay đến gặp sư tỷ là việc làm sai lầm nhất mấy chục năm cuộc đời của mình. Nói câu nào là bị sư tỷ làm cho nghẹn câu đó. Rồi đột nhiên, Trần Lục nhớ lại hơi phức tạp vuốt đầu Trần Tiểu Bạch, nhỏ giọng. Có khi nàng thật sự xem ta là phụ thân ruột thịt cũng nên ổ, phía sau còn có cố sự. Sư tỷ muốn nghe sao? Không nghe a. Ta thấy ngươi vẫn nên quay về ngủ một giấc đi, đều mọc hai con mắt gấu trúc luôn rồi, đặc trưng của thiếu ngủ, tiêu hao tinh lực quá mức đấy tất nhiên. Nếu như sư đệ ngươi muốn ngủ trên giường của mỹ thiếu nữ như ta thì sư tỷ độ lượng đây cũng không cấm không, không dám. Sư đệ vẫn nên quay về ổ nhỏ của mình thì tốt hơn nhiều. Không hiểu sao Trần Lục cảm thấy nguy cơ ngập đầu, vội từ chối sách Tiểu Bạch chạy mất dép. Đồ nhát gan. Lãm Hồng Lăng nhíu mũi, rồi lại cười lên, nàng vẫn luôn thấy vị sư đệ này vô cùng thuận mắt.